Chương 89, không từ mà biệt, dìm nước bảy quân người đăng, cản xeo no hai tần tỷ tỷ, mặt tới. Thiệu Hà bưng một bát nóng hôi hổi mặt về đến phòng, chỉ thấy Tần Sắc một người ngồi ở trên giường, cầm trong tay một trang giấy, chính xuất thần mà nhìn xem. Thiệu Hà tả hữu tìm kiếm, Lộ Bình ăn đâu? Ta không phải để hắn lưu lại chiếu khăn mà. Tần Sắc chỉ vào cái bàn nói, Lộ Bình đi, những cái kia là hắn để lại cho ngươi. Thiệu Hà đem mặt bát đặt lên bàn, có chút kích động, cái gì? Hắn đi? Hắn làm sao không đợi ta trở về? Tần Sắc cười khổ, Lộ Bình An muốn đi, nàng một cái liên hạ giường đều không tiện, người bị trọng thương cũng ngăn không được các. Thiệu Hà sinh một lắc khí, mới cúi đầu nhìn đồ trên bàn, ngoại trừ một chút bình thuốc bên ngoài, còn có một chương viết chữ giấy, cầm lấy đến xem xét, trên đó viết núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Năm nào gặp nhau, sau này còn gặp lại. Thiệu Hà tức giận chống miệng, hơn nửa ngày mới gạt ra một câu, chữ viết thật là khó coi. Chữ là dùng bút lông viết, Lộ Bình An mặc dù chưa từng luyện, nhưng là cảm thấy còn rất khá, tối thiểu từng chữ đều có thể nhận ra được. Thiệu Hà đem mực cẩn thận địa thổi khô, sau đó khinh khinh chống chất, đem tấm này giấy nhét vào nó cái ví nhỏ bên trong, nhìn lại, phát hiện Tần Sắt cũng làm lấy chuyện giống vậy, chỉ là Tần Sắt cái kia trên giấy chữ rõ ràng càng nhiều. Thiệu Hà sinh khí, Tần tỷ tỷ, hắn bị cái gì đưa cho ngươi chữ nhiều như vậy, cho ta liền biết mấy chữ này. Tần Sắt nói, đây là Lộ huynh dạy cho ta làm một chuyện nào đó biện pháp, cũng không có cái khác biệt tư. Thiệu Hà hiếu kỳ hỏi, sự tình gì a? Tần Sắt nói, một kiện bí ẩn lại nguy hiểm sự tình, Hà Nhi muội muội ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Thiệu Hà a một tiếng, thiếu khí vô lực ghé vào trên mặt bàn, nhàm chán loay hoay những thuốc tiêu bình, về phần bên trong là cái gì chân quý đang dược, nàng lúc này là không hề để tâm. Tần Sắt an ủi, Hà Nhi muội muội, không cần khổ sở, giang hồ đường mặc dù xa, nhưng sớm tối còn có gặp nhau một ngày. Thiệu Hà nói, ta mới không có khổ sở đâu, ta có thể sướng đến phát rồi, Lộ Bình An tên ngu ngốc kia liền xe tiền đều không muốn liền đi, ta có thể kiếm lớn. Lộ Bình An không chỉ có không muốn tiền xe, còn để lại một chút từ Ôn Bất Cứu cái kia đổi lấy linh đan cho Thiệu Hà. Tần Sắt thở dài, ai nói Lộ huynh cái gì đều không mang đi, hắn không phải đem tâm của ngươi mang đi mà. Thiên đều không sáng, Lộ Bình An liền cho Tiểu Thanh Long mặc lên xe, chuẩn bị rời đi. Thứ nhất là hắn không thích ly biệt lúc khóc sướt mướt cái kia một bộ, dứt khoát liền trực tiếp đi. Thứ hai là gọi xe trực tuyến hệ thống rốt cục cho hắn phái một cái đơn đặt hàng, hắn vội vàng đi đón người. Người muốn đi đâu? Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhưng không có hù đến Lộ Bình An, bởi vì hắn đã sớm từ trong tiếng gió phát hiện nàng. Lộ Bình An đầu cũng không chuyển, tiếp tục công việc trên tay, miệng nói, đi Phủ Phong huyện, tiếp khách người. Đơn đặt hàng vị trí ngay tại Phủ Phong huyện, cái này cũng không cần cái gì giấu giếm. Sau lưng người kia hỏi, tiếp khách nhân nào? Lộ Bình An, ta là đánh xe, đương nhiên là tiếp ngồi xe khách nhân. Người kia hỏi, người cái này một thân bản sự, thật cam tâm làm một cái người đánh xe sao? Lộ Bình An nói, lời này cũng không giống như các ngươi bách nghiệp mình có thể nói ra tới, nghề nghiệp không phân quý tiện, hoàng đế không phải cũng liền là cái đầu bếp mà. Lâm Dục nói, hoàng đế thế nào lại là đầu bếp? Lộ Bình An, thánh nhân không phải nói, chỉ đại quốc như nấu món ngon nhà, nhìn như vậy hoàng đế không phải liền là cái đầu bếp. Đồng thời Lộ Bình An trong lòng nghĩ là, Lâm Dục không có phản bác nàng là bách nghiệp mình người, nói cách khác hắn đoán đúng. Hắn vừa rồi cũng chính là cái thăm dò, đồng thời đưa ra hai cái quan điểm, nhìn đối phương sẽ đối với cái nào quan điểm đưa ra phản bác, cái kia một cái khác quan điểm cũng coi là đạt được nghiệm chứng, phương pháp kia vẫn là cùng hắn bạn gái trước học. Nếu qua thua thiệt rốt cục hóa thành lớn lên kinh nghiệm. Lâm Dục nói, ngươi không cần thăm dò ta, ngươi có thể trực tiếp hỏi, ta xác thực gia nhập Thiên Công giáo, cũng chính là ngươi nói bách nghiệp mình. Lộ Bình An trở lại nhìn một chút nàng, trong lòng tự đủ, ngươi cũng không cần cùng ta trực tiếp như vậy, chúng ta tổng cộng cũng không nói qua mấy câu. Lâm Dục nói, ta nếu không phải gia nhập Thiên Công giáo, thiên hạ này chi đại đâu còn có mặt của ta thân chỗ. Lộ Bình An gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao Thiên Công giáo cũng là vì phản Đại Viêm quốc hoàng đế, cùng Lâm Dục cái này tiền triều công chúa mục tiêu nhất trí. Mà có tiền triều công chúa gia nhập, cũng có thể để Thiên Công tên thánh âm thanh lan truyền lớn, nhận thiên hạ nhiều người hơn coi trọng. Xem như hợp tác cùng có lợi sự tình. Lâm Dục nói, ngươi muốn tới sao? Ta có thể tiến cử hiện tại ngươi ở trong giáo đảm nhiệm chức vị quan trọng. Dừng một chút, còn nói thêm, xem như trả lại ngươi giết cái kia cẩu nô tài nhân tình. Lộ Bình An lắc đầu, ta một người tự do tự tại tốt bao nhiêu, cũng không muốn đi làm xa xúc mỗi ngày bị người trông coi. Lâm Dục nhíu mày, mặc dù có chút từ mới hợp thành nàng không phải rất rõ ràng, nhưng đại khái ý tứ cũng là nghe hiểu, ngươi tối hôm qua xuất thủ, liền đã bị xem như chúng ta đồng bọn, nếu như một mình ngươi đi khắp nơi, triều đình những người kia là sẽ không bỏ qua ngươi. Lộ Bình An nói, đa tạ quan tâm, nhưng ta tự có biện pháp thoát thân. Lâm Dục phất ống tay áo một cái, không vui nói, tùy ngươi, đến lúc đó bị đuổi giết mất mạng, ngươi cũng đừng hối hận. Lộ Bình An cảm giác người này không hổ là công chúa tính tình, lời hữu ích cũng sẽ không hảo hảo nói, ngồi lên xe lửa, liền ôm quyền nói, Lâm cô nương trân trọng, tại hạ cáo tử. Cũng không đợi đối phương đáp lời, roi hất lên, nhỏ xe nát liền khởi động. Trong gió ú truyền đến một câu, kỳ thật ta họ Chu. Nhỏ xe lửa chạy ở trên đường, Lộ Bình An từ trong bao quần áo lấy ra mấy chương vẻ mặt nạ đến, là lúc trước hắn tại Tần Sắt trong phòng cầm. Một chương màu xanh vẻ mặt, một chương màu trắng vẻ mặt, còn có một chương màu đỏ vẻ mặt. Là vẽ ở một loại đặc chế tơ lụa bên trên, đều rất mỏng, ba tấm mặt nạ chồng bắt đầu đều cảm giác không thấy cái gì độ dày. Lộ Bình An đem ba tầng mặt nạ đều mang lên mặt, đem kết nối mặt nạ sợi tơ giấu ở khác biệt vị trí, như sau thai, cái cằm, thái dương bên trong. Đưa tay che khuất mặt thời điểm, khinh khinh níu lại phía ngoài cùng mặt nạ màu đỏ sợi tơ, dựa theo đặc thủ thủ pháp kéo một phát, liền đem màu đỏ vẻ mặt nạ kéo vào trong tay áo, lộ ra xuống mặt tấm kia màu xanh vẻ mặt. sau đó lại đưa tay che khuất mặt, thừa cơ giữ chặt màu xanh vẻ mặt sợi tơ, kéo một phát, lại đem mặt nạ kéo vào trong tay áo, lộ ra màu trắng vẻ mặt. Cuối cùng lại đem màu trắng vẻ mặt kéo xuống, lộ ra hắn dáng vẻ vốn có. Chớ nhìn hắn làm giống như rất đơn giản, nhưng là đây cũng là cần tìm xong góc độ cùng lực đạo mới được, nếu là trực tiếp cứng rắn kéo, rất dễ dàng sẽ đem mặt nạ kéo hỏng. Lộ Bình An từ trong tay áo lại lấy ra cái kia ba tấm vẻ mặt mặt nạ, cẩn thận phân biệt lấy. Màu xanh vẻ mặt như ác quỷ manh thú, nhìn xem liền dọa người. Màu trắng vẻ mặt âm hiểm ngon độc, chính là thế chi gian hùng. Chỉ có cái này màu đỏ vẻ mặt chính là trung thành chính trực chi tướng, Lộ Bình An trực tiếp đeo ở trên mặt, cả người sau này khẽ đảo, nằm ở xe vận tải bên trên. Xuất ra 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 hắn lưu lại mở P3, mở ra phát ra, y y y nha nha không ngừng bên hai. Bởi vì là mua cho lão nhân ra nghe, cho nên công thả thanh âm đặc biệt vang dội, kinh khởi ven đường trên cây một đám phi điểu. Lộ Bình An híp mắt gật gù đắc ý, chỉ đi theo hồ cầm nhạc đệm, cũng không làm sao nghiêm túc nghe lời hát. Nhưng đột nhiên có vài câu từ đưa tới chú ý của hắn, cầm lấy MP3 nhìn một chút, nguyên lai là dìm nước bảy quân bên trong một đoạn. Quay trở lại mấy giây, làng hai, chính là Chu Thương mắt thấy Quan Vũ dìm nước bảy quân, cầm vu cấm lúc xứng đoạn. Đọc thuộc lòng xuân thu trí lượng cao, thanh long đao nghiêng bèo ngã thắng hảo. Năm cửa từng chạm sáu biên tướng, cổ thành hào hạ kéo đao kế, thái dương thi thể trước ngựa ném. Chương 90, giang sói tiêu cục, mãnh hổ lệnh bài người đăng, cản xèo no hay sắc trời hơi sáng, cũng đã có người nhà nông chọn đánh, con giỏ địa hướng trong thành đuổi, trông cậy vào có thể bán chút trong ruộng trên núi đồ vật đổi mấy văn tiền trợ cấp gia dụng. Lộ Bình An đơn đặt hàng cũng muốn vào thành, nhìn thấy một cái con rất lớn giỏ lão nhân, liền hô, đại đường, là vào thành sao? Đến, lên xe, ta mang ngươi đoạn đường. Cái kia đại đường mặc dù tóc đều hoa bạch, nhưng là đi đứng vẫn rất lưu loát, đi bắt đầu cũng không chậm. Đại đường lắc đầu, không cần không cần, ta đi tới đi là được, không bao xa. Lộ Bình An nói, ta cũng đi trong thành, vừa vặn tiện đường, ngươi đem giỏ thả ta trên xe, ngươi cũng có thể thoải mái điểm, yên tâm đi, ta không cần tiền. Đại đường nói, ngươi nói thật, thật không cần tiền. Lộ Bình An, không cần tiền, lên đây đi. Đại nương cười nói, vậy ta hôm nay thế nhưng là gặp được người tốt, cảm ơn ngươi, hậu sinh, thiên tôn phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi. Lộ Bình An giúp đại nương đem giỏ đặt ở xe vận tải bên trên, nhìn thấy bên trong đều là chút quả dại, đỏ bên trong mang tím, cái cũng không lớn, so bóng bàn còn nhỏ điểm. Đại nương chọn lấy hai cái nhìn xem tốt, đưa qua nói, trên núi hái quả dại, ăn hai cái nếm thử. Lộ Bình An cũng không có khách khí, nhận lấy trái cây, lại đưa cho đại nương một khối bánh, ngươi cũng nếm thử ta cái này bánh, lót dạ một chút, đến trong thành vẫn phải có một hồi đâu. Lúc này cửa thành đều theo lúc mở, hắn đi sớm cũng phải tại loại kia lấy. Không bằng chậm rãi đi còn có thể nhìn xem phong cảnh. Đại nương từ chối một phen, tại Lộ Bình An kiên trì hạ nhận lấy bánh bột nô, ngửi ngửi, thật là thơm. Sau đó cũng không bỏ được ăn, cẩn thận gói kỹ về sau nhét vào trong ngực, nuốt một ngụm nước bọt, xuất ra một cái đen xì rau dại đoàn tử ăn hai cái, lại cất vào đến. Lộ Bình An cũng không nói cái gì, quả dại tại trên quần áo xoa xoa, cắn một cái, vừa chua lại chát, cả người ngược lại là lập tức tinh thần. Đại nương hỏi, kiểu gì? Ăn đến con sao? Lộ Bình An, ân, không sai, rất nâng cao tinh thần, ta mới vừa rồi còn có chút buồn ngủ đâu. Đại nương nhếch miệng cười một tiếng, răng đều không mấy cái. Đại nương nam nhân họ Lý, mặc dù mới hơn 40 tuổi, nhưng là đều có mấy cái tôn tử tôn nữ, người trong thôn cũng đều gọi nàng Lý mãi mãi. Lộ Bình An ngược lại không có đi theo đổi giọng, vẫn là đại nương như vậy đều, hai người thuận miệng trò chuyện, đi không bao lâu, lại gặp một chút vào thành nông dân. Lộ Bình An thật không có mỗi người đều rút, xe của hắn cũng không ngồi được, mà là nhìn thấy loại kia lớn tuổi, đi đứng không tiện, còn có mang theo tiểu hải tử, mới nói một tiếng. Rất nhanh xe vận tải bên trên liền đầy áp người, mấy cái giỏ đều phải chất lên đến, tựa như hắn khi còn bé người trong thôn đi đi chợ ngồi máy kéo như thế. Khác biệt duy nhất liền là xe lừa không có máy kéo như vậy điên cái mông. Một cái mang theo hai đứa bé đại nương khen, Lộ tiểu ca, ngươi xe này đuổi thật là ổn, có bản lĩnh này, là không lo tìm không thấy cô vợ trẻ. Lộ Bình An cười nói, đúng vậy à, thôn chúng ta bên trong cũng tốt nhiều tiểu cô nương thích ta đâu. Toàn bộ thùng xe đều cười ha ha bắt đầu. Giang sói qua núi, vạn thú tranh tán. Giang sói qua núi, vạn thú tranh tán. Xe lửa đằng sau đột nhiên truyền đến một trận khẩu hiệu, người trên xe vội vàng nói, Lộ tiểu ca, nhanh sang bên, là răng sói tiêu của người, chớ có chọc phiền phức. Lộ Bình An dùng roi điểm điểm tiểu thanh long cái mông, xe liền đi tại bên cạnh, sau đó chiếc kia hào âm thanh càng ngày càng gần, một đội nhân mã từ phía sau chạy tới, mang theo một trận bay thổ, trực tiếp mà qua. Phi phi phi, đám người ăn đầy miệng thổ. Chỉ có Lộ Bình An, sớm gọi đến một cơn gió màu xanh lá, bảo hộ ở trên mặt, không có bị bụi đất đập mặt. Sau đó lắc một cái tay áo, lại đem xe ngựa phụ cận bụi đất cho thổi tan. Lộ Bình An hỏi, đây là cái gì tiêu cục, làm sao lợi hại như vậy? Một cái đại gia giải thích nói, Nha Lang tiêu cục là Phù Phong huyện tiêu cục lớn nhất, không chỉ có cùng quan phủ có quan hệ, cùng Ung Châu Sơn tặc thổ phỉ cũng là xương minh gọi đệ, đừng nói chúng ta bực này bất tính, liền là bình thường địa chủ cũng sợ bọn hắn ba phần. Lộ Bình An, nếu như là dạng này cũng không có gì a. Làm tiêu cục loại này buôn bán, mang một ít vũ trang tính chất, cùng Hắc Bạch hai đạo bên trên có chút giao tình cũng là rất bình thường. Cũng là bởi vì trên đường không yên ổn, có sơn tặc thổ phỉ, cho nên tiêu cục mới có sinh ý, tiêu cục đồng dạng cũng sẽ không gặp được sơn tặc liền liều mạng, tốt nhất là có thể giao điểm tiền mãi lộ, sau đó mang theo hàng hóa quá khứ, nếu như cùng sơn tặc có chút giao tình thì càng tốt đàm phán. Đại gia nói, nếu là hắn dạng này, chúng ta sợ hắn làm gì? Nghe nói cái này răng sói tiêu cục là cùng mãnh hổ trại cấu kết, mặt ngoài là tiêu cục, vụ trộm giết người cấp của sự tình không làm thiếu. Một cái đại nương nói, không sai, nghe nói trong huyện trước kia tín nghĩa tiêu cục liền là bị bọn hắn liên hợp mánh hổ trại giết tiêu đầu cùng tiêu sư, cướp hàng hóa, cuối cùng rơi vào cái người của không còn. Lộ Bình An gãi gãi cái mũi, lại là mánh hổ trại, hắn giống như giết không thiếu mánh hổ trại người, cái kia Lôi Vạn Sơn cũng là mánh hổ trại người nào, còn Đúng Châu Hắc bảng thứ 5, hẳn là một cái trại chủ a. Cũng không biết mánh hổ trại bây giờ còn có người sao. Đại khái tại buổi sáng hơn 7 điểm thời điểm, cũng chính là giờ thịnh, Lộ Bình An vội vàng xe mang theo mọi người đi tới Phủ Phong huyện cửa thành. Xe vừa ngừng, người trên xe liền nhao nhao xuống xe, đem đồ vật của mình vác tại trên thân. Bởi vì mang hàng vào thành, đồng dạng đều muốn nộp thuế, giao nhiều ít đi nhìn hàng hóa giá trị, cũng phải nhìn thủ cửa thành quan binh tâm tình. Dọa dẫm bắt chẹt sự tình, người trong quan phủ từ trước đến nay đều là tinh thông nhất. Đương nhiên, cái này nói là cổ đại. Đám người sau khi xuống xe, hệ thống vẫn là cho 10 cái điểm tích lũy, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lộ Bình An lúc đầu coi là miễn phí dẫn người không tính điểm tích lũy đây này, nhưng là lại tưởng tượng, hệ thống lúc đầu cũng không quan tâm tiền, lại không giống hậu thế những cái kia đón xe phần mềm là theo tỷ lệ lấy tiền. Tại mọi người cảm tạ âm thanh bên trong, Lộ Bình An vội vàng xe lửa tiến vào thành, vị thủ cửa thành quan binh muốn 15 văn tiền. Trước đó lần kia mang Thiệu Hà vào thành, cũng chỉ muốn lục văn tiền. Chỉ là có mắt nhọn thủ thành binh sĩ nhìn thấy một đám người từ hắn trên xe đi xuống, liền cho rằng hắn là đánh xe kiếm tiền, cho nên mới thu nhiều hắn nhiều như vậy. Chỉ là 15 văn, Lộ Bình An cũng không để ý, biết đây cũng không phải là có thể phân rõ phải trái cách nói nên lại, tiện tay liền cho, không giống Đường tiểu thương phiến như thế trước khóc than, còn trả giá, lại không tình không muốn địa móc mấy cái tiền đồng. Kết quả thủ thành mấy cái binh sĩ xem xét hắn hào phóng như vậy, đã cảm thấy đây là một cái dễ khi dễ cá lớn, đem hắn ngăn cản không cho đi. Một cái vẻ mặt dữ tợn binh sĩ nói ra, 15 văn là ngươi vào thành tiền, cái này xe lửa phải vào thành đến lại thêm 30 văn. Lộ Bình An vui vẻ, ta lại không mang hàng, ta một người vào thành thu tiền gì? Hắn vừa rồi thấy rõ, chỉ có mang hàng vào thành tiểu thương phiến mới chịu nộp thuế tiền, dân chúng bình thường ra vào thành là không lấy tiền. Hắn nguyện ý giao tiền cũng là bởi vì hắn đuổi đến cái xe lửa, liền làm giao cao tốc phí hết, không nghĩ tới còn gặp được ngoan nhân. Binh sĩ một chỉ tiểu thanh long nói, làm sao không mang hàng? Ta hoài nghi ngươi là muốn vào thành bán thịt lửa. Lộ Bình An một chỉ xe vận tải, cười nói, ta vẫn là vào thành bán tuổi đây này. Binh sĩ nói, không sai, chính ngươi đều thừa nhận, tranh thủ thời gian bổ giao 50 văn. Lộ Bình An, không phải nói 30 văn nha, thế nào còn tăng đâu? Binh sĩ nói, 30 văn là con lửa tiền, 20 văn là xe tiền, ngươi cũng có thể không giao, ngươi liền đem xe dừng ở bên ngoài, chúng ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Lộ Bình An tin tưởng, nếu là người bình thường đem xe lửa ở lại bên ngoài, các loại ra khỏi thành thời điểm khẳng định là không tìm được. Lộ Bình An lấy ra khối kia từ trên người Lôi Vạn Sơn lấy được lệnh bài, tại binh sĩ trước mặt lung lay, ngươi xác định thật muốn ta giao tiền? Binh sĩ dọa đến vội vàng quỳ xuống dập đầu, lớn, đại vương, là tiểu nhân đã sai, là tiểu nhân không có mắt, xin ngài bỏ qua cho tiểu nhân a. Chương 91, tín nghĩa tiêu cục, nghiêm thủ tín người đăng, cản xéo nó hai. Lộ Bình An trên người có hai khối lệnh bài, một cái là giết Lôi Vạn Sơn sau lấy được mánh hổ lệnh bài, một cái là giết độc thủ vô thường sau lấy được một viên lệnh bài. Lộ Bình An cũng là nghe được răng sói tiêu cục cùng mánh hổ trại lẫn nhau cấu kết chuyện này, mới lấy ra mánh hổ lệnh bài đến. Thử nghĩ, ngay cả phổ thông thôn dân đều biết sự tình, quan phủ nếu là cũng không biết đó mới lạ. Quan phủ biết, nhưng lại không làm mặc cho từ răng sói tiêu cục hành hành không sợ, hoặc là có lợi ích, hoặc là liền là e ngại. Mặc kệ loại nào, cái này mánh hổ lệnh bài đều có thể giúp hắn đuổi cái này thủ cửa thành binh sĩ. Kỳ thật, hắn hiện tại tùy tiện một bàn tay đều có thể chụp chết cái này binh sĩ, nhưng là nào sẽ lập tức gây nên quan phủ chú ý, hắn vốn là chịu trách nhiệm bị xem như phản tặc phong hiểm, nếu là lại tùy tiện giết quan binh, về sau muốn vào thành chỉ sợ cũng chỉ có thể giết tiến vào. Lộ Bình An trời sinh tính vẫn là yêu thích hòa bình, có thể không động thủ tận lực không động thủ. Bên cạnh có binh sĩ đem trước đó 15 văn đưa tới, Lộ Bình An không muốn, xe lửa vào thành giao tiền cái quy củ này hắn là nhận. Quay đầu đi xem đằng sau xếp hàng chờ lấy vào thành người, lại phát hiện trong ánh mắt bọn họ đều mang e ngại cùng lạnh nhạt. Bọn hắn ngược lại là không thấy được trên lệnh bài chính là cái gì, chỉ là e ngại cái kia trước đó còn giống như bọn hắn dân chúng bình thường, làm sao đột nhiên liền biến thành để binh sĩ đại nhân đều muốn quỳ xuống tồn tại. Lộ Bình An thở dài, ngược lại là không trách bọn hắn. Cái này thời đại dân chúng bình thường sinh hoạt quá gian nan, cơ hồ không có cái gì chống cự nguy hiểm năng lực, cho dù là đến từ ngoại bộ hảo ý, cũng có thể là tại phản ứng dây chuyền hạ phá hủy cuộc sống của bọn hắn. Cũng không nói cái gì chiếu cố lời nói, Lộ Bình An cũng không quay đầu lại vội vàng xe lửa tiến vào thành. Cách khá xa, mới nghe được phía sau binh sĩ tra hỏi, những người kia đều nói không biết hắn, là hắn ép buộc bọn hắn bên trên xe. Lộ Bình An lấy ra trong ngực còn thừa lại cái kia quả dại, cắn một cái, cảm giác cũng không có như vậy chua xót. Xem ra ta bây giờ cũng là nhân vật, tùy tiện cử động, liền có thể ảnh hưởng đến người bình thường sinh tử. Đang 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 tiếng bước chân vang lên, vị yêu cong giỏ bán quả dại Lý Đại Nương đuổi theo. Cũng nhiều thua thiệt vào thành về sau, xe lửa tốc độ chậm lại, không phải cong lớn như vậy giỏ, nàng cũng quá sức có thể đuổi kịp. Lý Đại Nương cùng xe lửa xong hành lấy, Lộ tiểu ca, chúng ta không biết thân phận của ngươi, sợ bị người vì khó, không dám nói nhận biết ngươi. Lộ Bình An nói, không quan hệ, ta có thể hiểu được. Lý Đại Nương nhìn thấy trong miệng hắn cái kia nửa cái quả dại, cho là hắn thích ăn, lại lật tay nắm một cái, ném tới xe vận tải bên trên, sau đó xoay người rời đi, nhưng ta biết ngươi là người tốt, ta cũng sẽ cầu thiên tôn phù hộ ngươi. Lộ Bình An đưa tay ném ra ngoài hai cái đồng tiền, rơi vào Lý Đại Nương phía sau giỏ bên trong, mỉm cười nói, ta lại là người tốt sao? Ta làm sao không biết? Đem xe bên trên quả dại chứa vào cùng một chỗ, Lộ Bình An thể nghiệm một cái thời đại này quán bên đường, đánh giá là một nửa, có mùi vị không tệ, có còn kém rất nhiều. bởi vì mua rất nhiều thứ, hắn lại ăn không được, tiện tay hướng trên trời quăng ra, sau đó liền sẽ có một cỗ phong đem những này thổi tới cơ gầy lão nhân cùng hải tử trong ngực. Những người kia chỉ cảm thấy là trên trời đột nhiên rơi xuống thức ăn, còn bị thần tiên cắn một cái, căn bản muốn không biết cái kia thần tiên liền là Lộ Bình An. Làm tự động hướng dẫn biểu hiện đến mục đích thời điểm, Lộ Bình An ngẩng đầu nhìn lên, tín nghĩa tiêu cục, thật sự là đúng dịp. Mới vừa ở trên đường nghe nói cái này bị răng sói tiêu cục cùng mãnh hổ trại lừa thảm rồi tín nghĩa tiêu cục, hắn đơn đặt hàng liền dẫn hắn đến nơi này. Tiêu cục cổng có cái mười mấy tuổi tiểu đồng, mặc một thân lộ ra có chút cũ trường sang màu xám, chính cao mày vừa đi vừa về nhìn, sau đó thấy được đội vàng xe lừa Lộ Bình An. Tiểu đồng do dự, muốn nói cái gì, cũng không dám tiến lên. Lộ Bình An hô, tiểu xuất ca, nhà ngươi muốn thuê xe không? Bởi vì không có điện thoại số đuôi loại vật này, cũng chỉ có thể dựa vào Lộ Bình An miệng hỏi. Tiểu đồng dùng sức gật đầu một cái, muốn xe. Sau đó lại hỏi, bao nhiêu tiền? Lộ Bình An cười nói, vậy phải xem ngươi muốn đi đâu, ngươi chạy U Châu đi theo kể bên này đi một vòng, giá cả kia tự nhiên là không giống nhau. Người lớn nhà ngươi đâu, để hắn đi ra cùng ta đàm. Tiểu đồng thẳng sống lưng, ta chính là đại nhân, nhà ta hiện tại ta làm chủ. Lộ Bình An nhìn kỹ một chút hắn, 13-14 tuổi niên kỷ, vóc dáng không cao, có chút trắng, người cũng không tính linh lị, thậm chí còn có chút sợ người lạ. Có thể xác định chính là, đây là một đứa bé trai, tuyệt đối không là cái gì nữ giả nam trang. Nghĩ đến trước đó trên đường nghe nói, tín nghĩa tiêu cục cả người cả của hai mất, sẽ không liền đại nhân đều không thừa một cái đi. Lộ Bình An liền ôm quyền, vị thiếu hiệp kia, tại hạ Lộ Bình An, không biết ngươi thuê xe muốn đi đâu. Tiêu sư cũng coi như người giang hồ, Lộ Bình An xưng hô thiếu hiệp cũng coi là biểu thị một loại tôn trọng. Thiếu niên kia cũng đi theo ôm quyền, tại hạ nghiêm thủ tín, là thư này nghĩa tiêu cục tiêu đầu, ta muốn thuê ngươi xe này vận một chuyến tiêu, đại khái chừng 10 ngày liền có thể trở về. Lộ Bình An trong lòng tự đủ, tiêu cục vận tiêu đều muốn thuê xe lửa, đây là được nhiều nghèo rất mỏng tơi a, với lại chỉ như vậy một cái thiếu niên đi vận tiêu, hắn không phải lại muốn thành bảo mẫu, hắn nhưng là gọi xe trực tuyến lái xe a, tổng làm bảo mẫu sẽ bị mắng. Lộ Bình An nhìn kỹ một chút hệ thống đơn đặt hàng, hy vọng không phải trước mắt cái này, nhưng là hệ thống lại rõ ràng không sai lầm biểu hiện ra, đơn đặt hàng ngay ở chỗ này, chung quanh nơi này cũng không có người khác. Nhìn xem Lộ Bình An nửa ngày không có đáp lời, nghiêm thủ tín vội vàng nói, ta có thể cho thêm ngươi tiền, xin ngươi đừng cự tuyệt. Lộ Bình An cười nói, ngươi có thể cho nhiều thiếu. Nghiêm thủ tín cắn răng một cái, xuề bàn tay ra, ta cho ngươi 5 lượng bạc. 5 lượng bạc, 10 ngày, thuê một cỗ xe lửa, xác thực không ít. Lộ Bình An thở dài, hệ thống ban bố cái thứ nhất đơn đặt hàng, làm sao cũng phải tiếp lấy à. Tốt ta, khi nào thì đi, muốn đi đâu? Nghiêm thủ tín vui vẻ nói, ngươi đáp ứng. Lộ Bình An buông tay, 5 lượng bạc nhiều như vậy, ta làm sao có thể không lừa đâu. Hệ thống nhắc nhở, tiếp đơn thành công. Nghiêm thủ tín nói, tốt, mang theo ngươi xe đi theo ta, tạ bà nói phải chờ ta thuê đến xe về sau, mới bằng lòng đem tiêu giao cho ta, chúng ta bây giờ liền đi tiếp tiêu. Lộ Bình An cho là mình là cái làm công, nguyên lai bị giao động thành đối tác a. Đây là muốn mượn hắn cái này gà đi để chứng á. Lộ Bình An nhắc nhở, ngươi xác định ngươi cái kia tạ bá là thật nguyện ý đem tiêu giao cho ngươi, mà không phải câu lý do. Nghiêm thủ tín sửng sốt một chút, sau đó khẳng định nói ra, sẽ không, tạ bá theo cha ta là kết bái chi giao, sẽ không gạt ta. Lộ Bình An cũng không xem trọng đoạn này quan hệ, tương đổ mọi người đẩy sự tình có thể nhiều lắm, nhưng là đơn đặt hàng đều tiếp, nói những cái kia đả kích sĩ khí lời nói cũng vô dụng. Thiếu tiêu đầu, thiếu tiêu đầu, muốn thuê xe sao? Vừa đi ra tín nghĩa tiêu cục không bao xa, liền gặp được một cái lôi kéo xe ngựa người gầy, cười rặng rỡ, đối nghiêm thủ tín hô. Nghiêm thủ tín lắc đầu, không cần, ta đã thuê đến xe. Người gầy sững sờ, sau đó thấy được Lộ Bình An xe lửa, cười ha ha nói, thiếu tiêu đầu, ngươi sao có thể dùng xe lửa kéo tiêu đâu, chí ít cũng phải dùng xe ngựa a, không phải nhiều ném nghiêm tiêu đầu mà ta. Nghiêm thủ tín túi đầu, ta chỉ thuê lên xe lửa. Lộ Bình An còn buồn bực, 5 lượng bạc, thuê xe ngựa cũng tuyệt đối đủ nhà, nói như thế nào là chỉ có thể thuê lên xe lửa đâu. Người gầy kia nói, thiếu tiêu đầu, ngươi chờ một chút, ta cùng vị huynh đệ kia nói một câu. Lộ Bình An nhìn xem người gầy kia, một mặt hung ác hướng hắn đi tới, một bả nhấc lên cổ áo của hắn, tiểu tử, ngươi dám đoạt lao tử sinh ý, ngươi là muốn chết sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lộ Bình An cười hắc hắc nói, ta nếu là không lăn đâu. Chương 92, bí đỏ tiêu, thiên vũ các người đằng, cản xeo no. Hai người gầy nghe vậy hung tợn nói, ngươi nếu là không lăn, lao tử liền để ngươi để mắt. Nói xong liền giơ quả đấm lên, hướng Lộ Bình An trên mặt đập tới. Lộ Bình An nghiêng một cái đầu, lại tránh được nắm đấm kia, sau đó đầu hướng phía trước một đỉnh, đâm vào người gầy kia trên mặt. Dừng tay. Nghiêm thủ tín phát hiện người gầy cử động, vừa đem lời hô ra miệng, liền nghe đến người gầy kêu thảm một tiếng, che mũi không người, huyết dịch thuận tay cầm hướng xuống tích. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Lộ Bình An, có chút không có phản ứng kịp. Lộ Bình An một mặt vô tội nói, là hắn đánh trước ta. Nghiêm thủ tín thốt ra hai chữ, chạy mau. Sau đó đều không cho Lộ Bình An thời gian phản ứng, mình trước hết chạy. Lộ Bình An vội vàng xe lửa, đang muốn đuổi theo, lại bị người gầy kia ngăn cản. Người gầy một mặt máu, hét lớn, có ai không, đánh chết người rồi, có người giữa ban ngày hành hung à? Còn có vương pháp hay không? Lộ Bình An đều vui vẻ, lúc này cùng hắn giảng vương pháp, vừa rồi động thủ thời điểm làm sao không nghĩ tới vương pháp mà. Bất quá hắn cũng biết, thời đại này vương pháp liền là chuyện tiếu lâm, đều xem người chấp pháp khuynh hướng ai. Hắn một cái người bên ngoài, ở chỗ này là khẳng định không chiếm được tốt, mặc dù hắn là không sợ, nhưng là cũng không muốn bởi vì như thế một cái vô lại chậm trễ chính sự. Lập tức co lại roi, phát ra một tiếng bạo hưởng. Người gây dọa đến che lại mặt, tưởng rằng muốn đánh hắn, nhưng mà nửa ngày lại không cảm thấy đau, chính nghi hoặc đâu, liền nghe đến người bên cạnh nói ra, ngựa của ngươi chạy. Nguyên lai cái kia một roi là quất cho ngựa nghe. Ngựa nghe được roi vàng, liền lôi kéo xe bắt đầu đi lên phía trước, người gầy đuổi theo xe ngựa, tự nhiên cũng liền nhường đường. Ngựa của ta, ngựa, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Người gầy một bên truy ngựa, một bên trở lại thích hợp bình an kêu lên. Lộ Bình An vội vàng xe lửa, đi chưa được mấy bước đường liền thấy Nghiêm Thủ Tín ở một bên trong hẻm nhỏ đối với hắn gắt. Lộ Bình An nhớ tới Nghiêm Thủ Tín vừa rồi biểu hiện, có việc hắn là thật chạy à, không khỏi hoài niệm lên Triệu Hà đến. Triệu Hà cùng cái này Nghiêm Thủ Tín hai người, vừa lúc là hai thái cực, một cái là gặp được sự tình liền không quan tâm địa sông đi lên, cho hắn rước lấy một đống phiền phức, một cái là gặp được phiền phức liền chạy, nhìn hắn bị ngăn lại cũng không quay đầu lại hỗ trợ. Mặc dù Nghiêm Thủ Tín phẩm hạnh khẳng định là không bằng Triệu Hà, nhưng là Lộ Bình An lại cảm thấy loại này hành khách cũng không tệ lắm, tối thiểu mang đến cho hắn phiền phức sẽ nhỏ rất nhiều. Nghiêm Thủ Tín khả năng cũng đối vừa rồi hành vi cảm thấy không có ý tứ, chủ động giải thích nói, cái này Phù Phong huyện bộ đầu cùng ta nhà có thù, luôn luôn nhằm vào ta, nếu như ta không chạy, các loại bộ khoái tới khẳng định phải bắt ta đi đại lao, đến lúc đó trở ngại chuyến tiêu này. Lộ Bình An nói, không quan hệ, làm việc trọng yếu nhất, về sau gặp lại phiền phức, hai ta liền cắt chạy cắt, ai cũng đừng trách ai không coi nghĩa khí ra gì. Nghiêm Thủ Tín vô ý thức gật gật đầu, sau đó lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, gãi gãi đầu quay người nhìn một chút Lộ Bình An, không nói gì, lại tiếp tục túi đầu đi lên phía trước. Lộ Bình An, ngươi lên xe, chỉ cho ta đường, chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tiêu. Nghiêm Thủ Tín nghiêng người thượng vào xe, chỉ chốc lát sau, liền đi tới Tạ phủ. Tạ phủ nhìn xem liền rất khí phái, chiếm diện tích rất lớn, có một cái rộng rãi sân, Nghiêm Thủ Tín gõ khai môn về sau, trực tiếp liền nhường đường Bình An đem xe lừa đuổi đi vào, sau đó trong sân chờ hắn. Không đợi một hồi, Nghiêm Thủ Tín liền ngồi cùng một cái một thân phú quý trung niên nhân đi ra. Nghiêm Thủ Tín, Tạ bà bá, ngươi nhìn, đây chính là ta thuê tới xe, ngươi bây giờ có thể đem tiêu giao cho ta à? Cái kia Tạ lao ra phất ống tay áo một cái, cả giận nói, hồ nháo, làm sao mướn một cái xe lừa đến, cái này muốn làm sao đưa? Con lừa hình thể bình thường so ngựa nhỏ, cùng xe ngựa so, xe lừa tốc độ chậm, tiếp tục lực kém, tải trọng cũng muốn nhỏ rất nhiều, không thích hợp cỡ lớn hàng hóa đường dài vận chuyển. Nhưng này cũng phải phân là cái gì con lừa, Lộ Bình An cái này xe lừa hoàn toàn không tồn tại những khuyết điểm này. Nghiêm Thủ Tín, Tạ bà bá, thật sự là tìm không thấy thích hợp xe ngựa, trước hết dùng cái này xe lừa thử một chút ta. Tạ lao ra, ta sợ cái này xe lừa ngay cả ta những vật kia đều kéo bất động. Xe lừa đồng dạng đều là nhẹ nhàng hình thiết kế, đơn thất xe lừa tải trọng bình thường không cao hơn 200-300 cân, mà xe ngựa tải trọng có thể đạt tới 300 kg trở lên. Cái này không chỉ có là cân nhắc kéo không kéo đến động, vẫn phải cân nhắc có thể kéo lấy đi bao lâu. Người trưởng thành có thể dơ lên 50 cân đồ vật, nhưng cùng dơ 50 cân đồ vật đi 10 phút đồng hồ, cũng không phải một cái khái niệm. 1.000 cân hàng hóa, có lẽ xe lửa có thể ngắn ngủi kéo động, nhưng là thời gian dài hành tàu vận chuyển khẳng định lại không được. Lộ Bình An tự tin mở miệng nói, chỉ cần là trên xe có thể thả xuống được, ta cái này con lửa liền có thể kéo động, dù là đem đồ vật chống bắt đầu thả cũng được. Nghiêm Thủ Tín cũng nói, đúng vậy a, Tạ bà bá, để cho chúng ta thử một chút a. Tạ lao ra hừ một tiếng, chấp mê bất ngộ, người tới, đem muốn vận hàng đều mang lên đến. Nghe vậy lập tức có một đám gia đình, hai hai một tổ, dơ lên mấy cái đại giỏ đi ra. Lộ Bình An xem xét, khá lắm, là một giỏ giỏ bí đỏ lớn, lớn như vậy Tạ phủ, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn bọn hắn vận những này bí đỏ a. Sau đó Lộ Bình An liền phát hiện, cái này bí đỏ giống như có điểm gì là lạ, nhìn xem mặc dù hoàn hảo, nhưng hắn vẫn là chú ý tới mỗi cái bí đỏ phía trên đều có một vòng thật nhỏ vết cắt, tựa như là mở ra về sau lại cho nó trả về một dạng. Hơn nữa nhìn những này gia đình chuyển bí đỏ phí sức trình độ, cũng rõ ràng không thích hợp. Cái này bí đỏ bên trong giấu đồ vật a. Quả nhiên, Lộ Bình An đi qua, tiện tay mang theo bí đỏ dây leo, để lộ một cái bí đỏ cái nắp, phát hiện phía dưới là bị móc sạch, bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề cùng sử dụng giấy dầu bao lấy bật cứng. Nhìn lên đến không phải vàng thỏi liền là bạc khối. Chậc chậc chậc, thật là có bí đỏ tiêu. Bí đỏ cũng chính là bí đỏ. Có người làm nhìn thấy động tác của hắn, lập tức quát, làm gì chứ? Để xuống cho ta. Lộ Bình An tiện tay liền đem bí đỏ cái nắp cho đắp lên, nhìn về phía Tạ lao ra, đây là cái nào đại thông minh nghĩ chủ ý, cái này bí đỏ cắt ra, không sợ hỏng sao? Bí đỏ không cắt, có thể thả 1-2 tháng, nhưng là cắt ra, mấy ngày liền muốn hỏng, đến lúc đó lôi kéo một xe nát bí đỏ, mùi vị kia hắn có thể chịu không được. Tạ lao ra nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi là thân phận gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Một cái ông nhà giàu xem thường một cái đánh xe, tại thời đại nào đều là chuyện thường xảy ra. Lộ Bình An nói, nếu không ta đi. Nhưng là ta cái này ngoài miệng cũng không có giữ cửa, ra ngoài cùng người nói chuyện, Tạ ra đem đồ vật giấu ở bí đỏ bên trong. Tạ lao ra lập tức trở mặt, cười ha hả nói, chỉ đùa một chút, tiểu ca không cần để ý, người tới, tranh thủ thời gian cho tiểu ca lấy chút ăn uống đến. Sau đó xoay người, chừng Nghiêm Thủ Tín một chút, nhìn ngươi mang người nào, bây giờ bị hắn phát hiện nên làm cái gì. Nghiêm Thủ Tín ôm quyền không người, chỉ cần mang theo hắn cùng một chỗ áp tiêu là được rồi, lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm hắn. Tạ lao ra nói, không phải ta không cho ngươi, mà là cái này nho nhỏ xe lửa căn bản là kéo không nhúc nhích ta nặng như vậy đồ vật. Vừa dứt lời, liền nghe đến có gia đình hô to, động, động, cái này con lửa khí lực thật là lớn. Chỉ gặp một đầu tiểu thanh con lửa không tốn sức chút nào kéo động lên xe vận tải, trên xe chứa lục đại giỏ bí đỏ, trên dưới 2 tầng chồng lên nhau. Vừa rồi một cái giỏ đều phải 2 cái người trưởng thành nhất, cái này 6 cái giỏ chí ít cũng tại 500-600 cân, đồng dạng xe lửa là thật kéo không được nhẹ nhàng như vậy. Nghiêm Thủ Tín vui vẻ nói, Tạ bà bá, lần này có thể đem biên giao cho ta. Tạ lão gia nhìn xem trong sân đều nhanh chạy lên con lừa nhỏ, mặt trầm xuống, vẫn chưa được, những vật này quá quý giá, chính là nhà ta nhiều năm tích xúc, ngươi một đứa bé, sợ là không có năng lực bảo vệ nó. Nghiêm Thủ Tín liền ôm quyền, nghiêm mặt nói, phụ thân thở nhỏ đưa ta đi Thục Châu, bái Thiên Vũ các làm thầy, tập được võ nghệ, một thân thực lực đã đạt nhị lưu cao thủ cảnh giới, Tạ bá bà nếu không tin, có thể tìm người một thử. Chương 93, ác khách tới cửa, thần bộ lấy tiền người đăng, Cản Xẹo No hai lộ bình an cảm thấy việc này thật có ý tứ. Cái họ này Tạ, nói là cùng Nghiêm Thủ Tín cha hắn là kết bái huynh đệ, nhưng là tín nghĩa tiêu cục nghèo túng đến chỉ có một đứa bé, cũng không gặp hắn dây tay giúp đỡ một cái. Luôn miệng nói các loại Nghiêm Thủ Tín tìm tới xe liền đem tiêu cho hắn vận, nhưng bây giờ còn nói lo lắng Nghiêm Thủ Tín tuổi còn nhỏ bản sự không tốt không bảo vệ được tiêu. Cho người ta một loại cảm giác, họ Tạ cũng không muốn giúp Nghiêm Thủ Tín, nhưng lại không tốt trực tiếp tự tuyệt, liền rất mâu thuẫn. Hiện tại Nghiêm Thủ Tín đưa ra muốn biểu hiện ra hắn võ nghệ, Tạ lao ra cũng không có cự tuyệt, để cho người ta gọi tới trong nhà nuôi hộ viện võ sư, từng cái cao lớn và mỡ, nhìn xem liền có khí thế. So sánh với, Nghiêm Thủ Tín thân thể liền lộ ra đơn bạc nhiều. Nhưng hắn muốn thật sự là nhị lưu cao thủ lời nói, bình thường áp cái tiêu, đối phó chút sơn tặc thổ phỉ, tuyệt đối là dư xài. Nhất là hắn mới mười mấy tuổi, liền có thực lực này, tuyệt đối có thể coi là võ học kỳ tài, so Thiệu Hà cũng kém không được nhiều thiếu. Thục Châu, Thiên Vũ Các. Lộ Bình An nhớ lại vừa rồi Nghiêm Thủ Tín nói lời, thiếu niên trong nháy mắt đó lộ ra tự tin và kiêu ngạo là không giả được. Thục Châu không tại Đại Viêm nước, thuộc về Tây Nam ba châu thứ nhất, Nghiêm Thủ Tín cái này tương đương với xuất ngoại đào tạo sâu trở về. Đáng tiếc là, người trở về, người nhà cũng bị mất. Về phần Thiên Vũ Các là cái dạng gì môn phái Lộ Bình An cũng không biết. Lộ Bình An đang muốn nhìn kỹ một chút Nghiêm Thủ Tín võ công con đường, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lao ra nhà ta tại tiếp khách, các ngươi không thể vào. Tiếp khách? Vậy thì thật là tốt cũng sẽ chúng ta răng sói tiêu cục chẳng lẽ không xứng khi hắn Tạ Minh Viễn khách nhân sao? Tạ Lao ra, cũng chính là Tạ Minh Viễn, nghe xong lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh cầm miếng vải đem xe đắp lên, đem xe lửa dẫn đi. Tiếp lấy lại đối Nghiêm Thủ Tín nói, Thủ Tín, ngươi đi vào trước tránh một chút, chờ ta đuổi bọn hắn trở ra. Một cái thanh âm phách lối nói, đều chờ đi, ta cũng tới nhìn một chút Tạ Lao ra quý khách. Lúc này, đã có gia đình đem xe bên trên bí đỏ cầm miếng vải đắp lên, bên ngoài có một đám người nên ngang đi vào. Người cầm đầu hơn 30 tuổi, màu đen trang phục, người khoác da sói áo khoác, thon gầy hung ác nham hiểm, má trái có ba đạo vết cắt, giống như là bị cái gì dã thú bắt, ánh mắt hung ác, tựa hồ còn hiện ra lục quang, trên cổ cùng trên tay đều có hình sói hình xăm. Tạ Minh Viễn sụ mặt, lạnh xé gió rét tiêu đầu, ngươi xông đến trong nhà của ta đến có gì muốn làm à? Lạnh xé phong đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Lộ Bình An trực tiếp lướt qua, nhìn chằm chằm Nghiêm Thủ Tín, thử lấy răng lộ ra phách lối tiểu dung, nghe nói Tín nghĩa tiêu cục bắt con trở về, còn muốn tiếp tục làm tiêu cục sinh ý, liền là tiểu tử này à? Nghiêm Thủ Tín nắm chặt nắm đấm theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy cừu hận. Tạ Minh Viễn ngăn tại Nghiêm Thủ Tín trước mặt, lạnh xé phong, Tín nghĩa tiêu cục đã không có, ngươi còn muốn thế nào? Lạnh xé phong lắc đầu, chậc chậc chậc. Đáng tiếc à, lão Nghiêm hắn rất cố chấp, không chịu gia nhập ta răng sói tiêu cục, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào cá nhân chết tài tiêu hạ tràng. Bất quá cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, là chính hắn không biết điều, đắc tội mánh hổ trại lôi đại trại chủ, đây chính là Ung Châu hắc bảng thứ 5 hắc hổ khai sơn lôi vạn sơn a. Lộ Bình An nghĩ thầm, làm sao lôi vạn sơn chết sự tình còn không người biết không? Kỳ thật khoảng cách lôi vạn sơn bị tiểu thanh long giẫm chết cũng liền mấy ngày thời gian, thời đại này lại không có báo chí TV, rất nhiều chuyện truyền bá cũng không có nhanh như vậy, cho nên cái này răng sói tiêu cục người không biết mới là bình thường. Nghiêm Thủ Tín tức đỏ mặt, gầm nhẹ nói, ta nhất định sẽ giết lôi vạn sơn, vì ta cha báo thủ. Lạnh xé phong giống như là nghe được một chuyện cười cười ha ha bắt đầu. Mắt con, liền ngươi, còn muốn giết lôi đại trại chủ, nằm mơ đâu ngươi. Hắn mang tới người cũng đi theo cười bắt đầu. Lộ Bình An nghĩ thầm, đúng là không thể nào, bởi vì lôi vạn sơn đã chết, ai cũng không thể lại đem người chết giết chết. Tạ Minh Viễn lạnh lùng nói, hắn giết không được, nhưng là có người có thể, ta đã phái người đi mời hai vị thần bộ đại nhân, chỉ cần có một người có thể tới, lôi vạn sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Viêm nước lục đại thần bộ bên trong, có hai người là chuyên môn phụ trách xử lý võ lâm bại hoại giang dương đại đạo, nghe nói thực lực đối sát tiên thiên, hẳn là có thể đánh thắng lôi vạn sơn. Đương nhiên là chỉ còn sống lôi vạn sơn. Lạnh xé phong nhãn bên trong toát ra hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ lão gia, Tạ Minh Viễn, đều nói ngươi nhìn mình nghĩ xa, ta nhìn ngươi là cũng không minh cũng không xa, nhiều như vậy giáo huấn vẫn không có thể để ngươi giải trí nhớ, liền sợ ngươi cái này Tạ gia sớm tối rơi vào cùng Tín nghĩa tiêu cục kết quả giống nhau. Tạ Minh Viễn, vẫn là lo lắng chính ngươi đi, các loại thần bộ tới, ngươi răng sói tiêu cục còn có thể hay không lưu lại cũng không tốt nói. Lạnh xé phong cười nói, thần bộ mặc dù lợi hại, nhưng muốn cho bọn hắn xuất thủ một lần cũng không dễ dàng, ngươi nhà này sinh tối thiểu phải đi rơi ba thành đi. Ngươi thật bỏ được sao? Lộ Bình An kinh ngạc, làm sao thần bộ bắt người xấu còn muốn lấy tiền đó a? Với lại nghe ý tứ này thu còn không thiếu đâu. Tạ Minh Viễn chắp tay nhìn tiền, có thể vì thế gian quét dọn một cái ưu ác tính, chỉ là gia sản lại coi là cái gì? Lạnh xé phong nhe răng cười, tốt tốt tốt, hiên ngang lẫm liệt, nhưng liền sợ tiền của ngươi đưa không đến thần bộ trong tay đi, thần bộ thế nhưng là nhất định phải thu được tiền mặt mới có thể xuất thủ. Tạ Minh Viễn nói, ta tự có biện pháp, không nhọc lạnh tiêu đầu hao tâm tổn trí. Lạnh xé phong, xem ra ngươi thả rằng nguyện rủi ro cũng không chịu hợp tác với chúng ta. Tạ Minh Viễn, ta Tạ gia làm ăn, từ trước tới giờ không cùng cường đạo hợp tác. Lạnh xé phong lắc một cái trên người ra sói áo khoác, xoay người nói, vậy liền chờ xem a. Tạ Minh Viễn, đi thong thả không tiễn. Lộ Bình An nhìn xem cái này Tạ Minh Viễn, làm sao cảm giác hình tượng của hắn đột nhiên có chút cao lớn. thế mà như vậy khí phách sao? Ôi, mau dịu ta, ta chân đều mềm nhũn. Tạ Minh Viễn đột nhiên nói ra. Phía sau hắn Nghiêm Thủ Tín cái thứ nhất đỡ lấy hắn, sau đó mấy cái gia đình cũng xông tới, cho hắn chuyển đến cái ghế ngồi xuống. Tạ Minh Viễn, Thủ Tín à, ngươi cũng thấy đấy, ta số tiền này liền là muốn đưa cho thần bộ, tốt mời hắn ra tay giết Lôi Vạn Sơn, cho cha ngươi báo thù. Nghiêm Thủ Tín gật đầu, cảm động nói, tạ ơn tạ bà bá. Nhưng là Lộ Bình An cảm giác, cái này Tạ Minh Viễn cũng không phải là vì giúp người báo thù mới làm như vậy, Lạnh Sẽ Phong muốn cùng hắn nói hợp tác hẳn là mới là nguyên nhân chủ yếu. Cùng loại này cường đạo nói chuyện làm ăn, trong tay không có chút thực lực sẽ chỉ bị người ngay cả mảnh xương vụn đều nuốt mất. Tạ Minh Viễn lại nói, nhưng là Lạnh Sẽ Phong lời nói ngươi cũng nghe đến, hắn khẳng định sẽ muốn tất cả biện pháp ngăn cản chúng ta, ngươi cũng đừng lại nhúng vào, rất nguy hiểm. Nghiêm Thủ Tín chân thành nói, chính là bởi vì nguy hiểm, ta mới càng phải tham gia, đây là vì ta tra chuyện báo thù, ta sao có thể không đếm xỉa đến. Với lại hiện tại toàn bộ Phù Phong huyện, ngoại trừ ta, liền không có tiêu cục dám tiếp cái này tiêu. Lộ Bình An nhịn không được hỏi Tạ Minh Viễn nói, vì cái gì nhất định phải tìm thần bộ đâu, nếu như là người khác giết Lôi Vạn Sơn, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Tạ Minh Viễn một chỉ xe lửa, chỉ cần ai có thể giết Lôi Vạn Sơn, xe này bên trên tiền ta cho hết hắn. Xe này bên trên vàng bạc, đến có mấy ngàn lượng. Lộ Bình An bắt đầu hồi ức, Lôi Vạn Sơn đầu người lúc ấy ném đi đâu rồi? Bây giờ đi về còn có thể hay không tìm tới? Bằng không trực tiếp lôi kéo xe này vàng bạc, mang theo Nghiêm Thủ Tín đi Miếu Hoàng, đem người đầu cho hắn, vàng bạc mình giữ lại. Một tay giao đầu, một tay giao tiền. Đúng, còn có cái vấn đề. Lộ Bình An, các ngươi biết Lôi Vạn Sơn như thế nào sao? Tạ Minh Viễn cùng Nghiêm Thủ Tín cùng nhau lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua, càng không có chân dung. Lộ Bình An thở dài, cái này hơi rắc rối rồi, hắn ở đâu có thể cho Lôi Vạn Sơn đầu người mở chứng minh đâu. Chương 94, Thủ Tín luận võ, tín nhiệm nguy cơ người đăng, cản xéo nó hai mới vừa rồi bị cắt đứt luận võ rốt cục có thể tiếp tục. Nghiêm Thủ Tín hai tay mở ra, bảy cái kim kê độc lập, các ngươi cùng lên đi. Cái kia bảy tám cái hộ viện cầm trong tay côn đồng nhìn về phía Tạ Minh Viễn, gặp hắn gật đầu, liền cùng nhau tiến lên, vây quanh Nghiêm Thủ Tín. Nghiêm Thủ Tín đột nhiên túi người kề sát đất bội sông, xông về trước mặt hai cái hộ viện, tiếp lấy hai tay quét ngang, liền đem hai người đổ nhào trên mặt đất. Bên cạnh mấy cái hộ viện cầm cây gậy hướng hắn đánh tới, chỉ gặp hắn hai tay khép lại, che ở trước người, cứng rắn chịu vài cái cây gậy, lại nghe được tiếng kim thiết chạm nhau. Nguyên lai là trên cánh tay của hắn có cái gì, giấu ở trong tay áo không có bị người phát hiện. Nghiêm Thủ Tín đột nhiên vung tay, đem côn đồng đều đẩy ra, người cũng lấn người mà tiến, cũng chỉ như mỏ, điểm tại hai cái hộ viện trên cổ họng. Hai hộ viện bưng bít lấy hết hầu, thống khổ ngã trên mặt đất. Cái khác hộ viện không dám tới gần, cự ly xa dùng cây gậy đâm hắn. Nghiêm Thủ Tín dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người bay ở không trung, hai tay mở ra, như là đại điểu, hai chân đá văng ra côn đồng lại phân đừng đánh út về phía hai cái hộ viện mặt. Bành, bành hai cước, hai người kêu máu mũi vẩy ra, lay động ngã xuống đất. Nhưng mà Nghiêm Thủ Tín còn chưa rơi xuống, mượn vừa rồi hai cước lực đạo, trên không trung cải biến phương hướng, đối còn lại hai người đánh tới. Mà còn lại hai người kia căn bản vốn không tại một cái phương hướng. Nghiêm Thủ Tín trước đá ngã một cái, chân linh hoạt giống tay mở dạng, thế mà lần nữa mượn lực, cải biến phương hướng, hướng người cuối cùng bay đi. Cuối cùng người kia dọa đến trực tiếp quỳ xuống, mà Nghiêm Thủ Tín liền một chân giẫm tại người kia trên lưng, vững vàng đứng vững. Lộ Bình An miệng cong lên, loẹ loẹt, cùng chỉ gà trống lớn một dạng. Hắn không ưa nhất, liền là khinh công người tốt. Đánh như thế mấy cái bất nhập lưu hộ viện, cần phải nhảy tới nhảy lui sao? Nếu là hắn, liền trực tiếp một chiêu hổ khiếu mây tản, là có thể đem cái này tám cái hộ viện chém chết. Bất quá cái này Nghiêm Thủ Tín xác thực có nhị lưu cao thủ thực lực, về phần trong tay áo binh khí là cái gì, ngược lại là không nhìn ra. Võ công đặc điểm liền là luôn luôn dương hai tay, giống như là đang bắt chước chim cánh, khinh công bên trên cũng có chỗ độc đáo, có thể là thiên vũ các đặc điểm. Tốt tốt tốt. Tạ Minh Viễn luôn miệng khen hay, Thủ Tín à, mới vừa rồi là bá bá coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi bản sự thế mà cao như vậy, nghĩ đến cha ngươi biết, cũng có thể nhắm mắt. Nghiêm Thủ Tín nói, ta bá bá, ngươi lần này có thể đem Tiêu Yên Tâm giao cho ta a. Tạ Minh Viễn thở dài, ngươi là trưởng thành, về sau Trấn Hưng Tín Nghĩa Tiêu cục trách nhiệm liền dựa vào ngươi, người tới, lấy tiêu đơn đến. Tiêu chỉ riêng là tiêu cục chuyên dụng hợp đồng, phía trên sẽ viết hàng hóa tin tức, lộ tuyến cùng kỳ hạn, trách nhiệm phân chia, tiền thù lao các loại, một tức hai phần. Tạ Minh Viễn cùng Nghiêm Thủ Tín tại chỗ ký tên đồng ý, sau đó đem tiêu đơn cất vào đến, cũng không cho Lộ Bình An nhìn ý tứ. Tạ Minh Viễn mang tới một chút bạc, đưa cho Nghiêm Thủ Tín, còn dựa theo phụ thân ngươi quy củ, trước giao ba thành, các loại nghiệm thu không sai về sau, trả lại phía sau bảy thành. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, nhận lấy bạc, sau đó tại chỗ liền đem 5 lượng bạc đều cho Lộ Bình An. Lộ Bình An vui vẻ nói tạ ơn Nghiêm tiêu đầu. Không khất nợ tiền công lão bản liền là tốt lão bản. Nghiêm Thủ Tín nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành, muốn cái gì, ngay tại trên đường mua a. Tạ Minh Viễn nhắc nhở, nhất định phải chú ý an toàn, có thể ngàn bạn không thể gây ra rủi ro. Nghiêm Thủ Tín nói, ta sẽ liều chết bảo vệ cẩn thận chuyến tiêu này. Lộ Bình An, ta cũng không liều, ta liền phụ trách đánh xe, không bán mạng, muốn thật có nguy hiểm, ta lái xe liền chạy. Nghiêm Thủ Tín nói, Lộ đại ca ngươi trước tiên có thể chạy, nhưng phải nhớ đến ở phía trước chờ ta, ta tiêu còn đều trên xe đâu. Lộ Bình An, xem đi, ta cũng không nhất định hướng phương hướng nào chạy đâu. Tạ Minh Viễn mặt đen lên, ngươi xe này phù, chẳng lẽ đang đánh ta cái này tiền bạc chủ ý. Lộ Bình An, nếu là không yên tâm, ngươi cũng đi theo a. Tạ Minh Viễn lắc đầu, lão phu sinh ý bận rộn, thật sự là thoát thân không ra. Nghiêm Thủ Tín, Lộ đại ca mặc kệ hướng phương hướng nào chạy, đều xin đợi vừa đợi ta, chuyến tiêu này đối ta Tín Nghĩa tiêu cục cực kỳ trọng yếu, không thể có mất. Lộ Bình An từ chối cho ý kiến, dù sao hắn quyết định chủ ý, liền là không lý tưởng, nguy hiểm gì đều không nhúng tay vào, đem người đưa đến là được. Không sai, là người, mà không phải những vàng bạc này. Tiêu đơn cũng không phải hắn ký, hắn đơn đặt hàng thế nhưng là chỉ đưa người. Vội vàng xe lửa, Lộ Bình An cùng Nghiêm Thủ Tín ngồi tại tay lái hai bên, đi về phía Nam Thành đi. Lộ Bình An nói, ta đi mua một ít ăn dùng, người muốn ăn cái gì? Loại chuyện này chỉ có thể hắn làm, không phải là bởi vì hắn là người đánh xe, mà là bởi vì Nghiêm Thủ Tín căn bản vốn không dám để cho một mình hắn lưu lại, nếu là hắn trực tiếp vội vàng xe đi, cũng không tìm tới hắn. Nghiêm Thủ Tín móc ra một hạt bạc vụn, ta không ăn giống chim, cái khác đều có thể, đúng, trong đêm mát, mua hai giường chăn mền à. Đây là không có ý định tại khách sạn tìm nơi ngủ trọ, dù sao trong khách sạn nhiều người phức tạp, một xe tiêu bạc rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Lộ Bình An trước tiên đem xe đuổi tới ven đường một cái trống trải địa phương, sau đó thế mà đem Tiểu Thanh Long trên người xe cho tháo. Nghiêm Thủ Tín, Lộ đại ca, ngươi dỡ hàng làm gì? Lộ Bình An, ta cũng sợ ngươi chạy, phải đem ta con lừa nắm mới được. Trừ phi Nghiêm Thủ Tín mình làm trâu làm ngựa lôi kéo xe, không phải cũng chỉ có thể lưu tại bực này hắn. Nghiêm Thủ Tín cười khổ nói, giữa chúng ta thật sự là không có một chút tín nhiệm. Lộ Bình An, tín nhiệm vật này thế nhưng là rất chân quý, ta nếu là ngươi, ta liền ai cũng không tin. Nghiêm Thủ Tín nói, Lộ đại ca, cũng không phải là không tin ngươi, thật sự là quan hệ trọng đại, không dám thất lễ. Lộ Bình An, ngươi không tin ta là bình thường, dù sao chúng ta vừa mới gặp mặt, liền là 5 lượng bạc thuê quan hệ, 5 lượng bạc nhiều nhất mua cái xe vận tải, có thể mua không đến ta cái này con lựa. Nghiêm Thủ Tín thế mà đem tiền đều móc ra, số tiền này đều đặt ở ngươi nơi đó, lần này nên yên tâm à. Lộ Bình An đem bạc thăm dò trong ngực, lắc đầu, ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, ta càng không yên lòng. Nghiêm Thủ Tín dù sao vẫn là đứa bé, bị Lộ Bình An như thế đùa có chút gấp, vậy ngươi đem bạc đưa ta. Lộ Bình An nói, ta đi mua đồ vật, ngươi cho ta đem xe lửa mặc lên, nhớ kỹ ôn nhu một điểm, ta cái này con lửa tính tình cũng không tốt. Nam Thành 4 chính là khu buôn bán, các loại đồ vật đều là có sẵn, Lộ Bình An trong tay có tiền, một trận chọn mua, đem nghĩ ra được đồ vật đều mua, bao lớn bao nhỏ kém chút bắt không được. Nghiêm Thủ Tín, ngươi mua nhiều như vậy, chúng ta xe này đi đâu còn có địa phương thả a? Xe vận tải vốn là bị Lục Đại giỏ bí đỏ chất đầy, cũng liền bên cạnh cạnh góc sừng còn có chút khe hở, có thể miễn cưỡng đứng đi vào cá nhân. Lộ Bình An trực tiếp đem đồ vật toàn bộ ném đến phía trên nhất, vô tay, cái này không được sao? Nghiêm Thủ Tín, ngươi thả cao như vậy cũng không cái chốt dây thừng, trên đường khẽ bấp, liền sẽ rơi xuống, ngươi mua dây thừng sao? Lộ Bình An đưa qua một cái bánh, yên tâm đi, ta kỹ thuật này, không thể lại điên. Lộ Bình An vô Tiểu Thanh Long, xe lửa khởi động, hướng ngoài thành đi đến. Nghiêm Thủ Tín một mực quay đầu nhìn chằm chằm, phát hiện phía trên bao phục thế mà thật không có rơi xuống, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cắn một cái bánh, khen, Lộ đại ca, kỹ thuật lái xe của ngươi thật tốt. Lộ Bình An cười nói, cái kia bánh bên trong ta hạ độc. Phúc, phi phi phi. Nghiêm Thủ Tín đem bánh nôn ra ngoài, trong tay thêm ra một cái nhọn như là mỏ chim đồng dạng binh khí, chống đỡ tại Lộ Bình An trên cổ, nhanh cho ta giải dược, không phải ta thật giết ngươi. Lộ Bình An cắn một cái bánh nói, bánh không có độc, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, về sau người khác cho đồ vật, không cần luận ăn. Nghiêm Thủ Tín cau mày, nửa ngày mới đem cái kia mỏ chim binh khí thu hồi đi, sau đó từ Lộ Bình An trong tay đoạt nửa cái nếm qua bánh nướng, ngụm lươn cắn, lần này không có độc đi. Lộ Bình An, ta nếu là nơi tay trên lòng bàn tay lau độc đầu. Nghiêm Thủ Tín. Chương 95, Khẩn Trương Thủ Tín, biết đường con lửa người đăng, cản xẹo nó hai Lộ đại ca, chúng ta tiêu giống như bị người để mắt tới. Mới ra phủ Phong huyện thành, trên đường không đi nhiều một hồi, Nghiêm Thủ Tín đột nhiên thấp giọng nói với Lộ Bình An. Lộ Bình An hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện? Nghiêm Thủ Tín, ngươi nhìn đối diện người kia, nhìn chằm chằm vào chúng ta tiêu nhìn, ánh mắt cũng không thích hợp. Lộ Bình An nhìn xem đối diện, là một cái chuẩn bị vào thành lao bà, còn chống bài trượng, nàng liền là người bình thường a. Nghiêm Thủ Tín chân thành nói, không phải, Lộ đại ca ngươi không phải người giang hồ, không có kinh nghiệm, hành tẩu giang hồ sợ nhất liền là lao nhân, nữ nhân cùng người xuất gia, bởi vì ba loại người này dám ở trên giang hồ hành tẩu, tất nhiên có không tầm thường bản sự. Lộ Bình An, nói thì nói như thế, nhưng đây cũng không phải là giang hồ đi, đây không phải mới ra huyện thành nha, gặp được những người này rất bình thường. Nghiêm Thủ Tín một thanh cầm Lộ Bình An cánh tay, mau nhìn, nàng lại nhìn chằm chằm chúng ta tiêu. Lộ Bình An cùng lão bà kia ánh mắt đối mặt, bà, ngươi nhìn cái gì? Nghiêm Thủ Tín sắc mặt lập tức thay đổi, đây không phải khiêu khích nha, biết người ta không dễ chọc còn dám làm như thế, chẳng lẽ liền là ỷ vào hắn Nghiêm Thủ Tín là cao thủ mới như thế không kiêng nể gì cả sao? Nhưng là áp tiêu cùng đi giang hồ không giống nhau, là có thể thiếu gây phiền toái liền thiếu gây phiền toái, hàng hóa an toàn mới là vị thứ nhất. Nghiêm Thủ Tín cầm trong tay áo binh khí, tính toán đợi ứng phó bà lão này, bà cao thủ liền muốn hảo hảo cùng Lộ Bình An nói một chút, về sau liền làm cái câm điếc, có chuyện gì đều lưu cho hắn đến thương lượng. Lão bà kia híp mắt, lớn tiếng nói, là nhị oa cha hắn không? Ngươi thế nào sớm như vậy liền từ trong thành trở về? Lộ Bình An hô to, không phải, bà ngươi nhận lầm người. Nghiêm Thủ Tín còn thấp giọng nói, nàng khẳng định là giả bờ, muốn thừa dịp chúng ta buông lòng cảnh giác thời điểm đột nhiên xuất thủ. Lão bà, a, không phải a, lớn tuổi, mắt đều hoa. Sau đó cùng xe lửa thắt thân mà qua, vô sự phát sinh. Lộ Bình An quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thủ Tín, cái gì cũng không nói, nhưng là ánh mắt kia lại giống như là cái gì mới nói. Nghiêm Thủ Tín lại sắc mặt đỏ lên, nhất định là nhìn chúng ta phát hiện nàng, không có cơ hội mới không dám động thủ, ngươi một cái đánh xe, không hiểu giang hồ quy củ, lần sau đừng có lại nói lung tung. Lộ Bình An, đến, ta còn lười nhác còn đâu, dù sao ta đã thu đánh xe tiền, về sau có chuyện gì chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nghiêm Thủ Tín gật đầu nói, có cái gì nguy hiểm ta đến ứng đối, ngươi trốn ở một bên chớ bị người xấu bắt lấy liền tốt. Do dự một chút, hắn lại bổ sung, nếu là ngươi bị sơn tặc bắt lấy, ta sẽ tận lực cứu ngươi, nhưng là sẽ không cầm tiêu bạc đổi lấy ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lộ Bình An trợn trắng mắt, phong hiểm lớn như vậy ngươi không nói sớm, năm lượng bạc thật không đáng ta bước lên sinh mệnh phong hiểm đi theo ngươi. Nghiêm Thủ Tín hứa hẹn, chờ ta đem tiêu chuyển đến, cầm số dư có thể cho thêm ngươi một điểm, nhưng là Lộ Bình An, nhưng là ta có hay không mệnh cầm liền phải nhìn mình tạo hóa, đúng không? Nghiêm Thủ Tín ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lộ Bình An ngược lại không lo lắng cho mình gặp nguy hiểm, dù sao nguy hiểm lớn nhất Lôi Vạn Sơn đều đã chết. Coi như Lôi Vạn Sơn không chết, lại tìm tới, Lộ Bình An cũng có thể làm cho Lôi Vạn Sơn lại chết một lần. Nghiêm Thủ Tín đứa nhỏ này, thành thật là rất thành thật, biết đem chuyện xấu nói trước, nhưng là cảnh cáo nói thật sự là quá xấu, để cho lòng người được không bắt đầu. Với lại có thể là lần thứ nhất áp yêu, không có kinh nghiệm gì, có thể đem phổ thông lão bà nhìn thành cao thủ, đằng sau đi theo người là một điểm không có phát hiện. Lộ Bình An nói, ban đêm ngươi đến các đêm, đi trước trên xe ngủ một giấc đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Nghiêm Thủ Tín quay đầu, nhìn xem xe vận tải bị bí đỏ giỏ đều chất đầy, đâu còn có rảnh địa để hắn đi ngủ à? Lộ Bình An, đi giỏ bên trên ngủ, ngươi không phải biết bay mà. Nghiêm Thủ Tín giật mình, sau đó lại cau mày, lo lắng mà hỏi thăm, ta đi giỏ bên trên ngủ, đem bí đỏ ép hỏng làm sao bây giờ? Lộ Bình An, phía trên không phải có chăn mền nha, ngươi đệm một cái, với lại bí đỏ xấu hay không, có quan hệ gì? Nghiêm Thủ Tín thấp giọng, vậy không được, nếu là đem bí đỏ ép hỏng, chẳng phải bại lộ đồ vật bên trong? Lộ Bình An thở dài, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng ép hỏng là được. Người ta từ gia tạ phủ vẫn đi theo, bạo không bại lộ có khác nhau mà. Nghiêm Thủ Tín tự tin nói, không quan hệ, ta là cao thủ, sẽ không ép đồ hư hỏng, ngươi yên tâm đi. Lộ Bình An có chút nhớ nhung mắng chửi người, sẽ không ép ngươi xấu lo lắng cái gì, liền vì nói mình là cao thủ thôi. Tiểu Mao Hải Tử vẫn rất hư binh, thật tình không biết cao thủ chân chính xưa nay sẽ không nói mình là cao thủ. Ngươi nhìn ta cái này nhất lưu cao thủ nói cái gì sao? Ta thế nhưng là giết hai cái nhất lưu cao thủ cùng một cái tiên tiên cao thủ người. Nghiêm Thủ Tín không biết Đường Bình An ý nghĩ trong lòng, hai tay mở ra, liền cao cao địa bay bắt đầu, sau đó như lông vũ im lặng rơi vào bí đỏ giỏ phía trên, mặt hướng về sau ngồi, đem đằng sau người theo dõi giật nảy mình, tưởng rằng bị phát hiện nữa nha. Kết quả Nghiêm Thủ Tín đem chăn mền trải trải, đem còn lại hành lý xem như cái gối, trực tiếp nằm xuống. Nghiêm Thủ Tín hô to, Lộ đại ca, ta ngủ trước một hồi, có chuyện gì ngươi liền gọi ta. Lộ Bình An, biết. Nghiêm Thủ Tín đem mũ rơm che mặt, nghe mới mẻ bí đỏ mùi thơm, tại xe lửa trong tiếng kẹt kẹt, rất nhanh liền ngủ thiết đi. Trên đường đi đều không xảy ra chuyện gì, Nghiêm Thủ Tín ngon lành là ngủ một giấc, lần nữa mở mắt ra, đã gần đến hoàng hôn. Rủi rủi con mắt, Nghiêm Thủ Tín nói, Lộ đại ca, tìm địa phương ngừng một chút đi, để con lửa cũng nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà không ai trả lời hắn. Nghiêm Thủ Tín trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ ra chuyện. Lộ đại ca cũng không kịp phát ra nhắc nhở, liền đã bị người giết chết. Đưa tay xốc lên dưới thân cái chăn, bí đỏ hoàn hảo không chút tổn hại, Nghiêm Thủ Tín nhẹ nhàng thở ra, tiêu còn tại là được. Ngồi dậy, phát hiện xe lửa còn tại trên đường tiến lên, hai bên đồng ruộng cây cối cũng đều hướng đi về trước lấy, liền là không nhìn thấy Lộ Bình An cùng đầu kia con lửa. A, ngồi phản. Nghiêm Thủ Tín lần nữa quay đầu, rốt cục thấy được chiếc xe con lửa cùng ghé vào con lửa trên thân không nhúc nhích Lộ Bình An. Nghiêm Thủ Tín tâm lại để bắt đầu, chẳng lẽ là gặp được sơn tặc chặn đường, mình ngủ được quá chết gọi không dậy, Lộ đại ca liều chết vội vàng xe lửa trốn thoát, nhưng cũng bị ám khí đánh trúng, như vậy mất mạng sao? Nghiêm Thủ Tín trong lòng vừa ấy náy vừa cảm động, Lộ đại ca thật là quá chuyên nghiệp, ngay cả chết đều chết tại làm việc trên cương vị. Nghiêm Thủ Tín tung người một cái, lại bay xuống xe, đi vào con lửa bên cạnh, vươn đi ra kéo dây cương, muốn đem xe dừng lại, tốt an trí Lộ Bình An thi thể. Không nghĩ tới cái này con lửa sức lực vẫn còn lớn, hắn căn bản kéo không nhúc đích, ngược lại bị mang theo chạy về phía trước một khoảng cách. Nghiêm Thủ Tín chăm chú kéo động dây cương, dừng lại, thở dài, thở dài. Vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Thao túng không được cái này con lửa, hắn trên xe tiêu nhưng làm sao bây giờ a? Ngay tại tâm hắn lúc gấp, bên hai đột nhiên nghe được một thanh âm, thật tốt, ngươi kéo nó làm gì nha? Nghiêm Thủ Tín dọa đến một cái lảo đảo, lúc nào có người dựa vào hắn gần như vậy đều không bị phát hiện, nếu là thừa cơ đánh lén hắn nhưng làm sao bây giờ? Vội vàng buông tay ra, thi triển khinh công bay ra ngoài, kéo dài khoảng cách, bày ra phòng thủ tư thế. Sau đó phát hiện vừa rồi hắn làm sao kéo đều không dừng được xe lửa đã ngừng, con lửa bên trên Lộ Bình An chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Nghiêm Thủ Tín kinh hỉ nói, Lộ đại ca, ngươi không chết. Lộ Bình An tức giận nói, ngươi mới chết đâu, ta thật tốt ngủ một lát mà cảm giác, ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Nghiêm Thủ Tín kinh hãi, cái gì? Ngươi cũng đi ngủ. Hai người đều ngủ, cái này con lửa chẳng lẽ sẽ tự mình biết được mà. Chương 96, nửa gian phòng ở, bí đỏ hầm xương sườn người đăng, cản xeo nó hai. Nghiêm Thủ Tín nhìn chung quanh, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Lộ Bình An xoa xoa mắt, ngáp một cái, trên đường. Nghiêm Thủ Tín xuất ra địa đồ, muốn tìm được trước mắt vị trí, nhưng là lúc này địa đồ tương đối đơn giản, lại khuyết thiếu định vị, căn bản không tìm ra được, gấp đến độ hắn sắc khóc. Lộ Bình An đi qua, tiện tay một chỉ, ở chỗ này đây, không đi sai đường. Nghiêm Thủ Tín cẩn thận thẩm tra đối chiếu dưới, mới thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng đi lầm đường đâu. Sau đó lại oán giận nói, Lộ đại ca, ngươi nếu là mệt, có thể đánh thức ta nha, sao có thể trực tiếp liền đi ngủ nữa nha? Đều ngủ cảm giác, ai đánh xe a? Lộ Bình An không thèm để ý nói, đánh thức ngươi có làm được cái gì, ngươi sẽ đánh xe à? Ta cái này con lừa nhận đạo nhi, sẽ không đi nhầm đường. Đây chính là hoàn mỹ trạng thái dưới lái tự động uy lực, ngay cả chướng ngại vật đều có thể mình tránh né. Nghiêm Thủ Tín rõ ràng không phục, thầm nói, ngay cả ngươi đều không nhận đạo nhi còn nói con lừa đâu. Hắn lý giải con lừa ngựa nhận đạo nhi, đó là bởi vì thường xuyên đi nào đó con đường, người sành sỏi, tự nhiên là nhớ kỹ. Nhưng là bọn hắn lần này cần đi địa phương, Lộ Bình An đều không đi qua, trước đó còn hỏi hắn yếu địa đồ tìm lộ tuyến đâu, cái kia con lừa không phải liền là càng không đi qua mà. Lộ Bình An nói, yên tâm đi, ta thế nhưng là tài xế lâu năm, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Nghiêm Thủ Tín không hiểu lão lái xe cái từ này, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lý giải câu nói này, nhìn một chút Lộ Bình An, cũng không có lớn hơn ta mấy tuổi, liền lao cái gì cả. Lộ Bình An cho bên cạnh đại thụ rót tới nước, hỏi, đêm nay ở đâu ở a? Ta cũng không gác đêm. Nghiêm Thủ Tín mở ra địa đồ, chỉ vào phía trên một chỗ đánh dấu nói, đại khái hướng phía trước lại đi 2 dặm địa, có một chỗ thích hợp qua đêm địa phương. Lộ Bình An nhìn qua tấm bản đồ kia, hẳn là Tín Nghĩa tiêu cục trước đó người lưu lại, ven đường tiêu chú rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương, tỉ như nơi nào có sơn tặc, nhà ai là hắc điếm, chỗ nào thích hợp qua đêm, nơi nào nước không thể uống. Đã trên bản đồ nói, phía trước có địa phương thích hợp qua đêm, cái kia hẳn là liền sẽ không sai. Chỉ là đằng sau đi theo những người kia, tối nay hẳn là sẽ động thủ đi, cái này họ Nghiêm tiểu gia hỏa một người có thể ứng phó được đến sao? Xe lửa tiếp tục hướng phía trước chạy, trước lúc trời tối rốt cuộc tìm được trên bản đồ nói chỗ kia thích hợp qua đêm địa phương, bởi vì nơi đó có nửa gian phòng ở nói là nửa gian phòng ở, cái kia tuyệt không khoa trương, bốn phía tường đều chỉ xây một nửa, trên nửa bên cạnh đều là trống không, chỉ có mấy cây đầu gỗ đỉnh lấy xà nhà. Nóc nhà là cỏ tranh, nhưng cũng chỉ có một nửa khác cũng lộ ra, đơn giản so với lần trước cái kia miếu hoang còn phá. Lộ Bình An nhìn về phía Nghiêm Thủ Tín, đây chính là ngươi nói rất hay địa phương. Cái này nếu là trời mưa, ở bên trong cũng không thể so với bên ngoài thật nhiều thiếu a. Nghiêm Thủ Tín quăng lên một thanh cỏ khô, dọn dẹp góc tường, đây là cha ta bọn hắn xuất tiền đóng, cố ý chỉ đóng thành cái dạng này, đã có thể nghỉ chân cũng thuận tiện quan sát bên ngoài, nếu như trời mưa to, liền đem cái này đánh gậy trên kệ. Nói xong liền từ dưới đất nâng lên một khối cũ nát tấm ván gỗ, gác ở góc rẽ hai mặt trên tường, hình thành một hình tam giác tiểu không gian, chen chen cũng có thể tránh 2-3 người trưởng thành, 4 cái chỗ ngoặt có thể tránh 10 người tả hữu. Nhưng là chỉ có thể ngồi, hoặc là có do nằm nghiêng, xem xét liền không thoải mái. Lộ Bình An nói, còn tốt hôm nay không có mưa, ta cũng không cần làm đoàn chính mình. Nghiêm Thủ Tín nói, đem xe lửa chạy vào đi, chúng ta đi bên ngoài nhóm lửa nấu cơm. Cửa gian phòng rất lớn, xe lửa có thể trực tiếp đi vào. Lộ Bình An đem xe đem khoác lên trên tường, đem Tiểu Thanh Long đem thả đi ra. Nghiêm Thủ Tín ở bên ngoài nhóm lửa, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Bình An, hoặc là nói là nhìn chằm chằm xe kia bí đỏ. Lộ Bình An xuất ra trước đó mua nồi sắt, còn có một thanh dao phay, một cái xương sườn. Đem nồi sắt gác ở trên đống lửa, từ túi nước bên trong đổ nước tắm một cái nồi, đem xương sườn chặt thành khối lớn bỏ vào trong nồi, thêm nước bắt đầu nấu. Lộ Bình An nói, ta đi phụ cận chuẩn bị nước, ngươi chú ý nhìn xem nồi. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, lại đi nồi phía dưới ném đi 2 khối đầu gỗ. Cách nơi này không xa liền có một chỗ dòng suối, mặc dù nước không nhất định sạch sẽ, nhưng cũng may cái này thời đại cũng không có gì hóa học phẩm ô nhiễm, chỉ cần nấu mở, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề. Đột nhiên, từ trong rừng toát ra một người đến, miệng bên trong ngậm cây côn gỗ, dương cung lắp tên, đối Lộ Bình An cổ bắt tới. Lộ Bình An ngồi xuống lấy nước, vừa vặn tránh thoát mũi tên này. Người kia không cam tâm, lần nữa nhắm chuẩn ngồi xổm Lộ Bình An, lại là một tiễn bắn xuyên qua. Lộ Bình An ngã tiến vào trong nước, tiến lại thẳng tắp bắn tới đối diện. Ha ha, tốt mập một con cá a. Lộ Bình An từ nhỏ trong suối ló đầu ra đến, trong tay bưng lấy một con cá lớn. Người kia lần thứ 3 cái tên, hướng phía Lộ Bình An mặt bỏ tới. Kết quả trong tay con cá kia đột nhiên kịch liệt dãy rủa, nhảy bắt đầu, lấy thân ngăn đỡ mũi tên, sau đó lại bị phụt bay ra ngoài. Cá của ta a, cá, ngươi chạy thế nào nữa nha. Lộ Bình An trong nước tìm nửa ngày, liền không quay đầu lại, không phải hắn liền sẽ phát hiện trên mặt nước nổi một đầu bị tiễn xuyên thấu cá. Lộ Bình An cầm rót đầy nước túi nước, lắc đầu, thật sự là đáng tiếc a, tới tay cá chạy. Cái kia cung tiễn thủ còn muốn dự cung, Lộ Bình An nhấc chân đá bay một khối đá, không xong đúng không? Hòn đá kia vừa vặn đâm vào cung tiễn thủ trên trán, đem đầu đều phá bỡ, trong tay tiễn tự nhiên bắn không đi ra, mà miệng bên trong ngậm gậy gỗ cũng không có phát ra âm thanh. Cung tiễn thủ cả người nhanh chóng rụt trở về, để cung tiễn xuống, vương bít lấy trán của mình, đau lăn lộn trên mặt đất. Lộ Bình An như không có việc gì đi trở về. Sau đó trong rừng lại toát ra mấy người đến, dẫn đầu một người nhìn một chút đô đầu phá cung tiễn thủ, lại nhìn xem Lộ Bình An bóng lưng, thấp giọng nói, tính tiểu tử này mạng lớn, liền để hắn sống lâu 2 canh giờ. Lộ Bình An trở lại trước đống lửa, đối Nghiêm Thủ Tín giải thích nói, lúc đầu bắt được một con cá lớn, kết quả trốn thoát, hại ta quần áo đều ướt. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, vậy ngươi tiến nhanh đi đổi thân quần áo khô đi, phơi một đêm, sáng mai hẳn là chỉ làm. Lộ Bình An nói, không đổi, ta trước tiên đem nước đổ. Bưng lên nồi, đem bên trong huyết thủy đổ ra ngoài, lại tăng thêm mới nước, thả chút tại thị trường bên trên mua gia vị, Lộ Bình An mới quay người đi vào nhà thay quần áo. Chờ hắn trở ra thời điểm, cầm trong tay một cái bí đỏ lớn. Nghiêm Thủ Tín sắc mặt cũng thay đổi, trực tiếp đứng lên đến, ngươi muốn làm gì? Lộ Bình An nói, làm bí đỏ hầm xương sườn a. Nghiêm Thủ Tín nói, đây là chúng ta muốn đưa hàng, không thể ăn. Lộ Bình An đi tới, đem bí đỏ mở ra, bên trong là trống không, yên tâm đi, đồ vật ta đều cất kỹ, món đồ kia cũng ăn bất động a. Nghiêm Thủ Tín nói, ở nơi nào, ngươi mở ra nhìn sao? Lộ Bình An thuận tay nhét giỏ phía dưới, không có mở ra, nhìn ta sợ mình cũng không chế không nổi. Nghiêm Thủ Tín vội vàng hướng trong phòng chạy, thậm chí dùng tới khinh công, muốn đi kiểm tra một chút bên trong hàng. Lộ Bình An nhìn bóng lưng của hắn một chút, mới ý thức tới xem nhẹ tiểu tử này, khẳng định là có chuyện gì giấu giếm hắn. Chương 97, Thục Châu hiểm trở, Bách Thú Thiên Vũ người đằng, Cản Xeo No hai nghiêm thủ tín từ trong phòng đi tới, nghiêm túc nói ra, ngươi về sau không nên động những cái kia bí đỏ, nếu như muốn ăn lời nói, ta tới giúp ngươi cầm. Lộ Bình An nói, yên tâm đi, cũng liền hôm nay bí đỏ còn mới mẻ, liền ta đây còn ném đi một nửa đâu, đợi ngày mai ngươi xin ta ăn ta đều không ăn. Nghiêm thủ tín ôm quyền nói, can hệ trọng đại, xin hãy tha lỗi. Lộ Bình An khoát khoát tay, đầu năm nay, dạng gì hành khách đều có, ta sớm đã thành thói quen. Nghiêm thủ tín ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm đống lửa nhìn, trong miệng thấp giọng nói ra, ban đêm ngươi ngay tại trong phòng đi ngủ, nghe được cái gì thanh âm đều chia ra đến. Lộ Bình An nói, ta đi ngủ chết chìm chết chậm, sẽ đánh đều nhau nhau bất tỉnh ta. Nghiêm thủ tín gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đợi đến bí đỏ xương sườn hầm tốt về sau, mùi thơm một phía, Lộ Bình An lại lấy ra hai cái bánh nướng, trực tiếp tách ra đến trong nồi, tại trong canh lăn một vòng, sau đó đựng đến trong chén. Nghiêm thủ tín rũi ra hai tay chuẩn bị tiếp bát, miệng nói, tạ ơn Lộ đại ca. Lộ Bình An căn bản không cầm chén cho hắn, kẹp lên một khối xương sườn nhét vào miệng bên trong, a, tê, a, thật nóng. Xương sườn dầu chân hương cùng bí đỏ ngọt nhu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bánh cũng cua đủ nước canh, ăn rất ngon. Nghiêm thủ tín lúng túng thu tay về. Lộ Bình An, muốn ăn tự mình xới, ngươi bắt ta làm người giúp việc đâu? Nghiêm thủ tín vội vàng khoát tay, không có, không có, ta tự mình tới. Đới thêm một chén nữa về sau, cũng không chế nóng, ngụm lớn ăn bắt đầu, ừ, ăn ngon, Lộ đại ca ngươi làm xương sườn ăn ngon thật. Mặc dù nấu một nồi xương sườn, nhưng là hai người đều là người tập võ, lượng cơm ăn đều lớn hơn, ăn đó là sạch sẽ, cũng chỉ thừa chút canh ngọt nguồn. Lộ Bình An dựa vào phía sau một chút, vô vô bụng, ăn no rồi, ta nấu cơm ngươi còn nổi, cái này rất công đạo à. Nghiêm thủ tín lau miệng, công đạo, nhưng là ta không thể rời đi nơi này. Lộ Bình An một chỉ bên cạnh, biết, nước cho ngươi đánh trở về, ngươi sẽ xoát ta. Nghiêm thủ tín nói, ta tại Thục Châu thời điểm cũng thường xuyên bị phạt, bị yêu cầu về phía sau chủ hỗ trợ, rửa chén cọ nổi loại sự tình này ta rất quen. Lộ Bình An gật gật đầu, hỏi, Thục Châu là dạng gì a? Nghiêm thủ tín đột nhiên đứng dậy, đứng chắc tay, ngâm lên tơ đến. Kiếm môn ngàn trượng cắt bất tình hiểu, thanh thành vân hải tỏa long dao. Thục đạo bàn không thôn nhật nguyện, mân giang sóng dữ quyển luồng không khí lạnh. Độc trướng sâu lồng thú mua tối, trúc phong mật quét vũ cấp cao. Mạc Nôn tiên phụ không hiểm địa, vừa vào thục sơn hiệp cốt tiêu. Lộ Bình An im lặng, có thể hay không thật dễ nói chuyện, không phải ngâm tơ đúng không? Lộ Bình An, ta đọc sách ít, nói tiếng người. Nghiêm thủ tín giải thích nói, đây là đại viêm nước một vị thi nhân đi Thục Châu sau viết một bài thơ, thơ tên là Làm Thục Châu đi. Cái này câu đầu tiên nói là kiếm môn quan hiểm trở như la bổ, núi thanh thành thượng vân sương mù lở lở. Câu thứ hai nói là thuộc đạo hố lượng, mân giang nước băng. Câu thứ ba nói là thuộc châu bách thú môn cùng thiên vũ cát, bách thú môn chỗ độc trướng bên trong, địa thế chỗ trũng, tia sáng lờ mờ, như là lồng giam. Mà thiên vũ cát thì tại rừng trúc chỗ cao, thanh phong từ đến, như nhân gian tiên cảnh. Lộ Bình An đoán thầm, chính ngươi là thiên vũ cát, đương nhiên tuổi thiên vũ cát tốt. Nghiêm thủ tín, đệ tử câu, thuộc châu cũng xương kho của nhà trời, địa thế hung hiểm, độc trùng dị thú phong phú, nhất là thuộc sơn, rất nhiều võ lâm cao thủ đều mất mạng ở nơi đó. Lộ Bình An nói, nguy hiểm như vậy, vậy ngươi cha tại sao phải đem ngươi đưa đến vậy đi? Nghiêm thủ tín sắc mặt tối sầm lại, ngươi biết cái gì? Ta gia truyền võ công chỉ là nhị lưu, một giới tiêu cục tử đệ, muốn bái nhập danh môn đại phái khó như lên trời. Phụ thân lúc trước bởi vì một lần bận tiêu thu được thiên vũ các trưởng lão nhân tình, lúc này mới có thể đem ta đưa đến thiên vũ các học nghệ. Lộ Bình An hiếu kỳ, thiên vũ các cùng bách thú môn có phải hay không đối thủ một mất một còn? Nghiêm thủ tín thẳng sống lưng, bách thú môn những này xuất sinh nhóm cũng xứng cùng ta thiên vũ các làm đối đầu. Lộ Bình An gật đầu, xem ra liền là đối đầu. Nếu là thật kém xa thiên vũ các ngươi cũng sẽ không mở miệng ngậm miệng liền chửi đối người ta. Nghiêm thủ tín tiếp tục nói, bách thú môn tôn trọng lấy lực chứng đạo, lấy hình hóa ý cho rằng dã thú chính là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng hóa thân, môn nhân thông qua bắt chước bách thú chi hình, hấp thu bách thú chi thần, rèn luyện nhục thân cùng ý chí, truy cầu nhân thú hợp nhất cảnh giới võ đạo. Rõ ràng là người càng muốn học dã thú, đem mình làm cho đầy người mùi hôi thối, thật sự là không thể làm. Mà ta thiên vũ các môn nhân đều là trí tồn cao khiết, thờ phụng vũ hóa thành tiên, lấy xảo phá lực cho rằng phi cầm là giữa thiên địa tự do nhất linh vật, môn phái võ học truy cầu nhẹ nhàng phiêu dật, lấy nu thắng cường, mục tiêu cuối cùng là vô cánh cửu tiêu, quan sát chúng sinh. Lộ Bình An suy tư một hồi, nói ra, nói cách khác, bách thú môn đều bắt chước giá thú, các ngươi thiên vũ các liền là bắt chước các loại chim. Chắc không được lúc trước hắn nhìn Nghiêm thủ tín tỉ võ thời điểm, giống con mở ra cánh gà trống lớn đâu. Nghiêm thủ tín không vui, cái gì chim, là phi cầm, là linh vũ, càng là trong truyền thuyết tiên sứ. Lộ Bình An, cái kia không phải là chim mà. Nghiêm thủ tín, cùng ngươi loại này không vũ giả thuyết không thông. Lộ Bình An hiếu kỳ, không vũ người là có ý gì? Không dài lông vũ người. Nghiêm thủ tín tự hào nói, không vũ người liền là chỉ các ngươi những này sẽ không khinh công người bình thường. Lộ Bình An mặt đen, có thể hay không đừng đều ở trước mặt hắn sách khinh công a? Sẽ khinh công thì ngon sao? Lộ Bình An không phục nói, các ngươi sẽ khinh công liền là có vũ người. Vậy ngươi có lông vũ sao? Nghiêm thủ tín, ta đương nhiên có lông vũ, không phải làm sao phối gọi thiên vũ các môn nhân. Lộ Bình An, cho ta xem một chút lông của ngươi. Nghiêm thủ tín đỏ mặt lên, cái này không thể tùy tiện cho người ta nhìn. Lộ Bình An không biết rõ, không biết Nghiêm thủ tín lông vũ sinh trưởng ở chỗ nào, đã đối phương không muốn nói, hắn cũng không tốt cơ cầu. Mấu chốt nếu là thật tại địa phương không nên nhìn thấy được, cũng rất cay con mắt. Lộ Bình An, các ngươi thiên vũ các bên trong đều có những cái kia chim, không phải là Linh Vũ. Nghiêm thủ tín trừng Lộ Bình An cái này mạo phạm người một chút, mới lên tiếng, chúng ta các chủ chính là tiên thiên cao thủ, người xưng thần hạc thượng nhân. Đây cũng là cái bắt chước hạc hình tiên thiên cao thủ. Lộ Bình An gật đầu, xét duyệt sát thực đả thương người. Nghiêm thủ tín, ngoài ra còn có ưng, chim cắt, trạm khác, ngỗng, khổng tước, thiên nga, tóm lại các loại vũ loại, chỉ cần thế gian tồn tại, ta thiên vũ các bên trong đều có người tu tập. Lộ Bình An hỏi, cái kia bách thú môn bên trong cũng là bắt chước các loại dã thú sao? Bọn hắn môn chủ là cái gì thú? Nghiêm thủ tín khinh bị nói, bọn hắn môn chủ là chỉ mà giống lên nô. Lộ Bình An hiếu kỳ, mà giống lên nô là cái gì? Nghiêm thủ tín, sẽ chỉ ở trên mặt đất gầm rú, ngưỡng mộ linh vũ xuẩn lão hổ thôi. Lộ Bình An đột nhiên cũng cảm giác bị nội hàm đến, hắn luyện giống như cũng là phản phất lão hổ võ học. Lộ Bình An lập tức liền nhìn thiên vũ các không vừa mắt, biết bay không tầm thường à? Có gì có thể thanh cao? Lộ Bình An, vậy là ngươi cái gì chim? Nghiêm thủ tín đông nhiên đứng dậy, ta muốn đi cỏ nổi, ngươi tranh thủ thời gian đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Tiếp lấy chạy trối chết. Lộ Bình An xoa cằm, đến cùng là cái gì chim như vậy mất mặt đâu? Chương 98, gia tập. Nghiêm thủ tín đại sát tứ phương người đăng, cản xeo nó hay sau khi trời tối, Lộ Bình An một mình tiến vào cái kia nửa gian trong phòng nghỉ ngơi, Nghiêm thủ tín thì bay lên nóc phòng, phụ trách các đêm. Mặt trăng đều lộ ra hừng quang, tựa hồ tại biểu thị cái gì. Lộ Bình An nhắm mắt lại chớp mắt, kỳ thực vận khởi hắc hổ khiếu khí quyết, lắng nghe phong thanh âm. Trong rừng có mười mấy người, đang tại chậm rãi tới gần, hiện lên hình nửa vòng tròn đem phòng ở vây quanh bắt đầu. Bởi vì phòng ở đằng sau không có cửa, trừ phi từ bỏ tiêu xa, không phải chỉ có thể chính diện mạnh sông. Tới Lộ Bình An đột nhiên mở mắt ra, tay tại trên mặt một vòng, liền mang lên trên màu xanh ác quỷ vải mặt, trên người áo ngoài cởi một cái, lộ ra bên trong màu đen áo quần cứng cát. Đem cởi áo ngoài choàng tại sớm đoàn tốt rơm rạ bên trên, tại không có đốt đèn ban đêm, từ bên ngoài nhìn xem tựa như là một người ảnh quay lưng bên ngoài nằm. Lộ Bình An không có vội vã ra ngoài, mà là tại các loại hai bên treo lên đến từ về sau, hắn lại kiếm ra đi quan sát tình huống. Cái kia mười mấy người càng ngày càng gần, trên nóc nhà Nghiêm thủ tín nhưng thật giống như hoàn toàn không có phát giác một dạng. Thẳng đến siêu một tiếng, vũ tiễn phá không, thẳng hướng trên nóc nhà Nghiêm thủ tín bay đi. Lộ Bình An thầm nghĩ, lại là cái kia cầm tiễn ra hỏa, sớm biết ban đêm tảng đá kia liền đá vào đối phương trên ánh mắt, chỉ còn một con mắt hẳn là sẽ không bắn tên đi. Tiễn bắn về phía Nghiêm thủ tín, lại không nghe được tiêu thảm, mà là một tiếng, giống như là bị cái gì khiên kim loại ngăn cản một cái. Nghiêm thủ tín quát, tín nghĩa tiêu cục ở đây, phương nào đạo trích, còn không mau mau tối lui. Giết liền là tín nghĩa tiêu cục, bên trên. Trong đám người hét lớn một tiếng, đám người đốt lên bó đuốc lao đến, vung tay liền đối nóc phòng ném ra bó đuốc, muốn đem phòng ở điểm, cũng là vì bức Nghiêm thủ tín xuống tới. Muốn chết. Nghiêm thủ tín cũng không biết là yêu quý phòng này, vẫn là sợ đại hỏa sẽ cháy hỏng tiêu xa, trực tiếp từ nóc phòng bay xuống tới, hai chân liên kích, cánh tay vung đẩy, thế mà đem 7-8 chi bó đuốc toàn đều đánh bay đi. Ngay tại lúc này, Lộ Bình An thừa cơ một cái xoay người, từ phòng ở khía cạnh nhào ra ngoài, như mèo đồng dạng rơi xuống đất im ắng, tiếp lấy lộn mấy vòng liền đã tiến vào trong rừng. Vỗ vỗ bụi đất trên người, ngẫm lại người khác đều là đi tới đi lui, liền mình đến trên mặt đất một cái hồ lăn sườn núi tiếp lấy một cái hồ lăn sườn núi, Lộ Bình An không khỏi đối thiên vũ các lý niệm có mấy phần tán đồng. Có thể bay thật là khó lường. Lúc này, Nghiêm thủ tín đã cùng cái kia mười mấy người đánh vào cùng một chỗ. Không giống với Tạ phủ những cái kia sẽ chỉ chút giả kỹ năng dáng vẻ hàng, mười mấy người này thế nhưng là từng cái đều gặp máu, ra chiêu tàn nhẫn, hiển nhiên là không có ý định cho Nghiêm thủ tín đường sống. Nghiêm thủ tín cũng là toàn lực ứng phó, lấy ra binh khí của hắn, hoặc là nói là bộ đồ đến. Chỉ gặp hắn người khoác màu đỏ áo giáp, đỉnh đầu một cái màu đỏ thiết quan, hai tay khép mở, rõ ràng là một đôi huyền thiết cánh chim, chân đạp vẫn thạch chảo dày, hiển nhiên một cái mãnh cầm. Lộ Bình An, ngoa tạo, đây là Bạch Hạc sao? Mặc dù không có màu đỏ lông vũ Bạch Hạc, Nghiêm thủ tín tuổi còn nhỏ chân cũng không đủ dài, nhưng là áo giáp màu trắng khả năng cũng không tốt tìm, đại khái là ý tứ kia là được rồi thôi. Đối mặt địch nhân mây quét, Nghiêm thủ tín hai tay cánh sắt đột nhiên triển khai, quét ngang mà ra. Lộ Bình An trong lòng phối âm, tốt một chiêu Bạch Hạc lưỡng xí. Đám người vội vàng lấy tay trung vũ khí ngăn cản, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Nghiêm thủ tín vỗ cánh, quỳ xuống đất vội sông, tới gần, cánh sắt lại quét, đụng bay hai người, xông ra vòng đây, sau đó quay người đứng thẳng, mặt hướng đám người. Nghiêm thủ tín nghiêm nghị hỏi, các ngươi là ai? Có phải hay không răng sói tiêu của người? Tới địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Mọi người cũng không trả lời, giơ lên binh khí lần nữa lao đến. Nghiêm thủ tín đứng thẳng bất động, đám người tới gần, lúc này mới mạnh mẽ cúi đầu, màu đỏ thiết quan bên trên đột nhiên phun ra mấy chục cây châm nhỏ, xuất tại phía trước mấy người trên thân. A a a, có ám khí, mau tránh ra. Đau chết mất. Đi đầu mấy người ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu gọi. Lộ Bình An chật chật lắc đầu, khoảng cách gần như vậy cơ quan ám khí, thật đúng là không tốt tránh, dù tại mấy cái này tiểu lâu la trên thân thật sự là đáng tiếc. Nếu là đang cùng cường địch chiến đấu thời điểm, đột nhiên đến như vậy một cái, đó mới là xuất kỳ bất ý đâu. Hiện tại đem cái này vũ khí bí mật bại lộ đi ra, về sau chỉ sợ cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Lộ Bình An nhìn rất rõ ràng, mười mấy người này bên trong cũng không có răng sói tiêu cục cái kia lạnh xé phong, cho nên đây chỉ là đợt thứ nhất địch nhân. Đại khái lạnh xé phong cũng không có cảm thấy, một cái mười mấy tuổi tiểu ba nhi có thể có bao nhiêu lợi hại, cho nên mới chỉ phái những người này đến. Thả ám khí. Những người kia mặc dù kiên kỵ Nghiêm thủ tín ám khí, nhưng cũng bởi vậy bị nhắc nhở, kéo dài khoảng cách về sau. Từ trong ngực lấy ra các loại ám khí, đối Nghiêm thủ tín liền ném tới. Thẳng thắn nói, tại loại này đêm tối lờ mờ bên trong, ám khí thật là đã tắt, dựa vào con mắt căn bản phân biệt không rõ ràng, trừ phi có thể nghe âm thanh phân biệt vị, không phải muốn tránh cũng không biết làm như thế nào tránh. Nhưng mà Nghiêm Thủ Tín lại là đem cánh sắt hợp lại, ngăn tại trước người, cả người cũng nửa ngồi lấy, núp ở cánh sắt đằng sau. Làm. Ám khí toàn bộ đánh vào hắn đôi kia cánh sắt bên trên. Nghiêm Thủ Tín đột nhiên mở ra cánh sắt, ám khí lại bị bắn ra ngoài, nhưng là cũng không tới đường cũ trả về trình độ, chỉ là để đám người vô ý thức né tránh, trong lúc nhất thời loạn trận cước. Nghiêm Thủ Tín phải cánh vung lên, cánh sắt hóa thành mười mấy phiến linh lưới đao bay vụt, trong khoảnh khắc lại là mấy người ngã xuống. Giữa sân địch nhân đã chỉ còn lại một nửa. Nghiêm Thủ Tín trong tay phải đột nhiên thêm ra một cái binh khí ngắn, giống như là một thanh ngắn trôi cái quốc, chỉ là phía trước không phải cái xe nhỏ, mà là một cái soi như mỏ chim, bén nhọn như truy đổ vật. Tay phải mỏ chim làm truy, cánh tay trái cánh sắt làm thuẫn, Nghiêm Thủ Tín cứ như vậy vọt vào trong đám người, trái cản phải đâm, chuyên công địch nhân con mắt, cổ họng cùng phía dưới chỗ kia, người chúng lập tức ngã xuống đất đều rên, hình tượng tàn bạo chi cực. Tê Lộ Bình An nhìn xem một cái ven đường bị đâm thống khổ ngã xuống đất người, cũng nhịn không được có chút cảm động lây. Lúc này còn lại mấy người cũng bị đồng bạn thảm trạng hù dọa, tay bưng bít lấy phía dưới, co cẳng liền chạy. Nghiêm Thủ Tín lại không dự định buông tha bọn hắn, cánh tay trái hất lên, toàn bộ cánh sắt bay ra, như lưới búa đồng dạng, trực tiếp đem chạy xa nhất người kia chặn ngang cắt thành hai nửa. Sau đó thi triển khinh công, cả người phóng người lên, một chân dẫm hướng một người đỉnh đầu, trên chân giày như là lợi chảo mở dạng, trực tiếp tại trên đầu người kia mở ra mấy cái động, đỏ trắng đều chảy ra. Tiếp lấy dưới chân vừa dùng lực, lại bay về phía một người khác. A, ta liều mạng với ngươi. Người kia mắt thấy đồng bạn liên tiếp chết thảm, tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, quay người một đao bổ về phía không trung Nghiêm Thủ Tín chân. Người bình thường trên không trung, thường thường lại bởi vì không cách nào mượn lực dễ dàng trở thành công kích điểm ngắm, tựa như lúc này Nghiêm Thủ Tín, người bình thường sẽ vội vàng thu chân, né tránh một đao kia lại tính toán sau. Nhưng là Nghiêm Thủ Tín nhưng căn bản không tránh, một chân vươn hướng cây đao kia, kết lập lạc, giày bên trên lợi chảo đột nhiên co vào cầm cây đao kia, mượn hạ xuống lực đạo, trực tiếp liền đem đao kia từ trong tay địch nhân đoạt lấy. Nghiêm Thủ Tín rơi xuống đất, trở tay một mổ, tại người kia trên trán mở một cái động. Người kia thần thái trong mắt biến mất, quỳ trên mặt đất. Nghiêm Thủ Tín rút tay ra bên trong mỏ chim binh khí, sau đó trở lại, lần lượt bổ đao, đem trước đó những cái kia người bị thương cho hết giết, cho thấy không giống với hắn ban ngày lúc cái chủ loại kia tàn nhẫn. Sau đó đối phòng ở quỳ xuống, đột nhiên dập đầu một cái. Nghiêm Thủ Tín ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, "Cha, các vị thúc thúc, Thủ Tín báo thủ cho các ngươi. Đây chỉ là mới bắt đầu, Lạnh Xé Phong, Lôi Văn Sơn, ta đều sẽ đem bọn hắn đưa tiễn tới gặp các ngươi." Chương 99, Khổng Tước Xoay Đôi, dâm tặc nhận lấy cái chết người đằng, cản xeo no hai cái này thiên vũ cắt có chút đổ vận. Lộ Bình An xem hết Nghiêm Thủ Tín đối địch, trong lòng nhịn không được đánh giá lấy. Hắn lúc đầu coi là thiên vũ cắt lấy loài chim là hình, là cùng loại ngũ cầm hí như thế bắt chước loài chim động tác cùng tinh thần, không nghĩ tới bọn hắn còn bắt chước loài chim dáng vẻ. Sẽ không phải thiên vũ cắt tất cả mọi người thời điểm đối địch đều sẽ đem mình cuộn tợ lại thành một con chim a. Lộ Bình An tưởng tượng thấy thiên vũ các nội bộ nếu là mở đại hội luật võ, đó không phải là hoa hoa lục lục một đám điều nhân mà. Chẳng lẽ bách thú môn người cũng đều khoác một thân da thú, mang theo thú chảo sao? Mặc dù cái này trang bị mỗi một cái bộ vị đều có thể đối địch, lại đều có diệu dụng, có chút cùng loại trường công đạo đoàn cân. Nhưng Lộ Bình An vẫn cảm thấy có chút lưu ở dưới thừa. Hẳn là trọng ý phản phất hình mới đúng. Hắn luyện hắc hổ kình, chẳng hổ đao, cũng là bắt chước hổ hình võ học, cũng mỗi lần đem chính mình tưởng tượng thành một con hổ đi cảm ngộ võ học tinh túy, nhưng hắn cũng không có đem mình chỉnh thành một con hổ a. Chẳng lẽ không phải mang đầu hổ mũ, hệ ra hổ váy, xuyên đầu hổ giày, mới là luyện hổ hình võ học sao? Đương nhiên, hắn hiện tại mang theo màu xanh vẻ mặt không tính, đây là ngụy trang. Lộ Bình An đệ thấp trọng tâm, sử xuất hổ cứ thung, cũng tay thành chảo, trực tiếp xuyên thấu bên cạnh một cây đại thụ, cái này không phải liền là hổ chảo, chỉ cần công lực đầy đủ, căn bản cũng không cần mang thứ gì. Ngươi nói đúng không? Trên cây bằng hữu, nguyên lai cây to này trên tán cây đứng trước lấy một người, mặc một thân trang phục màu xanh lục, cùng lá cây lăn lộn thành một thể, trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ. Người kia hiển nhiên khinh công chắc tuyệt, trên tảng cây nửa ngày không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng lại trốn không thoát Lộ Bình An phong cảm giác. Người kia hiển nhiên là đã sớm phát hiện Lộ Bình An, bởi vì là từ đường trên cây bay tới, một mực quan sát đến Lộ Bình An. Lúc này bị gọi ra bộ dạng cũng không bằng gì kinh ngạc, thậm chí một câu đều không nói, bay thẳng đến một cái khác cái cây bên trên, sau đó nhìn thoáng qua Lộ Bình An, lại bay về phía trước, sau đó lại dừng lại, chờ lấy Lộ Bình An. Đây là muốn dẫn ta đi nơi nào nói chuyện? Lộ Bình An đã hiểu đối phương ý tứ, quay đầu nhìn thoáng qua bắt đầu chỉnh lý trên mặt đất thi thể Nghiêm Thủ Tín, xem chừng hẳn là có thể có chút thời gian, liền đi theo trên đầu người kia hướng nơi xa đi đến. Hắn cũng không có vội vã thi triển khinh công hướng phía trước truy, mà là không nhanh không chậm đi tới, nghiễm nhiên một phái phong phạm cao thủ. Nhưng kỳ thật là khinh công của hắn không lấy ra được, không muốn mất mặt, thẳng đến trên đầu người kia bay xa, hắn mới đột nhiên một cái hổ gồ khe, hướng phía trước nhảy ra một mảng lớn đến. Chỉ là lao hổ tốc độ cuối cùng không như bay nhanh, các loại Lộ Bình An xông ra rừng thời điểm, cái kia người áo lục đã đợi hắn một hồi. Người áo lục tiếng nói khàn giọng, khinh thường nói, lại là một cái mà giống lên ô. Lộ Bình An mặc dù chỉ lộ một tay, nhưng là hổ chảo đặc thù tương đối rõ ràng, với lại dở ra tư thế càng là hổ hình, mình còn nói là hổ chảo, cho nên có thể bị người nhận ra cũng không kỳ quái. Mà Lộ Bình An vừa nghe đến cái này người áo lục lời nói, cũng biết lai lịch của đối phương khẳng định cũng là thiên vũ cát. Dù sao mà giống lên nô xưng hô thế này, vẫn là không quá thường gặp. Nghĩ đến cũng là, tự mình còn tính là tương đối có tiền đồ đệ tử nhà cũng bị mất, thiên vũ cát nếu là không quản không để ý, vậy khẳng định muốn bị bách thú môn trò cười. Cho nên Nghiêm Thủ Tín một đứa bé trở về, đi theo phía sau một cái lợi hại hơn đồng môn coi chừng lấy cũng là thật hợp lý. cũng không biết Nghiêm Thủ Tín có biết hay không sự tồn tại của người này. Lộ Bình An ngẩng đầu, ngươi cái này một thân lục, lại là cái gì chim?
Vẹt.
Làm cản. Ngươi mới là vẹt đâu. Người áo lục đưa tay ném ra một chi ám khí. Lộ Bình An không có tránh, bởi vì biết không phải là đến đây vì hắn. Rút một tiếng, một đạo lục quang đính tại bên cạnh trên cành cây. Lộ Bình An nhìn sang phát hiện là một chi khổng tức linh vũ. Vậy người này hẳn là khổng tức. Lộ Bình An đem cái kia khổng tức linh vũ từ trên cành cây rút ra, phát hiện đây là một cây thật lông vũ. Người áo lục có thể sử dụng một cây thật lông vũ đính tại trên cây, hiển nhiên là thực lực bất phàm. Cũng coi là đáp lại trước đó Lộ Bình An nói, công lực đến căn bản cũng không cần mang thứ gì. Ý kia chính là, Thiên Vũ các không phải là không có cao thủ, chỉ là Nghiêm Thủ Tín còn nhỏ, không tới cảnh giới kia mà thôi. Lộ Bình An ôm quyền, ta chỉ là đi ngang qua, nghe được động tĩnh tới xem một chút, cũng vô ác ý, như vậy cáo tử. Khổng tước không nói chuyện, xem ra vẫn rất cao ngạo. Lộ Bình An sợ bị dạng này nhìn chằm chằm, không tốt trở về, liền hỏi, nghe nói khổng tước biết mở bình phòng, ngươi biết sao? Bá một tiếng, cái kia áo xanh khổng tước sau lưng vậy mà thật xuất hiện một vòng thật dài khổng tước lông vũ, như là khai bình đồng dạng. Lộ Bình An ngược lại là có thể đoán được, đây đại khái là đem khổng tước lông đuôi khe hở tại trên quần áo, sau đó có cái gì cơ quan, có thể đem quần áo đằng sau chống lên đến, hình thành khổng tước xòe đuôi hình dạng. Loẹt loẹt, cái này không phải là cuộn tơ lệ mà. Lộ Bình An nói, ta nghe nói hùng khổng tước xòe đuôi thời điểm, chính diện thật là tốt nhìn, nhưng là mặt sau à, liền đem cái mông đều lộ ra, ngươi có thể quay người để cho ta nhìn một chút sao? Bá một cái, áo xanh khổng tước đem mở bình phong cho thu lại, sau đó phất ống tay áo một cái, mấy con lông vũ thẳng đến Lộ Bình An phong tới. Đây là thật tức giận. Cái này cũng rất bình thường, cái nào người xa lạ gặp ngươi lần đầu tiên, liền nói muốn nhìn ngươi cái mông, ngươi cũng phải sinh khí. Lộ Bình An nhẹ nhõm tránh thoát, trong miệng còn không ngừng nói ra, ta là chưa thấy qua khổng tước, thuần hiếu kỳ, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều a. Lại nói, khổng tước xòe đôi vốn chính là vì tìm phối ngẫu, ta đều không nói ngươi đối ta có ý đồ gì đâu, ngươi gấp cái gì? Áo xanh khổng tước nghe vậy giật quá, vung ra càng nhiều khổng tước lông vũ đến, lại tất cả đều bị Lộ Bình An né tránh. Lộ Bình An tiếp tục nói thật, muốn lo lắng cũng nên là ta lo lắng mới đúng, phải biết khổng tước cũng là tồn tại cùng giới hành vi, ngươi lại là từ đất thuộc tới, các ngươi đây chính là có loại này tập tụ, vừa thấy mặt liền đối ta khai bình, bây giờ suy nghĩ một chút ta thật sự là rất nghĩ mà sợ. Loài chim xác thực tồn tại cùng giới hành vi, khổng tước cũng là, mà chứ danh thành đô cũng là đất thuộc. Lộ Bình An nói, ta cũng không phải đối với các ngươi loại hành vi này có ý kiến gì không, trên thực tế ta vẫn là rất ủng hộ các ngươi dũng cảm truy cầu mình chân ái, nhưng là ta thật không được. Ngươi không nên nhìn ta dáng dấp đẹp trai liền đối ta có ý nghĩ xấu, ta vẫn là ưa thích nữ nhân, với lại chỉ thích nữ nhân. Áo xanh khổng tức cho tới bây giờ không bị từng tới loại ý thức này hình thái bên trên trùng kích, bị Lộ Bình An mà nói cực kỳ tức giận, đều quên biệt tiếng, giận dữ nói, im ngay, ta muốn giết ngươi. Lộ Bình An nghe xong, thanh âm thanh thuy êm tai, lại là cái cô gái tuổi không lớn lắm, lần này biết mình lời nói có bao nhiêu liều lĩnh, lô mãng. Nhưng là Lộ Bình An lại không cảm thấy mình có lỗi, ngươi một cái nữ, ngươi mở cái gì bình phong à? Không biết chỉ có hùng khổng tức mới có thể mở bình phong sao? Các ngươi Thiên Vũ các còn nói cái gì yêu quý loài chim đâu, thế mà ngay cả được cái các ngươi đều không phân, cái này có thể trách ta sao? Khổng tước từ trên cây bay xuống, dâm tặc nhận lấy cái chết. Chương 100, khổng tước xuất thủ, bên dòng suối ước đấu người đằng, cản xeo no hai Lộ Bình An kêu lên, hiểu lầm à, ta không biết ngươi là nữ, thư khổng tước cũng sẽ không khai bình à. Cái kia áo xanh khổng tước bay đến Lộ Bình An trước người, trong tay thêm ra một thanh có thể mở hợp kim loại cây quạt, mặt quạt triển khai như khổng tước xoay đuôi, biên giới sắc bén như dao, tản ra hàn quang. Cô gái này khổng tước không hổ là Thiên Vũ các người, giống như Nghiêm Thủ Tín, mở ra cây quạt liền cắt vào Lộ Bình An con mắt. Lộ Bình An kêu lên, không đến mức ra tay ác như vậy a. Dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có một điểm sai sao? Khổng tước thủ hạ không ngừng, cả giận nói, ta có lỗi gì? Lộ Bình An chợt lách người, một cái hổ có lâm, vây quanh một cây đại thụ đằng sau. Ngươi quan sát không cẩn thận, nghiên cứu học vấn không nghiêm cẩn, không biết khai bình chính là hùng khổng tước, bởi vậy mới tạo thành cái này hiểu lầm. Khổng tước cây quạt triển khai thành một cái hình tròn, tuột tay hất lên, cây quạt thế mà vòng quanh đại thụ thích hợp Bình An triển khai truy kích. Ta tránh. Lộ Bình An hơi ngửa đầu, tránh thoát lưỡi dao cắt thiết hầu hạ tràng, hình tròn cây quạt lượn quanh một vòng, lại bay trở về đến khổng tước trong tay. Lộ Bình An, ta xin lỗi, chúng ta đừng đánh nữa a. Khổng tước cả giận nói, nghĩ hay lắm. Tiếp lấy cây quạt lại xoay tròn bay ra, xông về Lộ Bình An. Lộ Bình An dưới chân trượt đi, lần nữa sử xuất hổ có lâm, trốn đến một cái khác cây đại thụ đằng sau. Nơi này là rừng, ngươi khổng tức là đánh không lại lão hổ. Thiên Vũ các ưu thế là khinh công, nhưng là tại rừng cây này bên trong, thế nhưng là lão hổ sân bãi. Khổng tức nếu là bay đi lên, lão hổ mặc dù công kích không đến, nhưng là khổng tức cũng không tốt công kích lão hổ. Lộ Bình An không phải là không muốn trốn, mà là biết tại phương diện tốc độ, lão hổ khẳng định là không bằng loài chim. Mặc dù trên thực tế khổng tức là bay không xa, nhưng là Thiên Vũ các cái này khổng tức hiển nhiên nàng là không nghiêm cẩn khổng tức, mỗi khổng tức đều có thể khai bình, khinh công rất nhiều đây tính toán là cái gì? Nhưng thật ra là bởi vì hùng khổng tức màu lông tiên diễm, thư khổng tức lông vũ thường thường u ám không dễ nhìn, vị này khổng tức tiểu thư mặc dù biết cái này, nhưng là nữ nhân lòng thích cái đẹp vẫn là để nàng đem mình hướng dễ nhìn cách ăn mặc. Mặc dù cổ nhân đã sớm biết đẹp mắt là hùng khổng tức, nhưng càng nhiều cổ nhân ngay cả khổng tức đều không gặp qua, tự nhiên cũng không biết sự khác biệt này, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Ngẫu nhiên có mấy cái người biết, cũng thuộc về Thiên Vũ các tiền bối, tự nhiên cũng sẽ không cùng tiểu cô nương này nói loại lời này. Với lại bọn hắn Thiên Vũ các là luyện hình, cũng không phải hóa hình, nữ đệ tử bắt chước hùng khổng tức cũng không có gì không thể. Cho nên vị này Khổng Tước tiểu thư là lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt như thế chào phúng nàng, tự nhiên là vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy người này miệng thật sự là đáng giận, nhất định phải đem hắn đầu lưỡi cắt mới được. Lộ Bình An lại cảm thấy mình rất oan uổng, hắn vốn chỉ là muốn đem cái này Khổng Tước đuổi đi, miễn cho nhìn chằm chằm vào hắn bại lộ thân phận của hắn. Ai có thể nghĩ gặp được một cái nữ giả nam trang không đúng, là Tấn Kê Ti thần cũng không đúng, là Thư Tước Hai Bình. Lộ Bình An thầm nghĩ, đều do kiến thức của mình thái toàn mặt, không phải đều gây không được cái này họa. Nữ Khổng Tước lần nữa thích hợp Bình An ném ra cho tiến, hai tay bên trong lại thêm ra hai thanh hình cung dao găm, lưới đao thân có khắc Khổng Tước đường vân, liên tiếp ném ra, trên không trung trượt lên đường vòng cung, bay về phía Lộ Bình An. Lộ Bình An liên tiếp trốn tránh, trong miệng kinh hô, ngoa tạo, ngươi nhiều như vậy vũ khí sao? Cái này ba cái vũ khí không chỉ có thể vòng quanh đại thụ tiến hành đường vòng cung công kích, còn có thể mình bay trở về. Nữ Khổng Tước chỉ cần tay tại vũ khí bên trên một vùng, lại có thể tiếp lấy công hướng Lộ Bình An, quần quần không dứt, như là vô số đem lưới dao mở dạng. Lộ Bình An chỉ có thể trốn tránh, hét lớn, ngươi có ba thanh vũ khí, ta một thanh đều không có, cái này không công bằng, thiên vũ các thắng mà không võ. Nữ Khổng Tước nghe vậy, đình chỉ công kích, đem một đôi hình cung dao găm cất vào đến, trong tay nắm cái kia thanh cây quạt, ngươi dùng binh khí gì? Lộ Bình An, ta dùng chính là giọt máu. Nữ Khổng Tước nghi hoặc, đây là vật gì? Thập Bát Ban binh khí bên trong cũng không có cái này a. Lộ Bình An trên tay khoa tay nói, ta chuyên môn binh khí, một đoạn dây sắt liên tiếp một cái chiếc lồng dưới đáy mở miệng, có thể che đậy đầu người, sau đó dưới đáy bắn ra mười mấy thanh lưới dao, rắc rắc rắc, như thế nhất chuyển, liền đem đầu người cho cắt bỏ, sau đó kéo một phát dây sắt, ngay tiếp theo một nửa xương cổ sống đều cho người kéo ra. Nữ Khổng Tước nghe được cái này hình dung, vô ý thức sờ lên cổ của mình, không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao hình tượng này quá huyết tinh, quá có trùng kích cảm giác. Nữ Khổng Tước bày ra phòng thủ tư thế, cảnh giác hỏi, vậy ngươi giọt máu từ đâu? Lộ Bình An buông tay, ta không mang, không phải ta sẽ một mực bị đánh không hoàn thủ sao? Nữ Khổng Tước khinh bị nói, thân là người tập võ, binh khí tại sao có thể rời khỏi người? Lộ Bình An ngượng ngùng nói ra, trên thực tế, ta trước đó là tại đi bị, nghe được thanh âm mới chạy tới nhìn, ai đi bị thời điểm cũng không tốt cầm binh khí à? Nữ Khổng Tước dưới mặt nạ không biết là phản ứng gì, Lộ Bình An ngược lại là phát hiện nàng lộ ra hai cái lỗ tai biến đỏ. Làm sao, nữ hiệp liền không thể nghe được đi bị sao? Nữ Khổng Tước, phi, các ngươi những này địa hành thú liền là thô tục dơ bẩn. Lộ Bình An lần này là thật khâm phục, địa hành thú đi bị làm sao lại bất hiểu? Loài chim đây chính là bay thẳng lấy liền đi bị. Các ngươi thiên vũ cắt nhiều như vậy chim, ngươi là không có bị cất chim xối qua sao? Nữ Khổng Tước bị lấy lỗ thai, phi phi phi, không nghe không nghe, dù sao vũ loại liền là sạch sẽ, giá thú liền là bẩn, liền là thối. Lộ Bình An nói, ngươi đây là thành kiến, không tẩy ai đều thối, nếu không ngươi bắt một con giá thú, ta bắt một con chim, chúng ta cùng nhau tắm tẩy nhịn. Nữ Khổng Tước, phi phi, dâm tặc, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tắm? Lộ Bình An, ta nói chính là cho động vật tẩy, sau đó lại so tải một chút ai làm định. Nữ Khổng Tước, ta mới không cho bẩn thỉu giá thú tẩy đâu. Lộ Bình An, cái kia hai ta đổi, người tẩy ta chim. Nữ Khổng Tước vung tay liền là mấy cây Khổng Tước linh, cả giận nói, dâm tặc nhận lấy cái chết. Lộ Bình An thở dài, mệt mỏi, hủy diệt đi, làm sao lại nói không thông đâu. Nữ Khổng Tước nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, ngươi đi lấy binh khí của ngươi, miễn cho ngươi nói ta thiên vũ các thắng mà không võ, sau đó chúng ta tại bên dòng suối nhỏ quyết nhất tử chiến. Tại bên dòng suối nhỏ chống trải địa phương, đối phương cũng liền không có cách nào như thế nẽ. Lộ Bình An dùng sức gật đầu một cái, tốt, quyết nhất tử chiến, không gặp không về. Nữ Khổng Tước nhìn hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, không khỏi hoài nghi nói, ngươi sẽ không phải muốn nhân cơ hội chạy trốn à? Lộ Bình An khinh thường nói, thử, ta Trấn Tam Sơn Triệu Đại Hổ sống hơn 30 năm, xưa nay không biết trốn chữ viết như thế nào, ngươi tiểu cô nương này thì càng không có bản sự kia. Nữ Khổng Tước cũng nhìn ra đối phương là cao thủ, không có binh khí nơi tay một mực trốn tránh đều không bị nàng làm bị thương, thật cầm lại binh khí khẳng định sẽ lợi hại hơn. Đương nhiên, nàng cũng vô dụng tuyệt chiêu chính là. Nữ Khổng Tước gật gật đầu, vậy ta đi bên dòng suối chờ ngươi, ngươi nếu là không đến. Lộ Bình An, ta nếu là không đến, Triệu Đại Hổ liền cả một đời tìm không thấy lão bà, không có nhi tử nối dõi tông đường, nhưng nếu là ngươi chạy đâu, ta lại không biết ngươi là ai. Tại cổ đại, không có nhi tử đây chính là rất nặng thế độc. Nữ Khổng Tước thanh âm xa xa truyền đến, ta nếu là chạy, Hoắc Thanh Bình liền cả một đời tìm không thấy phu quân, tuổi già cô đơn mà chết. Lộ Bình An nhìn nàng cách khá xa, mới lượn quanh cái vòng tròn trở về chạy. Về phân phó ước, Triệu Đại Hổ phát thể cùng hắn Lộ Bình An có quan hệ gì? Lộ Bình An thầm nghĩ, Hoắc Thanh Bình thật sự là chỉ xoa điều. Chương 101, nửa đêm mưa to, con lượng ngốc xoa điều ướt xuống người đằng. Cản Sẹo Nọ hai bởi vì cùng Hoắc Thanh Bình cái kia Khổng Tước chậm trễ thời gian có chút nhiều, các loại Lộ Bình An trở lại nửa gian nhà thời điểm, Nghiêm Thủ Tín đã xử lý xong thi thể, tại trên nóc nhà ngồi. Lần này còn muốn lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng cũng có chút khó khăn. Lộ Bình An thu hồi mặt nạ, hiện lộ ra diện mục thật sự, hướng trên mặt đất lăn một vòng, đem trên quần áo dính đầy bùn đất cùng cỏ dại, sau đó nghênh ngang địa trực tiếp đi qua khứ. "Là ai?" Nghiêm Thủ Tín phát hiện có người tới gần, ngưng thần để phòng nói. "Lộ Bình An, là ta." Nghiêm Thủ Tín kinh ngạc, "Lộ đại ca?" Tiếp theo từ nóc nhà người nhẹ nhàng xuống. Ngươi làm sao từ bên ngoài trở về? Ngươi là lúc nào đi, ta làm sao không biết? Lộ Bình An hồi đáp, liền là ngươi cùng đám người kia treo lên tới thời điểm, ta liền từ bên cạnh đi ra ngoài, chúng ta đã nói xong, gặp nguy hiểm ta liền chạy nhà, né một đoạn thời gian, ta mới dám trở lại thăm một chút. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, bọn hắn đúng là đã nói cái này. Lộ Bình An nhìn chung quanh, những người kia đâu? Đều chạy. Nghiêm Thủ Tín cũng sợ hù đến gan này tiểu nhân người đánh xe, lừa gạt nói, những người kia gặp ta là cao thủ, đánh không thắng ta, liền trực tiếp rời đi. Lộ Bình An vô ngực một cái, còn tốt, làm ta sợ muốn chết, còn lo lắng cho ngươi sẽ giết người đâu, dạng này liền tốt nhất rồi, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải dĩ hòa vi quý mới là. Về phần trên đất những cái kia vết máu, liền làm nhìn không thấy đi, dù sao đêm nay ánh trăng cũng có chút đỏ, xen lẫn trong cùng một chỗ không rõ ràng. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, đúng đúng, dĩ hòa vi quý, Lộ đại ca, ngươi nhanh đi về ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường đâu. Lộ Bình An lúc đầu cũng là quyết định này, nhưng là đi hai bước, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên trời có chút đỏ lên mặt trăng. Nghiêm Thủ Tín nghi hoặc, làm sao vậy, Lộ đại ca, trên trời có thứ gì sao? Lộ Bình An, mặt trăng son phấn đỏ, không mưa tức là phòng, ngươi cũng vào nhà đi, sắp trời mưa. Nghiêm Thủ Tín cũng ngẩng đầu nhìn một chút thiên, cái gì đều không nhìn ra, không mưa tức là phòng, có lẽ chỉ là gió thổi đâu. Lộ Bình An khi còn bé tại trong sân thôn, cũng thường xuyên nghe nói một chút quan sát thời tiết ngạn ngữ, nhưng là cũng không có chuẩn như vậy. Hắn sở dĩ có thể khẳng định như vậy, là bởi vì phát giác được trong gió hơi nước rõ ràng trở nên nhiều hơn. Không nói những cái khác, hắn bây giờ là thật có thể từ trong gió cảm nhận được rất nhiều thường nhân không cách nào cảm nhận được tin tức. Đổi thành ma pháp trong tiểu thuyết lời nói, cái kia chính là phong nguyên tố thân hòa độ kéo căng. Lộ Bình An nói, tin hay không tùy ngươi, chúng ta trước tiên đem trên xe bí đỏ dùng bố đắp lên, miễn cho bị nước mưa ngâm, hỏng càng nhanh. Bình thường hoàn hảo bí đỏ, suối điểm mưa là không có gì, nhưng xe này bên trên bí đỏ đều là bị cắt mở qua, nước mưa ngâm, cái kia mục nát tốc độ có thể nghĩ. Đường này chỉnh còn có mấy ngày đâu, Lộ Bình An cũng không muốn nghe nát bí đỏ hương vị. Nghiêm Thủ Tín cũng không cùng người tranh cãi, Lộ Bình An nói hắn cũng liền chiếu vào làm. Đương nhiên, cũng là không yên lòng Lộ Bình An đối trên xe bí đỏ làm cho gì, nhất định phải xuống tới nhìn chằm chằm. Đem bí đỏ xe đẩy lên một cái tương đối có thể thiếu xối điểm mưa nơi nhỏ lánh, ở phía trên trải mấy tầng giấy dầu, lại dùng bố đắp lên, đem các ngõ ngách cẩn thận nhét kín. Những công việc này tất cả đều là Nghiêm Thủ Tín làm, Lộ Bình An chỉ xuất há miệng. Hắn là đánh xe, cũng không phải đưa hàng, hàng hóa xấu hay không, cùng hắn có quan hệ gì? Có thể nhắc nhở Nghiêm Thủ Tín, liền đã coi như hắn hảo tâm. Nghiêm Thủ Tín bận rộn cái đầy bụi đất, Lộ Bình An lại tại một bên nhàn nhã nằm. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai cung cấp người tránh mưa chống ngặt, trên mặt đất là cao hơn một đoạn, có thể bảo trì khô ráo, xem ra lúc trước Tín Nghĩa tiêu cục những người kia đóng phòng này thời điểm, vẫn là cân nhắc đến không ít vấn đề. Nghiêm Thủ Tín đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua không có bị cỏ tranh bao trùm cái kia nửa cái nóc nhà, nhìn về phía bầu trời đêm. Một giọt mưa nước lạch cạch một tiếng, nện ở trên trán của hắn. Nghiêm Thủ Tín, thật trời mưa. Lộ Bình An đã sớm đem cái kia tấm ván gỗ gác ở một nửa trên vách tường, cả người núp ở phía dưới. Nếu không có cái này tấm ván gỗ, cho dù hắn trên đầu có nóc nhà, nhưng là cũng ngăn không được từ một nửa trên vách tường bay vào nước mưa. Nghiêm Thủ Tín chỉ vào Tiểu Thanh Long nói, "Lộ đại ca, ngươi con lửa không cần kéo qua đi sao?" Lộ Bình An khoát qua tay, "Không có chuyện, nó liền nữa thích nước, coi như là tắm rửa." Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, lại không tìm địa phương tránh mưa, vẫn là đứng ở nơi đó, cao mày tự hỏi, "Trời mưa xuống, đường cũng không tốt đi a, này lại chậm trễ hành trình a." Ao ào ào mưa càng lúc càng lớn, tựa như là trên trời có người cầm nước hướng xuống rội một dạng. Nghiêm Thủ Tín cũng núp ở một cái khác chỗ ngặt, trên đầu dựng lấy tấm ván gỗ đều bị hạt mưa dùng sức gõ lấy, phát ra thanh âm một buộc. Tiểu Thanh Long tựa hồ là ngại trong phòng mưa nhỏ, trực tiếp đi bên ngoài. Nghiêm Thủ Tín vội vàng đứng dậy, đầu đâm vào trên ván gỗ, ôi một tiếng, bưng bít lấy đầu, thích hợp Bình An hô lớn, "Lộ đại ca, con lửa chạy." Không có con lửa cũng không thể để chính hắn kéo tiêu xa a. Lộ Bình An khoát qua tay, "Không có chuyện, ta cái này con lửa sẽ không chạy loạn." Nghiêm Thủ Tín không yên lòng, cánh tay nâng tại trên đầu cản trở mưa, thăm dò nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên thấy Tiểu Thanh Long ngay tại ngoài cửa cách đó không xa, lúc này mới hơi yên tâm điểm. Quay đầu hướng Lộ Bình An nói, "Lộ đại ca, vẫn là đem con lửa kéo vào được đi, nếu là lâm bệnh sẽ không tốt." Lộ Bình An lười nói quá nhiều, mặt trong chiều một nằm, sẽ giả bộ nghe không được, dù sao tiếng mưa rơi lớn như vậy, nghe không được cũng bình thường. Nghiêm Thủ Tín hô hai cú họng, nhìn đường Bình An không có phản ứng, lại nhìn một chút bên ngoài, dậm chân một cái, mình nội mưa chạy ra ngoài, muốn đem Tiểu Thanh Long chạy vào phòng. Vừa đẩy vừa kéo, nhưng lại chỗ nào đuổi kịp động. Mình ngược lại là rất nhanh bị Lâm Thành ngất xuống. Đột nhiên có cái thanh âm nói ra, thật sự là một đầu con lượng ốc. Nghiêm Thủ Tín vội vàng nhìn lại, phát hiện là một người mặc áo xanh nữ tử, trong tay giơ cây quạt ngăn tại trên đầu, quần áo trên người cũng đã bị mưa to dính ướt, cùng hắn cũng không xê xích gì nhiều. Nghiêm Thủ Tín nhận ra người tới, kinh hỉ nói, "Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Người kia chính là áo xanh cổng tước, nghe vậy cũng không dừng lại tự thoại, dưới chân một điểm liền vọt vào trong phòng, nhanh lên tìm đến, đừng quản đầu kia con lượng ngu ngốc. Nghiêm Thủ Tín nhìn thật sự là không đẩy được con lửa, cũng chỉ có thể đi theo vào phòng, đưa tay lau trên mặt nước mưa, cao hứng nói, "Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "A, đúng, ta lấy cho ngươi khăn mặt, ngươi tranh thủ thời gian lau lau nước, cài lấy mát." Áo xanh khổng tước trò đùa quái đản cười nói, "Không cần, xem ta." Cánh tay một trương, tới một cái khổng tước xuyên đôi, tiếp lấy mũi chân một điểm, cả người tại chỗ vòng vo vài vòng, trên quần áo nước mưa liền theo văng ra ngoài. Nguyên lai y phục của nàng là dùng một loại đặc thù chống nước sợi tổng hợp chế tác. Nghiêm Thủ Tín tựa hồ trải qua tràng cảnh này, sớm liền giơ tay lên, chặn lại mặt, nước mưa vẫn văng hắn một thân, cũng may hắn lúc đầu trên thân cũng là ở bước, nhiều một chút thiếu điểm không có khác nhau. Nhưng có người liền không cao hứng. Lộ Bình An a nha một tiếng, mắng to, cái nào xỏa điệu con mắt ngủ, còn ta một thần nước. Không phải hắn muốn nói năng lỗ mãng, mà là cái này Khổng Tức vừa rồi hai lần đều mắng Tiểu Thanh Long là con lưỡng ốc, Lộ Bình An tự nhiên là muốn thay hắn Thanh Ca lấy lại danh dự. Nghiêm Thủ Tín lúc này mới nhớ tới lai lịch Bình An cũng ở nơi đây, vội vàng nói, Lộ đại ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, sư tỷ ta là cùng ta đùa giỡn, không phải cố ý, ta lau cho ngươi xoa. Lộ Bình An ngồi dậy, đẩy ra Nghiêm Thủ Tín, ghét bỏ nói, ngươi đừng tới đây, ngươi nhìn ngươi cái này một thân nước, cũng chỉ ướt sũng giống như. Nghiêm Thủ Tín sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Khổng Tước phát ra khanh khách tiếng cười. Chương 102, Vũ Đức Chi Chim, hai cái Khổng Tước người đăng, cản xèo nó hai Lộ Bình An, cười cái gì cười, ngươi cho rằng ngươi liền tốt hơn hắn bao nhiêu không? Nữ tử kia mặc dù quần áo bên ngoài giống như là cái gì đặc thù chống nước vật liệu, nhưng là tóc của nàng dày, thậm chí là bên trong quần áo đã từ lâu bị nước mưa làm ướt, nhìn xem cũng đồng dạng chật vật. Nữ tử tương đối châm phong trừng Lộ Bình An một chút, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đảo mắt của ngươi. Bởi vì Lộ Bình An trước đó làm qua điểm biến âm thanh, cho nên nữ tử còn không có từ thanh âm bên trong nghe được, không phải hiện tại cũng không phải là nói dọa, mà là trực tiếp xông lên đi. Nghiêm Thủ Tín vội vàng hòa giải, sư tỷ, Lộ đại ca, các ngươi chờ ồn ào, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nữ tử nói, Ti thần, không cần giới thiệu, ta không muốn biết hắn. Nghiêm Thủ Tín ôm quyền, túi người hành lễ, là Nghe Thường sư tỷ. Nghe Thường dậm chân một cái, đưa tay đi nhéo hắn lỗ tai, ngươi cái này đần gà, cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Nghiêm Thủ Tín nói, là ngươi trước gọi ta. Lộ Bình An nghe xong đại khái liền hiểu, nguyên lai Nghiêm Thủ Tín tại Thiên Vũ các bên trong danh hiệu gọi ti thần tự nhiên là gà trống. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng là bạch hạt đâu, nguyên lai cái kia màu đỏ là mào gà a, cái này trách không được Nghiêm Thủ Tín ngại mất mặt không muốn nói. Gà loại động vật này, tại Thiên Vũ các một đám loài chim bên trong, nhiều thiếu là có chút không lấy ra được. Dù sao phi cầm giới cũng là có khinh bị liền, hạt giữa bầy gà cái từ này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Về phần cái này Nghe Thường, hẳn là cái này Khổng Tước danh hiệu. Nghe Thường, thần tiên y phục, hình dung Khổng Tước hoa lệ lông vũ cũng là chuẩn xác. Nhưng này cũng là chỉ hùng Khổng Tước lông vũ, Lộ Bình An trong lòng nói bổ sung. Sư tỷ đệ không coi ai ra gì đùa giỡn trong chốc lát, nhìn ra được tình cảm rất tốt, nhưng chính là loại kia đồng môn tỷ đệ quan hệ trong đó, cũng không liên lụy cái khác. Nghiêm Thủ Tín nói, sư tỷ, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi không phải hẳn là tại Thục Châu nha, làm sao đột nhiên tới này Ung Châu? Nghe Thường nói, ta là trộm đi ra, vốn chính là muốn nhờ cậy ngươi người sư đệ này, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này, về sau ta liền theo ngươi, ngươi nhưng phải rượu ngon thức ăn ngon địa chào hỏi ta à? Lộ Bình An thầm nghĩ, nào có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi rõ ràng liền là một mực đi theo hắn, hiện tại bởi vì trời mưa to không thể không đi ra, còn biên một cái cớ như thế. Nghiêm Thủ Tín ngược lại không nghĩ nhiều, một lời đáp ứng. Lộ Bình An lại nói, cái này không thể được a, ta xe lừa kéo không được nhiều người như vậy. Nghe Thường rất có điểm đất thuộc nữ tử mạnh mẽ ngay thẳng, lập tức trở về đối nói, ngươi cái kia xe lừa vừa bẩn vừa nát, mời ta ngồi ta đều không ngồi. Lộ Bình An xe lừa mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng là vẫn rất sạch sẽ, nàng nói như vậy liền rõ ràng là mang theo thành kiến. Lộ Bình An cũng không quen lấy nàng, dù sao nàng cũng không phải là mình hành khách, vậy ngươi ngày mai mình liền bay lên a. Thiên tình thời điểm còn tốt, đổ mưa to, đang còn muốn trên trời bay, là không sợ bị xối vẫn là không sợ bị sét đánh a. Nghiêm Thủ Tín nói, Lộ đại ca, không có quan hệ, có thể cho sư tỷ ta ngồi tại giỏ phía trên, không được ta xuống xe tự mình đi. Nghe Thường nói, không cần, ngày mai đi trong thành, ta lại thuê một chiếc xe ngựa, đem cái này xe lựa cho đổi, để chính hắn trở về đi. Lộ Bình An nghe xong, là thật gấp, đây là đang đoạt hắn đơn đặt hàng a. Không được, tiền đều trả tiền rồi, không thể đổi ý. Nghe Thường nói, tiền từ bỏ, tổng hành đi. Lộ Bình An, không được, cầm tiền không làm việc, ảnh hưởng thanh danh của ta, về sau còn thế nào đỡ để ý. Nghe Thường, chúng ta không nói, chẳng phải không ai biết, còn thế nào ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Lộ Bình An, phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó, có thể lừa gạt được người khác, còn có thể lừa gạt được mình sao? Nghiêm Thủ Tín lẩm bẩm nói, phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó, phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó, phá trong lòng thật khó. Nghe Thường đưa tay một bàn tay đập vào Nghiêm Thủ Tín trên đầu, tiểu thí hài giả trang cái gì thâm trầm. Ngươi nói với hắn bây giờ bị sa thải. Nghiêm Thủ Tín lắc đầu nói, không được, sư tỷ, ta sẽ không đuổi việc hắn, phụ thân lên cho ta tên Thủ Tín, chính là muốn cứ gọi ta giảng tín nghĩa, thủ hứa hẹn, đã cùng Lộ đại ca nói xong, liền không thể tùy tiện đổi ý. Lộ Bình An yên tâm, Thủ Tín, người cũng như tên, Nghiêm Tiêu Đầu dạy con có phép, khả kính khả kính. Nghe Thường dậm chân một cái, thử, ngươi cái này nhỏ đần gà, hiện tại cánh cứng cắp rồi, ngay cả lời của sư tỷ cũng dám không nghe. Nghiêm Thủ Tín túi đầu không nói. Lộ Bình An tự nhiên muốn nói đỡ cho hắn, sư tỷ thì thế nào? Nói đúng nghe, nói không đúng đương nhiên có thể không nghe, ngươi để hắn không thủ tín nghĩa, không chỉ có vi phạm với phụ thân hắn đối với hắn nhân sinh kỳ vọng, cũng vi phạm với hắn võ đạo tôn chỉ. Nghe Thường cao mày nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi một cái người đánh xe, biết cái gì võ đạo tôn chỉ? Nghiêm Thủ Tín cũng nhìn về phía Lộ Bình An, hắn cũng không biết võ đạo của mình tôn chỉ là cái gì, đường này đại ca làm sao há mồm liền ra a. Lộ Bình An một chỉ Nghiêm Thủ Tín, há không nghe, gà có ngũ đức. Nghiêm Thủ Tín nghi hoặc, cái gì ngũ đức? Nghe Thường nhíu mày, ngươi nói là Khổng Tước a? Khổng Tước thân có ngũ sắc, phong thủy học thượng cho rằng hắn đối ứng ngũ hành. Lộ Bình An coi là cái thế giới này có loại thuyết pháp này đâu, xem ra hai người này giống như không biết. Quân độc không thấy phu gà hồ. Thủ mang con người, văn cũng, đủ đọ sức cách người, võ cũng, địch phía trước dám đấu giả, dũng cũng, gặp hình dạng nhật thực hâu người, nhân cũng, gác đêm không mất cơ hội người, tin cũng. Lộ Bình An tiếp tục nói, Nghiêm thiếu hiệp lấy gà vi sư, tự nhiên là nhìn chúng hắn chính là ngũ đức chi chim, trong lòng mong mỏi, tất nhiên muốn đem chi thực tiễn tại võ đạo bên trong, chi hành hợp nhất mới có thể đến thiên đạo. Nghe thường, cái gì nhìn chúng, là hắn tại nhập môn trong khảo nghiệm, chỉ có thể bắt được gà mới. Nghiêm Thủ Tín ngắt lời nói, Nghe Thường sư tỷ, ngươi sai, ta chính là nhìn chúng gà ngũ đức mới như vậy chọn. Nghe Thường phản bác, ngươi rõ ràng vừa mới còn không biết cái gì là ngũ đức đâu. Nghiêm Thủ Tín chắp tay đọc thuộc lòng, quân độc không thấy phu gà hồ. Thủ mang con người, văn cũng, đủ đọ sức cách người, võ cũng, địch phía trước dám đấu giả, dù cũng, gặp hình dạng nhật thực hâu người, nhân cũng, gác đêm không mất cơ hội người, tin cũng. Nghe Thường, ngươi có phải hay không ở phía sau số ngón tay? Nghiêm Thủ Tín đỏ mặt nói, không có, ngũ đức nha, liền năm cái, phải kể tới cái gì số? Ngươi về sau cũng đừng gọi ta ti thần, gọi ta ngũ đức. Nghe Thường liếc mắt, sau đó nhìn về phía Lộ Bình An, ta vì cái gì luôn cảm giác ngươi nói chuyện phương thức rất chán ghét, ngươi tên là gì? Lộ Bình An cũng liếc mắt, ta cũng cảm thấy ngươi chán ghét, hỏi người khác danh tự trước không biết trước tiên nói tên của mình sao? Các ngươi Thiên Vũ các một điểm lễ phép cũng không hiểu sao? Nghe Thường nói, ngươi nghe rõ cho ta, ta họ Nhạc, gọi Nhạc Nghe Thường, lấy Khổng Tức Vi sư, trong các danh hiệu gọi Nghe Thường Vũ. Lộ Bình An nhìn về phía Nghiêm Thủ Tín, phát hiện hắn cũng không có cái gì thần sắc kinh ngạc, cho nên đây cũng là thật. Cái kia Hoắc Thanh Bình là ai? Lộ Bình An nghi ngờ nhìn xem Nghiêm Thủ Tín, vì cái gì ngươi ti thần là danh hiệu, nàng Nghe Thường liền có thể thêm đến danh tự bên trong. Nghiêm Thủ Tín giải thích nói, ta là về sau bái nhập Thiên Vũ Các, đã có danh tự, ti thần chỉ có thể làm danh hiệu, Nghe Thường sư tỷ phụ thân liền là Thiên Vũ Các đệ tử, nàng vừa ra đời liền tuyển Nghe Thường cái này danh hiệu. Lộ Bình An hỏi, một cái Khổng Tức là chỉ có thể có một người học sao? Nếu là hai người đều muốn học Khổng Tức có thể hay không? Nghiêm Thủ Tín nói, cũng được, Thanh Bình Phong sư tỷ học cũng là Khổng Tức. Lộ Bình An, kia hai nàng có phải hay không thường xuyên đánh nhau? Nghiêm Thủ Tín nhìn một chút Nhạc Nghe Thường, sau đó gật đầu. Chương 103, Thiên Vũ Quan Tưởng, cảnh giới tiên thiên người đăng, cản xeo no hay các người Thiên Vũ các có phải hay không người người đều có danh hiệu. Lộ Bình An cùng Nghiêm Thủ Tín đều bị chạy tới phòng ở biên giới, miễn cưỡng có thể cản điểm mưa địa phương, bởi vì Nhạc Nghe Thường muốn đổi quần áo. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lộ Bình An liền hỏi Nghiêm Thủ Tín vấn đề này. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, đúng vậy, mỗi người đều sẽ bởi vì lựa chọn vũ loại mà có khác biệt danh hiệu. Lộ Bình An, cái kia chim sẻ danh hiệu là cái gì? Nghiêm Thủ Tín, đồng gian khách. Lộ Bình An, chim én đâu? Nghiêm Thủ Tín, kéo phong khách. Quả đen đâu? Huyền y để làm. Ngông trời đâu? Mây đường làm. Cú mèo đâu? Tuần tra ban đêm làm. Diều hâu đâu? Lăng Tiêu Quân. Bạch Hạc đâu? Nghiêm Thủ Tín ôn quyền nói, đó là chúng ta các chủ thần hạ thượng nhân, danh hiệu là Vân Trung Quân. Lộ Bình An, làm sao đều là ba chữ? Người gọi ti thần khách. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu. Lộ Bình An, cái kia còn bị đâu? Đại Nga đâu? Nghiêm Thủ Tín, phù nước khách, tuần đường quan. Nhìn Đường Bình An còn muốn hỏi lại, Nghiêm Thủ Tín vội vàng nói, những này danh hiệu đều không phải là định chết, cũng có mình lấy hoặc là sư môn trưởng bối ban thưởng, chỉ cần đại khái phù hợp là được. Lộ Bình An gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại hỏi, vậy nếu là Phượng Hoàng đâu? Nghiêm Thủ Tín càng thêm cung kính nói ra, Phượng Hoàng là Cửu Tiêu Thánh Chủ, nhưng là chúng ta phàm nhân không có duyên gặp một lần, trong các tự nhiên cũng không có. Lộ Bình An đáng tiếc nói, các ngươi liền là khuyết thiếu sức tưởng tượng, chưa từng gặp qua có thể chính mình tưởng tượng nha, Phượng Vũ Cửu Thiên, khẳng định so với các ngươi các chủ thần hạt thượng nhân lợi hại. Nghiêm Thủ Tín lắc đầu, Lộ đại ca, ngươi không phải người tập võ, ngươi không hiểu, chúng ta Thiên Vũ các môn nhân nhập môn đều là tu tập Thiên Vũ Quan Tưởng Quyết môn nội công này tâm pháp, ngoại công chiêu thức đều là dựa vào môn nhân quan sát vũ loại mà tự mình lĩnh ngộ. Môn nhân tập võ bình thường cần kinh lịch ba cái giai đoạn, quan vũ, mô hình, hóa ý. Quan vũ, chỉ mỗi ngày thần hôn quan sát phi cầm, ghi chép hắn phi hành, san mồi, tranh đấu thái độ. Mô hình, bắt trước loài chim động tác, dung nhập thân pháp, quyền cước, trong binh khí. Hóa ý, siêu việt đơn thuần bắt trước, tinh luyện phi cầm thần vận, hình thành đặc biệt võ học. Như vượng hoàng loại kia thần điểu, căn bản không nhìn thấy, ngay cả bước đầu tiền quan vũ đều làm không được. Đã từng có tiền bối đếm thử căn cứ theo truyền thuyết bên trong miêu tả phượng hoàng tiến hành tu luyện, lại đành phải phạm chim chi hình, khó được siêu thoát chi ý. Lộ Bình An nháy mắt mấy cái, giống như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Đại khái ý tứ chính là chưa thấy qua phượng hoàng, cho nên luyện không được thôi. Vẫn là sức tưởng tượng quá thấp, luyện không được trong miệng người khác phượng hoàng, còn không thể luyện trong lòng mình phượng hoàng mà. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không xem bảo, hắn lại không luyện qua, không biết cụ thể khó khăn ở đâu, đơn thuần đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tốt, các ngươi có thể trở về. Nhạc Nghe Thường tại sau lưng đều, thi thần, ngươi cũng mau đưa quần áo rớt bị thay thế a. Nghiêm Thủ Tín gật gật đầu, đi hai bước, dừng lại sau đó nói, về sau gọi ta ngũ đức. Nhạc Nghe Thường, tốt, thi thần. Lộ Bình An vô vô Nghiêm Thủ Tín, tự mình biết là được rồi, không cần để ý ngoại nhân gọi thế nào. Nhạc Nghe Thường trừng mắt hung đạo, ta là hắn sư tỷ, ta nhìn hắn lớn lên, ta làm sao thành người ngoài? Thì ra như vậy ngươi là hắn nội nhân thôi. Lộ Bình An nghiêm mặt nói, tâm bên ngoài người đều là ngoại nhân, vật ngoại thân đều là ngoại vật. Nhạc Nghe Thường kinh thường, ngươi một cái đánh xe, miệng bên trong làm sao nhiều như vậy ngụy biện, càng xem ngươi càng chán ghét, liền cùng cái kia lừa đảo Triệu Đại Hổ một dạng. Lộ Bình An đoán thầm, ngươi không phải cũng không nói tên thật nha, thật sự là đủ xong ngọn. Nhạc Nghe Thường trong phòng khô giáo địa phương dâng lên một đống lửa, nướng lấy ở mức quần áo, đương nhiên những cái kia thiếp thân liền không có lấy ra. Nghiêm Thủ Tín cũng ở bên cạnh nướng y phục của mình. Lộ Bình An nhàm chán hỏi, các ngươi không phải cao thủ nha, liền sẽ không dùng nội lực đem trình độ bốc hơi, còn muốn liền giống như người bình thường sưởi ấm, thật sự là không đủ lộ mặt. Mặc dù hắn cái này nhất lưu cao thủ cũng sẽ không nội lực ngoại phóng, đem trình độ sấy khô, nhưng là hắn có thể dùng phong a, dùng phong một tuổi, quần áo cũng có thể làm mau mau. Nhạc Nghê Thường khinh bị nói, ngươi một cái người đánh xe biết cái gì? Ngươi nói loại kia, trước tiên cần phải trời cao tay mới có thể làm đến, hơn nữa còn phải là hỏa hệ tiên tiên cao thủ. Lộ Bình An hiếu kỳ, đến cùng cái gì là tiên tiên cao thủ, hỏa hệ ta đại khái hiểu, còn có cái gì khác hệ sao? Nhạc Nghê Thường trợn trắng mắt, ta nói với ngươi cái này làm gì, liền cùng ngươi đời này có thể nhìn thấy tiên tiên cao thủ giống như. Lộ Bình An nhãn châu xoay động, nói, chúng ta đánh cược thế nào? Đời ta nếu là gặp qua tiên tiên cao thủ, vậy ngươi liền trả lời ta vừa rồi mấy cái kia vấn đề. Nhạc Nghê Thường tưởng tượng, mấy cái kia vấn đề cũng không tính là gì bí mật, nói nàng cũng không mất mắt gì, ngươi nếu bị thua đâu. Lộ Bình An một chỉ phía ngoài Tiểu Thanh Long, ta nếu bị thua, liền cả một đời đều chỉ có thể làm cái người đánh xe, hơn nữa còn là cái này xe lừa người đánh xe. Nhạc Nghê Thường gật đầu, tốt, ngươi nói đi, ngươi gặp qua cái nào tiên tiên cao thủ, chỉ cần ngươi nói đi ra danh tự, biết người kia dáng dấp ra sao, bao lớn niên kỷ, luyện võ công gì, ta coi như ngươi gặp qua. Nàng liệu định một cái xe nhỏ phu, coi như nghe qua một ít tên tiên tiên, cũng nói không ra phía sau những cái kia. Lộ Bình An tự tin nói, tốt, người kia chính là võ học kỳ tài, không đến 20 tuổi niên kỷ, dáng dấp đẹp như tiên nữ, luyện là Thiên Vũ Quan Tượng Quyết bên trong Khổng Tước Công Pháp. Nghiêm Thủ Tín giật mình, a. Nhạc Nghê Thường nhíu mày, không có khả năng, Hoắc Thanh Bình không có nhanh như vậy đến tiên tiên. Lộ Bình An thầm nghĩ, xem ra cái này Hoắc Thanh Bình thật là đẹp như tiên tiên, ngay cả nàng đối đầu đều không phản bác cái này. Lộ Bình An, ta nói chính là ngươi, Nhạc Nghê Thường nữ hiệp. Nghiêm Thủ Tín, a. Sư tỷ ngươi tiên tiên. Nhạc Nghê Thường chừng nói, ta nào có lợi hại như vậy. Nghiêm Thủ Tín vừa nhìn về phía Lộ Bình An, Lộ đại ca. Lộ Bình An mỉm cười nói, ta cảm thấy ngọn núi nữ hiệp khẳng định sẽ trở thành tiên tiên cao thủ, đến lúc đó ta không phải liền là gặp qua tiên tiên cao thủ người. Nghiêm Thủ Tín vừa muốn phản bác, Lộ đại ca, ngươi cái này, lại bị Nhạc Nghê Thường đánh gãy, gật đầu nói, không sai, ta sớm muộn cũng sẽ trở thành tiên tiên cao thủ, đến lúc đó ngươi liền có thể thổi cả một đời châu rồi. Nếu như nàng phủ định Lộ Bình An lời nói, đó không phải là nói nàng mình đời này tiên tiên vô vọng nha, sao lại có thể như thế đây? Nàng nhất định sẽ so Hoắc Thanh Bình trước một bước trở thành tiên tiên. Lộ Bình An cười gật đầu, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên là cái sĩ diện lỗ nhỏ tước. Nhạc Nghê Thường bản thân say mê trong chốc lát, tưởng tượng thấy mình trở thành tiên tiên về sau, Hoắc Thanh Bình hâm mộ ghen tị bộ dáng. Sau đó háng giọng một cái, thẳng xuống lưng, đã ngươi thành tâm đặt câu hỏi, quyển kia tiên tiên sẽ nói cho ngươi biết ta. Nghiêm Thủ Tín cái này trung thực hải tử nhắc nhở, sư tỷ, ngươi còn chưa tới tiên tiên đâu. Nhạc Nghê Thường cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nghiêm Thủ Tín rụt cổ lại, thật là có chút giống gà con tử. Nhạc Nghê Thường tiếp tục nói, tiên tiên cao thủ cùng nhất lưu khác nhau, liền là có thể đem một loại nào đó nguyên tố hóa nhập chiêu thức của mình bên trong, gia tăng uy lực. Lộ Bình An nghe xong, quá sợ hãi, có thể đem nguyên tố hóa nhập chiêu thức liền là tiên tiên. Vậy hắn có thể đem phong nguyên tố áp xúc thành gió lưỡi đao, không phải cũng là tiên tiên sao? Tiểu Thanh Long có thể sử dụng miền băng bó, không phải cũng là tiên tiên? Lộ Bình An không khỏi thẳng sống lưng, xuất ra tiên tiên cao thủ khí chất, nghiêng mắt thấy hướng bên cạnh hai cái này cao thủ bình thường. Thử, không vào tiên tiên, trung vi sâu kiến. Nghiêm Thủ Tín nhìn xem sư tỷ, lại nhìn xem Lộ đại ca, nghi ngờ gãi đầu một cái, làm sao hai người này hiện tại động tác ánh mắt thế mà giống như vậy? Giống như đều rất xem thường hắn. Hắn cũng không trêu ai gây ai vậy. Chương 104, tiên tiên mười hệ, con rơi chi biện người đằng, cản xeo no hai ngoài phòng mưa dầm liên tục, trong phòng nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Nhạc Nghê Thường, theo ta Thiên Vũ các bên trong tiền bối chỗ ghi chép, tiên tiên cao thủ lĩnh ngộ nguyên tố tổng cộng chia làm 10 hệ. Tương đối thường gặp là ngũ hành hệ, thức kim một thủy hỏa thổ. Tương đối hiếm thấy là biến dị hệ, chính là phong lôi băng quang ám. Lộ Bình An cầu học như khát, có thể đều nói chuyện sao? Đang đứng ở tiên tiên cao thủ trạng thái Nhạc Nghê Thường cũng không có cự tuyệt, tiên tiên cao thủ đối nguyên tố lĩnh ngộ đều có diệu dụng, nhưng bình thường chia làm hai loại con đường, một loại là gia trì tại trên thân thể mình, một loại liền là gia trì tại trên binh khí. Tỷ như, kim hệ tiên tiên, nguyên tố gia trì tại trên nắm tay, liền có thể quyền như kim thiết, có thể ngạnh bính đao kiếm mà vô thương. Nguyên tố thêm tại vũ khí bên trên, không chỉ có thể để đồ sắt càng kiên càng lợi, còn có thể hóa giấy là lưỡi đao, hái hoa bay diệp đều có thể đả thương người. Lộ Bình An, nếu là đem kim nguyên tố bày kín toàn thân, có phải hay không liền có thể đào thương bất nhập? Tựa như kim trung cháo thiết bố sam như thế. Nhạc Nghê Thường khinh thường nói, nào có nhiều như vậy kim nguyên tố để ngươi trải rộng toàn thân a, đồng dạng tiên tiên có thể đem cánh tay biến thành kim loại cũng không tệ rồi, muốn trải rộng toàn thân, trừ phi là tông sư cảnh cao thủ mới có thể. Lộ Bình An thất vọng nói, làm sao tiên tiên cao thủ có thể khống chế nguyên tố như vậy thiếu sao? Nhạc Nghê Thường, ngươi biết cái gì? Có thể thao túng nguyên tố, chính là tiên tiên cao thủ tiêu chí, nhưng là có thể điều khiển nhiều thiếu nguyên tố, liền muốn nhìn mỗi người tu vi. Bình thường tới nói là điều khiển nguyên tố càng nhiều thực lực càng mạnh, nhưng là lúc đối địch, nguyên tố càng cô động thường thường uy lực càng lớn, dù cho có người có thể đem kim nguyên tố bày kín toàn thân, cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì sau khi phân tán lực phòng ngự cũng không có mạnh như vậy. Lộ Bình An có chút minh bạch, liền là tiên tiên cao thủ có thể khống chế nguyên tố cũng không đủ nhiều thôi, nếu có thể liên tục không ngừng địa khống chế kim nguyên tố, cái kia không liền có thể lấy làm tiểu kim nhân mà. Lộ Bình An không có ở lúc này tranh cãi, mà lại hỏi, một hệ tiên tiên đâu? Chẳng lẽ là để cho mình biến thành đầu gỗ? Nhạc Nghê Thường, một hệ tiên tiên cũng chia hai loại, một loại là quyền cước bên trong mang theo cỏ cây hương hoa, kỳ thực chứa độc tố, địch nhân không cẩn thận hút vào liền sẽ trúng độc. một loại khác thường sử dụng chất gỗ binh khí, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra dây leo quấn địch, xuất kỳ bất ý, giống như là nhiều mấy cái tay một dạng. Tiếp lấy không đợi Lộ Bình An hỏi thăm, Nhạc Nghe Thường lại nói thủy hỏa thổ tam hệ tiên tiên cao thủ đặc điểm, không ở ngoài liền là căn cứ nguyên tố đặc tính, hóa nhập quyền cước hoặc là trong binh khí, hoặc gia tăng phòng ngự, hoặc gia tăng công kích, hoặc là khống chế hệ. Lộ Bình An không kịp chờ đợi hỏi, cái kia phong hệ tiên tiên đâu? Chính hắn có thể khống chế liền là phong, nhưng là ngoại trừ lần kia cùng Diễm Thất Sát đối bính thời điểm, canh chừng lưỡi đao áp xúc tại trên đao mặt bên ngoài, còn không có dùng để cùng cao thủ chân chính so chiêu một chút đâu. Nhạc Nghe Thường tôn sùng nói, phong hệ tiên tiên lợi hại nhất, đã có thể sử dụng vô hình phong nhận công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị, còn có thể thừa phong mà lên, thẳng lên cựu tiêu, chính là ta Thiên Vũ các bên trong nhất hướng tới tiên tiên. Phong nhận thứ này, căn bản nhìn không thấy, cũng xác thực không tốt tránh, không phải Diễm Thất Sát cũng sẽ không thẳng đến bị cắt thành hai nửa mới phát hiện. Đương nhiên, cũng là có hắn chủ quan thành phần, căn bản không coi Lộ Bình An là thành tiên tiên cao thủ, đương nhiên sẽ không phòng bị cái này. Về phần cưỡi gió mà đi cái này mạch suy nghĩ, Lộ Bình An trước kia ngược lại là không nghĩ tới, bất quá Thiên Vũ các hướng tới liền là có thể ở trên trời tự do bay lượn, càng có khuynh hướng phong hệ cũng thuộc về bình thường. Lộ Bình An, vậy các ngươi Thiên Vũ các công pháp hẳn là phong hệ đi. Đã tiên tiên phân 10 hệ, công pháp hẳn là cũng phân a. Lộ Bình An suy đoán, dần dần cái gì hệ công pháp liền sẽ thức tỉnh cái gì hệ nguyên tố khống chế, tựa như hắn luyện hắc hổ khiếu khí quyết một dạng. Mặc dù hắc hổ không phải phong hệ, nhưng là trong truyền thuyết không đều nói mây tổng lòng, phong tổng hổ nha, lão hổ phong hệ thân hòa độ cao, cũng rất bình thường. A Nhạc Nghe Thường nghe vậy chu mỏ một cái, một bộ không quá cao hứng dáng vẻ, công pháp cũng không phân cái gì hệ, bởi vì không đến tiên tiên trước đó ngươi đều luyện không ra, về phần đến tiên tiên, có thể lĩnh ngộ hệ nào, vậy liền toàn bộ nhờ cơ duyên. Giống như ta Thiên Vũ các cần nhất liền là phong hệ tiên tiên, cùng bản các công pháp nhất là vừa phối, nhưng là liên tiếp mấy đời đều không đi ra phong hệ tiên tiên. Nhạc Nghe Thường đếm trên đầu ngón tay vẻ mặt nói, thủy hệ, hỏa hệ, băng hệ, lôi hệ, chính là không có phong hệ. Nghiêm Thủ Tín an ủi, sư tỷ, những này cũng không tệ, tối thiểu không có xuất hiện thổ hệ. Thổ hệ nặng phòng ngự, nhưng cũng cầm kềnh, cùng Thiên Vũ các võ đạo truy cầu trái ngược. Thậm chí khả năng cũng bay không dậy nổi tới, cái kia được nhiều phiền muộn. Lộ Bình An nói ra mình lý giải, nói đúng là, mỗi loại công pháp có vừa nhất phối nguyên tố hệ, nhưng là tu luyện môn công pháp này cũng không nhất định sẽ lĩnh ngộ thích hợp nhất cái này, thậm chí có thể sẽ lĩnh ngộ tương phản. Nhạc Nghe Thường nói, đây cũng là phân người, có thể thức tỉnh cái gì hệ không ai nói rõ được, nhìn cá nhân đột phá lúc lĩnh ngộ. Nghiêm Thủ Tín nói, kỳ thật chỉ cần có thể tấn thăng tiên thiên, mặc kệ là cái nào hệ đều rất lợi hại, tựa như chúng ta các chủ lĩnh ngộ lôi hệ, bị thuộc châu người giang hồ xưng là hạc lệ cửu tiêu, nhanh như thiểm điện thối pháp như phích lịch hành không, thân hình như điện quang xuyên qua. Nhạc Nghe Thường nói lầm bầm, đó còn là không như gió hệ, ghê tởm nhất chính là bách thú môn nơi đó thế mà thường ra phong hệ tiên thiên, thật sự là tức chết người. Lộ Bình An không khỏi nghĩ đến mình, mặc dù võ công của hắn hẳn không phải là bách thú môn, nhưng là cũng coi là hổ hình võ học, cũng lĩnh ngộ phong hệ, cũng không biết đây có phải hay không là cùng công pháp vừa nhất phối. Lộ Bình An, bách thú môn tiên tiên lĩnh ngộ phong hệ, vậy hắn có thể bay sao? Điểm ấy đối với hắn rất trọng yếu à, nếu là bách thú môn phong hệ tiên tiên bay được, vậy hắn cũng có bay lên khả năng. Nhạc Nghe Thường khinh bị nói, đương nhiên không được, ngươi gặp qua cái nào dã thú có thể bay trên trời? Lộ Bình An, con rơi. Nhạc Nghe Thường không vui nói bậy. Con rơi biết bay, rõ ràng là vũ loại. Cổ nhân cho rằng, con rơi đã có loài chim đặc thù, lại có thú loại đặc thù, cũng không thể rất quyền uy mà đem chia làm loài chim hoặc là thú loại. Thậm chí tại một chút tiểu cố sự bên trong, đem con rơi tạo thành chim thú ở giữa kẻ hai mặt. Về phần người bình thường, càng có khuynh hướng đem con rơi xem như loài chim một loại, bởi vì có cánh biết bay mà. Nhưng thì thật con rơi là động vật có ngực, thỏa thỏa thú loại. Lộ Bình An liền là hiểu được quá nhiều, mới thường thường cảm thấy cùng cái này cổ đại xã hội không hợp nhau. Lập tức liền phản bác, con rồi còn biết bay đâu, ngươi tại sao không nói nó là loài chim? Nghiêm Thủ Tín cũng gia nhập giữ gìn tông môn biện luận bên trong, diều hâu vốn chính là loài chim. Lộ Bình An, ngươi lăn, ta nói chính là ong nóng bay loạn tiểu côn trùng con rồi. Nhạc Nghe Thường, ngươi đều nói nó là côn trùng, đương nhiên sẽ không là vũ loại. Lộ Bình An, cái này không liền nói rõ, biết bay không nhất định là loài chim nha, ngươi không thể bởi vì con rơi biết bay, liền nói nó là loài chim à. Nhạc Nghe Thường chắc chắn nói, con rơi liền là loài chim, ta trong các có tiền bối luyện qua con rơi công. Lộ Bình An cũng đồng dạng chắc chắn, vậy hắn khẳng định không có luyện ra manh mối gì. Nghiêm Thủ Tín thốt ra, làm sao ngươi biết? Nhạc Nghe Thường bất mãn chừng Nghiêm Thủ Tín một chút, làm sao tổng bị đi người một nhà đại a? Lộ Bình An đắc ý nói, đó là bởi vì con rơi không phải loài chim, các ngươi theo loài chim như vậy quan sát nó, tự nhiên là quan sát không ra đầu mối. Bởi vì Nghiêm Thủ Tín nói qua, Thiên Vũ các võ công nhất định phải cẩn thận quan sát loài chim, hiểu rõ bọn chúng tập tính mới được, dựa vào phỏng đoán là không thể thực hiện được. Mà thường gặp con rơi trong bóng đêm thế nhưng là dựa vào sóng siêu âm định vị, người cổ đại chỗ nào có thể quan sát đi ra. Chương 105, phong hệ diệu dụng, trong mưa đi đường người đằng, cản xeo nó hai. Nhạc Nghe Thường nhíu mày, không có khả năng, chưa từng nghe qua thú loại có thể bay, con rơi nhất định là vũ loại, là hóa thú vũ loại. Lộ Bình An hỏi, ngươi gặp qua con rơi mà? Nhạc Nghe Thường, tự nhiên gặp rồi. Lộ Bình An, ngươi sợ qua sao? Nhạc Nghe Thường lắc đầu, con rơi quá xấu, ta không thích. Lộ Bình An nói, con rơi không phải loài chim, bởi vì chim đều là đẻ trứng, mà con rơi là đẻ con. Loài chim có lông vũ, mà trên thân biến bức không phải lông vũ, là thú loại cái chủng loại kia lông tóc. Cho nên, con rơi cũng không phải là loài chim, nó là biết bay thú loại. Nhạc Nghe Thường nhìn về phía Nghiêm Thủ Tín, Nghiêm Thủ Tín thì gãi gãi đầu, ta cũng không có quan sát qua con rơi à, nếu không chờ cái gì thời điểm bắt một cái nhìn xem. Nhạc Nghê Thường mạnh miệng nói, liền xem như dạng này, vậy nó biết bay, nó liền là vũ loại. Lộ Bình An cười khẽ, nó ngay cả lông vũ đều không có, gọi thế nào nó vũ loại. Nhạc Nghê Thường nhất thời cũng nhớ không nổi con rơi đến cùng có hay không lông vũ, nhưng nhìn Lộ Bình An cái bộ dáng này, không biết vì cái gì, càng phát ra cảm thấy hắn đang giận. Nhạc Nghê Thường, ngươi có thể hay không đừng đánh gãy ta, chúng ta nói là cái này sao? Lộ Bình An, tốt ta, ngươi tiếp tục, vì cái gì các ngươi thiên vũ các phong hệ tiên tiên liền có thể bay, bách thú môn phong hệ liền không bay nổi đến. Nhạc Nghê Thường, bởi vì thú loại vốn là không thể bay, không tin ngươi nói một cái có thể bay thú loại đi ra, con rơi không tính. Lộ Bình An ngược lại là biết có mấy loại sẽ lướt đi động vật, nhưng là cái kia cũng không tính là bay, con rơi đúng là hiện có động vật bên trong, biết duy nhất chủ động phi hành thú loại. Nhưng là Lộ Bình An một chỉ Nhạc Nghê Thường, các ngươi thiên vũ các phong hệ tiên tiên không sẽ bay nha, hắn tổng sẽ không cũng là loài chim a. Nhạc Nghê Thường sửng sốt, thiên vũ các trong lịch sử xác thực đi ra phong hệ tiên tiên, cũng quả thật có thể thừa phong mà lên, nhưng cũng không đến có thể như loài chim tự do phi hành trình độ, mà là khiến cho tự thân khinh công cao minh hơn, tựa như là công gà một dạng thu hoạch được ngắn ngủi năng lực phi hành, viễn siêu đồng dạng khinh công, càng làm cho bọn hắn những này hậu bối đệ tử trong lòng mong mỏi. Chỉ là Lộ Bình An kiểu nói này, lại xem như dùng Nhạc Nghê Thường lời nói chặn lại Nhạc Nghê Thường miệng, để nàng không cách nào cãi lại. Cũng không có thể nói thiên vũ các tiền bối không phải người là chim, cũng không thể nói tiền bối kia kỳ thật cũng không tính biết bay, liền là khinh công rất tốt, bị thổi trở thành biết bay một dạng. Nghiêm Thủ Tín nói, nhưng là vị tiền bối kia cũng không phải thú loại a. Nhạc Nghê Thường liên tục gật đầu, đúng, vị tiền bối kia không phải thú loại. So với loài chim, người cùng thú loại mới thêm gần một chút tốt ta, người cũng là động vật có ngực, bất quá loại này phổ cập khoa học sẽ khá phí sức. Lộ Bình An trợn trắng mắt, không muốn lại cùng hai người này tách ra cầm đi xuống, về phần phía sau lôi băng hai hệ đặc điểm, Lộ Bình An đại khái cũng có thể đoán được. Lôi nha, hoặc là buôn lôi trưởng, hoặc là điện quang kiếm. Băng nha, huyền băng chỉ, hoặc là hàn xương kiếm loại hình. Lộ Bình An, quang ám hai hệ tiên tiên cao thủ có cái gì đặc điểm? Nhạc Nghê Thường, ám ảnh hệ nhiều thích khách, có thể thần không biết quỷ không hay sở đến phía sau ngươi, cho ngươi một cái, với lại thường thường mang theo âm vũ thực cốt chi đầu. Quang hệ, cùng ám ảnh hệ tương đối, trường lực có thể đốt tà ma, chiêu thức bên trên cẳng có thể phát ra chói mắt chi quang, nhiếp nhân tâm phách. Lộ Bình An trong lòng nắm chắc, cái này quang ám hai hệ đều là để cho người ta nhìn không thấy, bất quá hắn cũng không sợ, hắn không cần con mắt cũng có thể thấy rõ xung quanh. A, nói hắn như vậy rất thích hợp luyện con rơi công a. Đáng tiếc, hắn không phải thiên vũ các môn nhân, không có luyện qua thiên vũ quan tưởng quyết, với lại con rơi cũng không thế nào lợi hại, hình tượng cũng không tốt. Nghe xong những này giới thiệu, Lộ Bình An cũng không muốn lại cùng hai người nói chuyện tào lao, trực tiếp nằm tại dưới ván gỗ mặt làm bộ đi ngủ. Kỳ thực là đang yên lặng nếm thử điều động phong nguyên tố, khai phát các loại phương pháp sử dụng. Hô một trận cuồng phong thổi qua, Nhạc Nghê Thường nhịn không được hắt hơi một cái, nắm thật chặt khoác trên người lấy cái chăn. Hưu một ô toàn phòng, vòng quanh một cây cỏ dại, lượn vòng lấy lên hùng, thẳng đến trên xà nhà, bay vào một cái chim én trong ổ liễu díu, một cái còn mang theo lông tơ chim non, vô ý từ trong ổ rớt xuống, lại bị một cỗ vô hình phong nâng, bốn phía bay một vòng, lại lần nữa về tới trong ổ. Lộ Bình An nếm thử canh chừng tập trung ở hắn hướng ra ngoài phía sau lưng bên trên, những cái kia trước đó còn có thể bay tới vụ bật mưa bụi liền đều bị ngăn tại bên ngoài. Cũng không tệ, tối thiểu về sau trời mưa không sợ chịu ngâm, Lộ Bình An nghĩ như vậy, tại tiếng mưa rơi bên trong, vận khởi hắc hổ khiếu khí quyết, lâm vào chợp mắt trạng thái. Ngày thứ hai hừng đông, mưa vẫn đang rơi. Nghiêm Thủ Tín một mặt lo lắng, Lộ đại ca, bây giờ còn có thể đi sao? Lộ Bình An duỗi lưng một cái, có thể đi hay không liền nhìn ngươi, ngươi nếu không sợ bị xối ta liền đi. Kỳ thật hắn xe lửa bên trên là có che mưa lều, là lúc trước tân thủ gói quả lớn bên trong lấy được. Nhưng tựa như đồng thời lấy được giảm sóc khí cùng chỗ ngồi mở dạng, đều là công năng tính, trực tiếp liền có loại hiệu quả này, nhưng cũng không phải là thực thể. Căn bản là nhìn không ra sợ không tới, hơn nữa còn có thể lựa chọn thu hồi không cần loại công năng này. Không phải hiện tại mưa, trên xe cái gì che chắn đều không có, lại một điểm suối không đến, khẳng định để cho người ta hoài nghi. A, Lộ Bình An không phải không cân nhắc qua cho xe vận tải thêm cái thùng xe, có thể che gió che mưa, nhìn xem cũng cao cấp một chút. Nhưng là xe cao cấp, có đôi khi cũng không tiện, tựa như lần này nếu là hắn có xe toa, khả năng liền không tốt tiếp Nghiêm Thủ Tín cái này đơn đặt hàng. Cũng có thể là hệ thống sẽ cho hắn phái một cái khác đơn đặt hàng. Nhưng là hiện tại lâm thời tăng thêm cũng không thích hợp. A, Nghiêm Thủ Tín đề nghị, các loại mưa nhỏ một chút chúng ta liền đi đi thôi, không phải làm trễ nải hành trình cũng không tốt. Lộ Bình An không quan trọng, dù sao hắn hiện tại là suối không đến, nguyên tố hệ gió sử dụng sát thực cần nấp, tối hôm qua hắn dậy vò lâu như vậy, Nhạc Nghê Thường đều không phát giác ra được. Sáng sớm đều không tâm tư nấu cơm, đói bụng xuất ra bánh nướng tại trên lửa nướng một nướng ăn rồi. Mưa nhỏ lại một điểm, nhưng vẫn là lít nha lít nhít. Ba người mặc vào áo tơi, đeo lên mũ rộng đành, đội vàng xe lửa, lôi kéo bi đỏ lại lần nữa xuất phát. Về phần những cái kia chăn mền, khẳng định là không thể mang theo. Nghiêm Thủ Tín trong phòng tìm được một cái hốc tối, đem không tốt mang đồ vật đặt ở bên trong. Về phần ban đêm phải dùng làm sao bây giờ, hoặc là lại mua, hoặc là liền ở khách sạn, dù sao nhiều một nữ nhân, dù sao cũng phải chiếu cố một điểm. Với lại nhiều một cái chiến lực, Nghiêm Thủ Tín lực lượng cũng đủ một chút. Nhạc Nghê Thường mở ra thân hình, như khổng tước nhảy đến không trung, vững vàng rơi vào bí đỏ trên xe. Ngồi là không thể ngồi, trên vải tích nước rất dễ dàng sẽ đem quần áo ướt nhẹp. Nhạc Nghê Thường cứ như vậy đứng đấy, như một cái người bù nhìn. Nghiêm Thủ Tín nói, Lộ đại ca, ta liền không ngồi, ở bên cạnh đi theo xe. Hắn còn nhớ rõ Lộ Bình An tối hôm qua nói con lửa kéo không núc ních nhiều như vậy đường, cho nên đem lên xe cơ hội nhường cho sư tỷ, mình dự định đi đường. Lộ Bình An khoát khoát tay, không có chuyện gì, ngươi một cái gà con tử có thể nặng bao nhiêu, để ngươi sư tỷ cũng xuống đi, hai người các ngươi ngồi tại tay lái bên trên. Nghiêm Thủ Tín hỏi, cái kia Lộ đại ca ngươi ngồi cái nào? Lộ Bình An, ta đương nhiên là cưỡi tại con lửa trên thân. Nghiêm Thủ Tín nhíu mày, lo lắng nói, cái kia con lửa chịu được sao? Kéo nặng như vậy đồ vật. Lộ Bình An, nếu không chúng ta đem bí đỏ ném đi, đem đồ vật bên trong lấy ra, dạng này liền nhẹ. Nghiêm Thủ Tín, không được. Lộ Bình An, vậy liền ít nói lời vô ích a. Chương 106, trong mưa ném cửa hàng, Bình An ăn một mình người đăng, cản xéo no hai Lộ Bình An cưới tại tiểu thanh long trên thân, gọi đến thanh phong vần quanh, đem nước mưa đều ngăn tại bên ngoài, đi đã nửa ngày, trên quần áo đều vẫn là làm. Về phần sau lưng Nghiêm Thủ Tín cùng Nhạc Nghe Thường hai người, tự nhiên là không có thư thái như vậy, mặc dù mặc áo tơi, nhưng là ống quần cùng giày vẫn là tránh không được bị đánh ướt. Nhạc Nghe Thường phàn nàn nói, ta liền nói nên thuê cỗ xe ngựa a, tốt xấu cũng có thể có cái thùng xe che mưa. Nghiêm Thủ Tín, nếu không sư tỷ ngươi tại phụ cận tìm cửa tiệm ở, chờ ta đưa xong tiêu trở về đón thêm ngươi. Nhạc Nghe Thường một chỉ con đường phía trước Bình An, khó mà làm được, ta phải đi theo ngươi, vạn nhất ngươi bị người lừa ta cũng có thể giúp ngươi báo thù. Nghiêm Thủ Tín cười khổ nói, ta tạ sư tỷ. Lộ Bình An quay đầu lại hỏi nói, phía trước giống như có cửa tiệm, chúng ta muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì sao? Nghiêm Thủ Tín móc ra cái kia trương gia truyền địa đồ, mở ra nhìn một chút, nói, phía trước là một đôi lão phu thê mở tiệm, có thể đi nghỉ ngơi một chút, ăn chút đồ ăn nóng. Nhạc Nghe Thường lại đã đợi không kịp, trực tiếp thi triển khinh công bay đi, ta đi trước phía trước giúp các ngươi dò đường. Bay qua Lộ Bình An thời điểm, Nhạc Nghe Thường cố ý mất đi một khối vừa rồi bắt bí đỏ, đập vào Lộ Bình An trên đầu. Nhìn xem Lộ Bình An bưng bít lấy đầu, ôi một tiếng, Nhạc Nghe Thường tâm tình thật tốt, ngay cả khinh thân công pháp động tác đều lộ ra càng phiêu giật một chút. Lộ Bình An nhìn về phía trước Nhạc Nghe Thường bóng lưng, lớn tiếng nói, ta liền nói chim bay lấy thời điểm sẽ đi à, cái này chẳng phải rơi tại trên đầu ta. Nhạc Nghe Thường nghe vậy dưới chân trượt đi, kém chút từ trên nhánh cây rơi xuống, cũng không dám quay đầu, không phải chẳng phải là mình liền dò số chỗ ngồi. Cắn răng tiếp tục bay về phía trước, trong lòng hạ quyết tâm, muốn cho cái này làm người ta ghét người đánh xe một chút giáo huấn. Các loại Lộ Bình An đội vàng xe lừa đi vào cửa tiệm kia lúc, Nhạc Nghe Thường đã sớm tại trong tiệm ngồi xuống, thậm chí ngay cả giày đều đổi một đôi sạch sẽ, chính uống vào trà nóng. Nhạc Nghe Thường, Ti Thần, nhanh lên tới, trà ta cho ngươi ngược lại tốt. Nghiêm Thủ Tín nhìn một chút trong tiệm, không có khách nhân khác, nhường đường Bình An đem xe lừa hướng bên trong đuổi đến đuổi, lúc này mới đi vào, bưng lên trên bàn trà nóng uống một ngụm. Lộ Bình An cũng cùng theo vào, phát hiện trên mặt bàn chỉ có hai cái chén, cũng đã biết Nhạc Nghe Thường là muốn trêu cả hắn. Từ trong ngực móc ra một tỏi bạc, hướng trên bàn gỗ, Lộ Bình An hét lớn, chủ quán, rượu ngon thức ăn ngon đều cho nào đó bưng lên. Nhạc Nghe Thường mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới một cái đánh xe, thế mà xuất thủ xa hoa như vậy. Nhạc Nghe Thường, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lộ Bình An không để ý tới nàng, tiền này là Nghiêm Thủ Tín đặt ở hắn cái này, xem như trên đường tiêu xài. Tới, tới, rượu ngon thức ăn ngon tới. Một cái trung niên hán tử tay nâng bàn ăn, phía trên bày đầy thịt rượu, từng cái bày ra trên bàn. Nghiêm Thủ Tín ánh mắt ngưng tụ, tiệm này lão bản không phải một đôi lão phu thế sao? Lúc nào thay người? Trung niên hán tử cười rạng rỡ, nhìn xem còn rất giống cái mở tiệm, nha, nhỏ khách quan, vẫn là khách quen, ngươi nói đó là cha ta gần nhất ngã một phát, mẹ ta cùng hắn đi trong thành xem đại phu, cho nên tiệm này giao cho ta nhìn hai ngày. Ngài yên tâm, tay người này đều là gia truyền, cam đoan thịt rượu đều cùng nguyên lai một cái mùi vị. Nghiêm Thủ Tín đang muốn lại biện pháp lời nói, lại phát hiện Lộ Bình An đã bắt đầu ăn, tràn đầy một đũa đồ ăn trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Nghiêm Thủ Tín biến sắc, Lộ đại ca, cẩn thận có độc. Nhạc Nghe Thường phốc một tiếng, phun ra miệng bên trong trà, tay vừa lộn, hình tròn cây quạt triển khai, nằm ngang ở trung niên hán tử kia cổ phía trước, ngươi dám hạ độc. Hán tử kia dọa đến quỳ trên mặt đất, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân giữ khuôn phép làm ăn, cũng không dám làm loại kia lòng dạ hiểm độc sự tình a. Nhạc Nghe Thường nhìn về phía Nghiêm Thủ Tín, Nghiêm Thủ Tín cầm lấy cái chén ngửi ngửi, có chút xấu hổ, ta nghĩ đến trước hỏi rõ sợ lại nói, không, không có xác định có hay không độc đâu. Nhạc Nghe Thường thu hồi cây quạt, tức giận nói, không có xác định ngươi hô loạn cái gì, nhìn ngươi đem người dọa đến. Nghiêm Thủ Tín đỡ dậy trên đất trung niên hán tử, ngượng ngùng nói, thứ lỗi, là ta quá khích. Trung niên hán tử oán giận nói, nhỏ khách quan, không thể nói lung tung được à, nhà ta đời thứ ba đều tại cái này mở tiệm, lời này nếu là chuyển đi, ai còn dám đến chúng ta cái này ăn cơm à. Nghiêm Thủ Tín lung túng xin lỗi. Lộ Bình An nói, bớt nói nhảm, trong tiệm này lại không người khác, ai có thể nghe được, đừng tại đây nhiều lời, nhanh đi nấu hai bát thịt thái mặt đến, nhiều hơn điểm thịt. Nhạc Nghe Thường nói, ba bát mì, ta chén kia muốn thanh đạm một chút, không cần thêm thịt. Trung niên hán tử vội vàng đáp ứng, quay người sau này đi. Nghiêm Thủ Tín lại đi ra ngoài nhìn một chút xe lửa, sau đó mới trở về, tại Lộ Bình An bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy đũa liền muốn gắp thức ăn. Mười mấy tuổi đại tiểu tử, chính là dễ dàng đói niên kỷ. Ba Lộ Bình An rỗi ra đũa cả lại, đây là ta điểm, muốn ăn chính ngươi điểm. Nghiêm Thủ Tín nhìn một chút một bàn này đồ ăn, nhiều như vậy Lộ đại ca ngươi ăn xong sao? Lộ Bình An, ăn không hết đó cũng là chuyện của ta. Nghiêm Thủ Tín nhíu mày, thấp giọng nói, tiền của ta đều ở chỗ của ngươi, không cần thiết phân rõ ràng như vậy à. Ăn cơm tiền đương nhiên không thể nào là Lộ Bình An mình rút, tương đương với Hoa Nghiêm Thủ Tín tiền còn không cho Nghiêm Thủ Tín ăn, hắn đương nhiên là có chút không thoải mái. Lộ Bình An chỉ trên bàn cái kia tỏi bạc, ngươi cầm, lại điểm một bàn, chính các ngươi ăn. Nhạc Nghe Thường khẽ nói, Thủ Tín, tới, chúng ta không cùng hắn cùng một chỗ, lại điểm một bàn tốt hơn. Nghiêm Thủ Tín cầm qua bạc, muộn muộn không vui ngồi trở về Nhạc Nghê Thường bên kia, nhìn xem Lộ Bình An ăn uống thả cửa, cảm giác mình đói hơn. Nhạc Nghê Thường hô to, chủ quán, lại đến một bàn đồ ăn, muốn tốt nhất. Trung niên hán tử kia đi tới hô to, được rồi, tốt nhất thịt rượu một bàn, lập tức tới ngay. Các loại đi đến trước mặt, trung niên hán tử kia mới phát hiện trước đó cái kia một bàn đồ ăn chỉ có Lộ Bình An một người đang ăn, Nghiêm Thủ Tín thì là ngồi tại một bàn khác, sắc mặt liền không khỏi biến đổi. Người xe này phu, thật là không có quy củ, sao có thể mình ăn nhiều như vậy, lại làm cho cố chủ làm nhìn xem. Nói xong liền muốn đưa tay đi lấy trên bàn một bàn bề ngoài coi như hoàn hảo đồ ăn. Lộ Bình An ba một cái, đè xuống tay của hắn, ngẩng đầu hỏi, làm sao ngươi biết ta là người đánh xe, hắn là cố chủ. Nghiêm Thủ Tín nghe xong, đột nhiên đứng người lên, cẩn thận tra xét bốn phía. Nhạc Nghê Thường nháy mắt mấy cái, chậm một bước, nhưng cũng đi theo đứng lên đến. Trung niên hán tử nói, ta nhìn thấy, mới vừa rồi là ngươi nắm con lửa. Nghiêm Thủ Tín nhẹ nhàng thở ra. Nhạc Nghê Thường nhíu mày, lại sai lầm. Lộ Bình An cười xấu hổ nói, cũng là a. Vậy xin lỗi, đến ta mời ngươi một chén rượu, xem như nói xin lỗi. Trung niên hán tử lắc đầu, ta không uống rượu. Lộ Bình An, vậy ngươi ăn đồ ăn a? Trung niên hán tử cười bồi, nào có mở tiệm ăn khách nhân món ăn đạo lý. Lộ Bình An, vậy ngươi vừa rồi cầm bạc của ta còn không có tìm ta tiền đâu. Trung niên hán tử túi đầu không lưng, tiểu nhân cái này đi tìm cho ngài. Nghiêm Thủ Tín móc ra cái kia thỏi bạc, Lộ đại ca, bạc của ngươi ở ta nơi này đâu? Trung niên hán tử biến sắc, móc ra chủy thủ đối Lộ Bình An liền âm, tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Lộ Bình An đưa tay đem một chậu canh nóng lật tung, rồi tại mặt của người kia bên trên, sau đó hét lớn, giết người rồi, đây là nhà hắc điệp a. Trung niên hán tử che mặt tiêu thảm, đằng sau lao ra một đống người, đều cầm đao thương, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Lộ Bình An trực tiếp liền chui đến dưới đáy bàn, còn đưa tay trên bàn sờ soạn một bàn đồ ăn, một bên ăn một bên nhìn lên hy đến. Nghiêm Thủ Tín trầm giọng nói, vậy đối lao phu thế đâu? Các ngươi đem bọn hắn thế nào? Cái này đưa ngươi đi địa ngục gặp bọn họ. Chương 107, trong tiệm chém liết, gà tước thụ thương người đăng, cản xeo no hai Nhạc Nghê Thường hỏi, thi thần, hiện tại làm sao? Nghiêm Thủ Tín cắn răng, đều là ác nhân, giữ lại cũng là tai họa. Nhạc Nghê Thường trong tay tròn phiến mở ra, như khổng tức xuê đuôi, vậy chúng ta liền so tài một chút, ai giết ác nhân càng nhiều. Nghiêm Thủ Tín cũng không có mặc vào hắn gà chống bộ đồ, không biết là không kịp vẫn là có thần tượng bao phủ, tay phải thêm ra trôi này gà miệng quốc, cánh tay trái ống tay áo vỡ ra, thêm ra một cái cánh sát. Giết bọn hắn. Đám kia cường đạo bên trong có người hô một tiếng, sau đó cùng nhau tiến lên, đẩy ra cái bàn, tại cái này trong tiểu điếm liền đánh bắt đầu. Nghiêm Thủ Tín xông lên trước ngăn cản chúng cường đạo. Nhạc Nghê Thường cô ô một tiếng, giống như là đang bắt trước khổng tức gọi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, cũng không cùng người cận đấu, trong tay khổng tức tròn đập bay ra, thẳng đến yết hầu của địch nhân. A ngạch. Một cái bị tròn phiến cắt yết hầu người bưng bít lấy yết hầu không cam lòng ngã xuống. Nhạc Nghê Thường trong tay không ngừng, trong tay lại xuất hiện hai thanh hình cung dao găm, liên tiếp ném ra, xoay tròn lấy bay về phía đám người. Ba thanh lưới dao trên không trung không ngừng bay tới bay lui, phía trên vẽ lấy bích sắc mắt ban đi theo xoay tròn, phản phất vô số con quái dị con mắt đang ngó chừng đám người, làm cho người mắt choáng sợ hãi. Dùng thuẫn. Cường đạo bên trong có người hô. Lập tức liền có mấy người cầm trên tấm chắn trước, thay đám người ngăn lại cái kia bay ở không trung lưới dao. Đông 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 từ nhà nhà lưới dao cùng tấm chắn va chạm, cũng từ trên tấm chắn cắt chém sẽ qua, sau đó lại bay trở về Nhạc Nghê Thường bên người. Nhạc Nghê Thường cả giận nói, có tuấn thì ngon sao? Tay tại lưới dao bên trên một vùng, ba thanh lưới dao hóa thành ba đạo khác biệt đường vòng cung đánh út về phía cùng một cái cầm thuẫn người. Người kia tấm chắn vừa ngăn trở một cái, nhưng không ngờ còn có hai thanh từ nơi khác bay tới, trực tiếp liền cắt cổ họng của hắn, tấm chắn trong tay cũng rơi trên mặt đất. Dùng thuẫn trận, chỉ gặp ba cái dùng thuẫn cường đạo tương hỗ là dựa vào, ba mặt thuẫn vừa lúc bảo vệ tốt ba thanh lưới dao. Nhạc Nghê Thường phất ống tay áo một cái, mấy con khổng tức linh vũ thẳng tắp bay ra, hướng về tấm chắn phòng không đến trên đuổi vào tới, cắn răng nói, ta cũng không tin ngươi đều phòng được. Đông đông đông. Đột nhiên nghiêng trong đất lăn ra một người, dùng trong tay thuẫn thay đồng bạn chặn lại cái kia mấy con lông vũ. Bên kia Nghiêm Thủ Tín cũng gặp phải vấn đề giống như trước, bất quá hắn cánh sắt quét ngang thế đại lực trầm, còn có thể ngăn chặn cường đạo trong tay tấm chắn, tay phải gà miệng quốc từ khe hở bên trong chui ra, tạo thành một kích chí mạng. Nhưng là bọn cường đạo thế mà cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền thích ứng công kích của hắn tiết tấu, dùng thuẫn nhân thân sau tổng đi theo những người khác. Nghiêm Thủ Tín cánh sắt đem thuẫn đánh bạc ra thời điểm, người sau lưng liền dùng trong tay vũ khí công hướng Nghiêm Thủ Tín, để hắn chỉ có thể trốn tránh, bất lực phát ra chí mạng công kích. Lộ Bình An tại dưới đáy bàn thấy rất rõ ràng, những cường đạo này thực lực cũng không so đem qua những người kia mạnh hơn ít, chỉ là lẫn nhau ở giữa phối hợp rất tốt, cho nên mới có thể bù đắp được ở Nghiêm Thủ Tín Nhạc Nghê Thường hai người cao thủ công kích. Với lại Thiên Vũ các võ công đi lại là nhẹ nhàng lộ tuyến, cho nên đòn công kích này lực bên trên liền hơi hơi yếu một chút, rất khó trực tiếp công phá tấm chắn phòng ngự. Nếu như là Lộ Bình An xuất thủ, liền có thể một đao ngay cả người mang thuẫn đều chém thành hai khúc. Tăng thêm Nghiêm Ngọn Núi hai người lại tại trong tiệm, bọn hắn nam hiểu loại kia khinh công cũng không cách nào thi triển, thuộc về ưu thế đều bị hạn chế ở Lộ Bình An đỉnh lấy cái bàn, trước một bước chạy tới ngoài tiệm, sau đó nhắc nhở hai người, các ngươi đi ra đánh à, các ngươi là chim, trong phòng không bay nổi tới. Chỉ cần đến khoáng đạt địa phương, bằng hai người khinh thân công pháp, đùa chơi chết những người này đây còn không phải là dễ như trở bàn tay mà. Nghiêm Thủ Tín lập tức minh bạch, kêu một tiếng, Nghê Thường sư tỷ. Nhạc Nghê Thường cũng nghe đến, biết đó là cái biện pháp tốt, nhưng là nàng không phải chính cùng Lộ Bình An đấu khí đâu nha, sao có thể nghe hắn đây này. Một cái người đánh xe, hắn biết cái gì cao thủ. Nhạc Nghê Thường, chỉ là mấy cái cường đạo mà thôi, ta vừa rồi chỉ là đang đùa bọn hắn chơi, ngươi sẽ không cho là ta thật không đối phó được bọn hắn à? Tiếp lấy lại là cô ôm một tiếng khổng tức gọi, ống tay áo tại ba thanh lưỡi dao bên trên phất một cái, ném ra lưỡi dao không còn là đi lúc đầu hình cung, mà là va chạm nhau, lộ tuyến trở nên quỷ dị bắt đầu, dù cho có tấm chắn cũng ngăn không được. A, một cái cầm trong tay tấm chắn ảnh hình người trước đó như thế nhất cử tấm chắn, lưỡi dao lại đột nhiên cải biến phương hướng, tại cánh tay của hắn bên trên cắt một đao, bị đau, tấm chắn vừa mới tùng liền bị mặt khác hai thanh quỷ dị lưỡi dao cắt cổ. Nhạc Nghe Thường đắc ý nói, xem đi, những người này căn bản không phải đối thủ của ta. Nghiêm Thủ Tín nhìn Nhạc Nghe Thường không chịu ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không tốt đơn độc đi ra ngoài. Cũng may hiện nay mặc dù công kích của hắn bị chặn lại, nhưng vẫn là hai người bọn họ chiếm thượng phong, đối diện cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm gì, chỉ cần dùng nhiều chút thời gian, vẫn có thể đem những này người đều giải quyết. Lộ Bình An cũng lời nhiều lời, dù sao thua thiệt cũng không phải hắn. Lúc này, đám kia cường đạo phát hiện không tránh được Nhạc Nghe Thường lưỡi dao, liền trực tiếp xông lên trước, y đổ khoảng cách gần công kích. Nghiêm Thủ Tín cũng bị mấy người ngăn chặn, tạm thời không có cách nào trợ giúp Nhạc Nghe Thường. Nhạc Nghe Thường khinh thường cười nói, cho là ta sẽ chỉ đánh xa sẽ không cận chiến sao? Đưa tay tiếp được bay trở về tròn phiến cùng dao găm, hai thanh dao găm cũng cùng một chỗ, hình thành một thanh S hình nhật nguyệt luân đao. Nhạc Nghe Thường tay trái tròn phiến tay phải luân đao, xông vào trong đám người cùng người đánh bắt đầu. Tấm chắn mặc dù có thể phòng ngự, nhưng là động tác tương đối chậm chạp, theo không kịp Nhạc Nghe Thường công kích, trong nháy mắt lại có mấy người thụ thương. Gió nổi lên. Vẫn là trước đó cái thanh âm kia, nói một câu để Nghiêm Thủ Tín cùng Nhạc Nghe Thường không giải thích được. Mọi người đều trong phòng, có dậy hay không phong có quan hệ gì sao? Nhưng mà nháy mắt sau đó, hai người liền hiểu, đây là một câu ám ngữ tiếng lóng, liền là để đối thủ nghe không hiểu. Chỉ gặp bao quanh hai người bọn cường đạo, nhao nhao đưa tay, hướng về hai người ném ra một thanh bột màu trắng. Nghiêm Thủ Tín dù sao trong nhà là mở tiêu cục, lập tức ý thức được vấn đề, nhắc nhở, là bôi, sư tỷ cẩn thận. Nhưng mà Trung Pin là đã chậm một bước, Nhạc Nghe Thường kêu to một tiếng, con mắt đã bị mê chặt. Nghiêm Thủ Tín mặc dù kịp thời dùng cánh sắt chặn lại con mắt, nhưng cũng bị cường đạo thừa cơ tại trên đùi vẽ hai đao, hành động bất tiện. Người đột nhiên nhìn không thấy, là sẽ rất hốt hoảng, tựa như là hiện tại Nhạc Nghe Thường. Chỉ gặp nàng hai tay bãi xuống, quần áo và táo đột nhiên mở ra, tới một cái khổng tức xuyên đôi, tiếp lấy cả người tại chỗ nhất chuyển, trên quần áo vô số khổng tức linh vũ toàn cũng bay bắn mà ra. Chúng cường đạo không kịp chuẩn bị, dù cho trong tay có tấm chắn, cũng phòng không được như thế toàn diện, nhao nhao chúng chiêu ngã xuống đất, liền ngay cả Nghiêm Thủ Tín bên kia địch nhân cũng bị lần này mang đi mấy cái. Đương nhiên, Nghiêm Thủ Tín cũng bởi vì không kịp phản ứng, chúng hai cây, bất quá tổng thể tới nói, vừa rồi nguy cơ xem như giải. Nghiêm Thủ Tín trong tay gà miệng quốc liền chút, thu hoạch được dưới chân mấy cái cường đạo mệnh, sau đó kéo lấy thương chân hướng Nhạc Nghe Thường bên kia đi, Nghe Thường sư tỷ, không cần bỏ mắt, ta tới giúp ngươi xử lý. Nhạc Nghe Thường mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, con mắt của ta đau quá, ta có phải hay không muốn ngủ. Nghiêm Thủ Tín an ủi, sư tỷ yên tâm, chỉ cần kịp thời xử lý, là sẽ không ngủ. Nhưng liền sợ các ngươi không có thời gian xử lý. Một thanh âm nói ra, chính là cái kia trước đó một mực chỉ huy chúng cường đạo người. Chỉ gặp một cái cao xương gò má, mắt tam giác, giữ lại râu dê, đầu đội khăn bông, nghiêng cắm một cái cũ nát một trầm, người mặc hơi cũ văn sĩ trường sam, tay cầm quạt lồng gầy gò văn sĩ, cười híp mắt đi ra. Nghiêm Thủ Tín vừa nhấc cánh tay trái cánh sắt, đem Nhạc Nghe Thường bảo hộ ở sau lưng, hỏi, các hạ là người nào, tại sao phải cùng chúng ta không qua được? Chương 108, độc mắt tàn thư, phi đao bôi hầu người đăng, cản xeo nó hai gầy gò văn sĩ vừa chắc tay, có chút tự đắc nói, tại hạ Quỷ Mưu thư sinh, Thẩm Tàn Thư. Nghiêm Thủ Tín hai mắt trừng trừng, cắn răng nói, ngươi là mãnh hổ trại quân sư, độc mắt bái Thẩm Tàn Thư. Thẩm Tàn Thư thả tay xuống, không vui nói, tại hạ thế nhưng là người đọc sách, cái gì độc mắt bái, thật sự là có nhục nhã nhặn. Phía ngoài Lộ Bình An nhịn không được nhắc nhở, các ngươi trò chuyện tiếp xuống dưới, cái kia chọc lỗ chân lông tức sẽ phải mù. Bởi vì Nhạc Nghe Thường mở đại chiêu, đem khổng tức linh vũ toàn bắn ra ngoài, hiện tại cũng không liền thành chọc lỗ chân lông tức mà. Nhạc Nghe Thường nghe xong Lộ Bình An nói như vậy, tựa như là đang giễu cợt nàng một dạng, càng là sinh khí, nói, ngươi câm miệng cho ta, ta mù cũng không cần ngươi quản. Thẩm Tàn Thư cũng một mặt không vui, đưa tay vung trong tay quả lồng, mấy con cương châm bắn về phía Lộ Bình An, ở đâu ra lắm miệng con lửa. Lộ Bình An má ơi một tiếng, đỉnh đổ trên đầu cái bàn, dùng mặt bàn chặn lại cái kia mấy con đinh thép, cả người bò tới bên tường không dám lộ mặt. Nghiêm Thủ Tín lại ổn trọng rất nhiều, sư tỷ, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, ta ở chỗ này kéo lấy hắn, ngươi trước hết để cho Lộ đại ca giúp ngươi thành tẩy con mắt, sau đó lại tới giúp ta. Thẩm Tàn Thư cười nói, trong tiệm này nước đều bị ta hạ độc, ngươi đi đâu mà tìm nước trôi tẩy con mắt? Vôi sống đập vào mắt, cần trước dùng dầu cải thanh trừ trong mắt vôi hạt tròn, lại dùng đại lượng thanh thủy cọ rửa, với lại cần cọ rửa 15 phút đến nửa giờ trở lên. Nghiêm Thủ Tín nghe xong, cũng luống cuống, nếu là không có nước trôi tẩy, cái kia Nhạc Nghe Thường chẳng phải mù sao? Nhạc Nghe Thường cắn môi, đưa tay kéo lại Nghiêm Thủ Tín vào áo, quật cường nói, không cần quản ta, dù là ta mù, cũng muốn trước hết giết hắn. Lộ Bình An ở bên ngoài nói hai chữ, nước mưa. Lúc này nước mưa kỳ thật không có bẩn như vậy, thậm chí có văn nhân nhã sĩ chuyên môn thu thập nước mưa pha trà. Coi như nước mưa không sạch sẽ, vậy cũng so mù cường a. Thẩm Tàn Thư mặt chuyển hướng bên ngoài, cả giận nói, còn có thể di động sao? Đi giết bên ngoài tiểu tử kia. Trước đó chúng Nhạc Nghe Thường lông vũ người, có một cái không có thương tại yếu hại, bò lên bắt đầu, cầm đao liền muốn đi ra ngoài. Nghiêm Thủ Tín cánh tay trái hất lên, cánh sắt bay ra, đem người kia chặn ngang chặt thành hai đoạn, tay phải bắt lấy Nhạc Nghe Thường ra bên ngoài quăng ra, Lộ đại ca, cầu ngươi mau cứu sư tỷ ta. Nhạc Nghe Thường bởi vì nhìn không thấy, bị ném ra phía sau cửa kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thời khắc mấu chốt, Lộ Bình An vươn tay cánh tay, ở phía trước ôm lấy nàng, ta đã sớm để cho các ngươi đi ra rồi hả, không phải không nghe, lần này nên hối hận đi. Nhạc Nghe Thường miệng một xẹp, có chút nhớ nhung khóc, nếu là sớm một chút nghe người phu xe này lời nói, nàng cũng sẽ không dạng này, van cầu ngươi, nhanh lên mang ta đi tẩy con mắt đi, ti thần một người chỉ sợ không phải quái nhân kia đối thủ. Lộ Bình An lôi kéo Nhạc Nghe Thường đi vào xe lửa bên cạnh, chuẩn bị trước dùng dầu cải thanh lý vôi hạt tròn, lại dùng nước trôi tẩy, vịn xe, đầu lệch ra một điểm, mình đem mí mắt gỡ ra. Nhạc Nghe Thường kinh hô, a, con mắt nóng quá. Lộ Bình An, đừng sợ, đây là bình thường, bất quá ít nhất phải cọ rửa một khắc mới được. Nhạc Nghe Thường, muốn lâu như vậy, ti thần hiện tại thế nào? Lộ Bình An vị trí không nhìn thấy trong tiệm, nhưng cũng biết đầu tiên là Nghiêm Thủ Tín là ở vào hoàn toàn hạ phong. Lúc đầu trên đùi thụ thương, liền để hắn đã mất đi rất lớn ưu thế, cánh tay trái cánh sắt lại ném ra ngoài. Hắn cái này cánh sắt cũng không giống như Nhạc Nghe Thường cây quạt một dạng còn có thể bay ra ngoài. Cái kia Thẩm Tàn Thư cũng là lao âm bức, căn bản cũng không cẩn thận, mà là không ngừng du tẩu hướng Nghiêm Thủ Tín ném lấy ám khí. Nghiêm Thủ Tín cái khác trang bị lại không xuất hiện, không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dùng trong tay gà miệng quốc khó khăn đánh bay những ám khí kia, lại chỗ nào có thể dễ dàng như vậy, trên thân thêm mấy chỗ mới thường, lại cắn răng không rên một tiếng. Lộ Bình An, hai người đánh cho có đến có về, tạm thời phân không ra thắng bại. Nhạc Nghe Thường hơi thả chút tâm. Bên trong Thẩm Tàn Thư lại nghe được Lộ Bình An lời nói, thử lạnh nói, có đến có về, bất phân thắng bại. Hắn thân chúng ta độc yêu, sợ là không nhiều thiếu thời gian có thể sống, chờ hắn độc phát về sau, liền là các ngươi hai cái tử kỳ. Nghiêm Thủ Tín lại nói, sư tỷ, ta không sao, loại độc này không làm gì được ta. Lộ Bình An cảm thấy Thiệu Hà đều có thể có giải độc đan, bọn hắn cái này Thiên Vũ các đệ tử đoán chừng cũng có một chút đan dược tùy thân, với lại nghe Nghiêm Thủ Tín nói chuyện, xác thực không có đổi thành càng suy yếu, đoán chừng là thật không sợ. Thẩm Tàn Thư cũng ý thức được không đúng, làm sao hắn độc không dùng được nữa nha. Nhãn Châu xoay động, từ cửa sổ bay ra ngoài, vậy ta trước hết giết bên ngoài cái kia hai cái. Nghiêm Thủ Tín kinh hãi, hiện tại Nhạc Nghe Thường nhìn không thấy, Lộ đại ca không biết võ công, chẳng phải là chỉ có thể mặc cho Thẩm Tàn Thư xâm lược, lập tức kéo lấy thương chân, liền muốn lao ra cứu người. Lại nghe được phía ngoài Thẩm Tàn Thư hét thảm một tiếng, tiếp lấy liền không còn thanh âm. Nghiêm Thủ Tín vội vàng hô to, "Sư tỷ, Lộ đại ca, các ngươi không có sao chứ?" Lộ Bình An nói, "Không có chuyện, chính tên kia đụng vào sư tỷ của ngươi trên nào, hiện tại đã chết." Nghiêm Thủ Tín, "A." Nhạc Nghe Thường, "A." Tiểu Thanh Long, "A a." Thằng đến Nghiêm Thủ Tín kéo lấy thương chân đi tới, nhìn thấy bưng bít lấy yết hầu ngã trên mặt đất, hai mắt tràn đầy không thể tin Thẩm Tàn Thư, hắn còn cảm thấy giống như nằm mơ. Nhìn một chút bên cạnh trên mặt đất, dính lấy máu Nhật Nguyệt Luân Đao, Nghiêm Thủ Tín nói, "Nghe Thường sư tỷ, ngươi chừng nào thì luyện thành như vậy nghe âm thanh phân biệt vị công phu?" Nhạc Nghe Thường nghiêng lỗ tai, "A, ta lúc nào luyện qua?" Nghiêm Thủ Tín, "Đao này không phải ngươi ném sao?" Nhạc Nghe Thường chỉ vào trước người Lộ Bình An, "Là ta ném à, hắn nói với ta bên tay trái có địch nhân, để cho ta ném ta liền ném đi, thế mà thật đem người giết mà." Lộ Bình An trong tay vẫn cầm túi nước, bội phục nói, "Ngọn núi nữ hiệp phi đao quá lợi hại." Cái kia tặc nhân nhảy một cái đi ra, liền bị phi đao cắt cổ. Nghiêm Thủ Tín nhẹ nhàng thở ra, hẳn là hắn chủ quan đi, bất quá cuối cùng là vượt qua nguy cơ. Sư tỷ, ánh mắt ngươi cảm giác thế nào? Nhạc Nghe Thường, còn đau, vẫn là nhìn không thấy. Nghiêm Thủ Tín, không nên gấp, muốn bao nhiêu dùng nước trôi một hồi mới được, dù sao hiện tại địch nhân cũng bị mất. Nhạc Nghe Thường quan tâm nói, thương thế của ngươi thế nào? Nghiêm Thủ Tín rút ra trên người độc tiêu, từ trong ngực xuất ra kim sang dược bẩy lên, miệng nói, đều là bị thương ngoài da, không có trở ngại. Nhạc Nghe Thường cũng may mắn nói, còn tốt hắn không biết, ngũ độc đối ngươi không có hiệu quả. Dân gian truyền thuyết, gà khác ngũ độc, gà trống thường xuyên săn mồi bỏ cạp, nô công loại hình độc trùng, cực ít có bị độc chết. Nghiêm Thủ Tín lắc đầu, cũng không phải chẳng có tác dụng gì có, ta hiện tại liền có chút chóng đầu. Nhạc Nghe Thường nói, vậy ngươi nhanh lên ngồi xuống bậc công, đem độc tố sắp xếp một loạt ra. Lộ Bình An nói, nước ngược lại xong, ta đi trước đằng sau tìm một chút nước. Nhạc Nghe Thường, hắn không phải nói trong nước đều hạ độc sao? Lộ Bình An, vậy ta đi tìm cái bình tiếp điểm nước mưa a. Nhạc Nghe Thường gật đầu, đa tạ đường, Lộ đại ca. Lộ Bình An sau khi rời đi, chứ không có vội vã tìm nước, mà là đi Thẩm Tàn Thư trên thi thể sờ lên. Má híp mắt Nhạc Nghe Thường cảm nhận được trước mắt bởi vì Lộ Bình An rời đi, mà sáng lên tia sáng, nghiêng đầu một chút. Nàng làm sao nhớ kỹ, trước đó nàng ném ra phi đao về sau, trước mắt cũng là tia sáng đột nhiên sáng lên một điểm, tiếp lấy mới nghe được Thẩm Tàn Thư kêu thảm. Giống như là trước mắt Lộ Bình An đột nhiên rời đi một dạng. Nhưng, cũng không khả năng a. Hắn không phải liền là một cái bình thường người đánh xe nha, làm sao có thể một chiêu liền giết Thẩm Tàn Thư đâu? Hẳn là hắn dọa đến ngồi xuống á chương sau. Chương 109, giá điếm nấu cơm, Thiên Vũ cấm kỵ người đăng, cản xeo nó hay thật sự là một đám quỷ nghèo a. Lộ Bình An sờ xong một chỗ thi thể, phát ra một tiếng cảm thán. Chỉ có số ít một chút bạc cùng đồng tiền, không có cái gì thứ đáng giá. Về phần ngẫu nhiên mấy quyển bí tịch võ công, cũng chính là ba chiêu hai thức hàng thông thường, căn bản dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Lộ Bình An nhìn xem mấy cái từ Thẩm Tàn Thư trên thân mò ra bình thuốc phán đoán, đây cũng là độc dược a. Cũng không có sách thuyết minh. Lúc này, Nghiêm Thủ Tín đã băng bó kỹ vết thương, chúng độc cũng giải, Nhạc Nghe Thường đỏ cả đôi mắt lên, nhưng cũng có thể trông thấy đồ vật. Lộ Bình An nhặt được hai thanh đao thu tại không gian trữ vật bên trong dự bị, sau đó đi ra ngoài hỏi, là hiện tại liền đi, vẫn là lại nghỉ một lát. Nhạc Nghe Thường đối Nghiêm Thủ Tín nói, trên người ngươi có miệng vết thương, nếu như bị nước mưa rồi, cũng sẽ nhiễm trùng, trước hết nghỉ ngơi một chút đi, đợi ngày mai, chúng ta lại nhiều cố theo kịp đường chính là. Nghiêm Thủ Tín triển khai địa đồ, lại nhìn một chút còn tại rơi xuống mưa, do dự một chút, nói, không đi, ngay ở chỗ này nghỉ một đêm à. Lộ Bình An ngược lại là không quan trọng, vậy ta về phía sau làm ăn chút gì, những người này thi thể các ngươi xử lý à. Nghiêm Thủ Tín không nói chuyện, mà là từ trong ngực móc ra một cái bút than, tại trên địa đồ đem chỗ này tiểu điểm cho vẽ rơi mất. Cha ta phấn đấu nửa đời, mới lội đi ra bản đồ, hiện tại mất đi một chỗ điểm an toàn. Nhạc Nghe Thường vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, các loại thay cha ngươi báo thủ, liền cùng ta về Thục Châu đi, chờ ngươi võ công đại thành về sau, lại sáng lập một cái Tín Nghĩa Tiêu cục chính là. Nghiêm Thủ Tín không nói chuyện, kéo lấy thương chân, đem trong tiệm thi thể lần lượt ném ra ngoài, cũng không có gì tất yếu chôn. Chờ đến phía trước huyện thành, tìm người cho quan phủ mang cái tin, tự nhiên sẽ có người đến xử lý những này. Chỉ có Thẩm Tàn Thư đầu bị cắt xuống, bị Nghiêm Thủ Tín dùng bao vải gói kỹ lưỡng. Nghiêm Thủ Tín, lúc trước dẫn người phục kích cha ta, liền có cái này Thẩm Tàn Thư, ta muốn đem đầu của hắn mang về cha ta trước mộ phần tế bái. Nhạc Nghe Thường đưa tay, muốn xoa xoa xương đỏ ngứa con mắt, nhưng lại cưỡng ép dừng lại, cũng biết như bây giờ sẽ không dễ nhìn, liền đối với Nghiêm Thủ Tín nói, ta đi gian phòng nghỉ ngơi, lúc ăn cơm đừng gọi ta. Căn này tiểu điểm không lớn, nhưng cũng có hai gian phòng khách. Nghiêm Thủ Tín gật đầu, chờ một lúc ta đem cơm đưa qua cho ngươi. Nhạc Nghe Thường sau khi rời đi, Nghiêm Thủ Tín nhìn chằm chằm mưa bên ngoài màn, phát khởi ngốc. Thẳng đến một trận xông vào mũi mùi thơm truyền đến, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần, Lộ đại ca, thật sự là hảo thủ nghệ a, ngươi không làm người đánh xe, đi làm cái đầu bếp cũng là tốt. Lộ Bình An nói, chớ khen ta, ta liền sẽ làm điểm đồ ăn thường ngày, có thể không đảm đương nổi đầu bếp. Nguyên liệu nấu ăn đều là trong tiệm có sẵn, Lộ Bình An chọn lấy tốt làm tràn đầy cả bàn, phân lượng rất lớn, còn nấu một nồi mì sợi. Nghiêm Thủ Tín đứng người lên, Lộ đại ca ngươi ăn trước đi, ta cho sư tỷ đưa một điểm quá khứ. Lộ Bình An nói, ngươi chân kia cũng đừng chạy tới chạy lui, ta đi đưa a. Nhìn xem Nghiêm Thủ Tín lấy một chút đồ ăn, lại được bát mì, Lộ Bình An bưng liền hướng sau đi. Lộ Bình An đi vào Nhạc Nghe Thường cửa phòng, đông đông đông, ngọn núi nữ hiệp, ta đưa cơm cho ngươi tới. Nhạc Nghe Thường, vào đi, làm phiền ngươi để lên bàn. Lộ Bình An đem đồ ăn để lên bàn, phát hiện Nhạc Nghe Thường là đưa lưng về phía hắn, biết con mắt của nàng sưng đỏ còn không có tiêu, tiểu cô nương yêu xinh đẹp, sợ người thấy được nàng xấu bộ dáng. Từ trong ngực móc ra hai cái trứng gà luộc, Lộ Bình An nói, ngươi đem cái này trứng gà bóc vỏ, tại trên ánh mắt lan lan, hẳn là có thể trợ giúp tiêu sưng. Nhạc Nghe Thường nghe xong, lập tức trở về đầu, thân hình dựng ra, như ảnh liên hoàn, từ Lộ Bình An trong tay nhận lấy cái kia hai trứng gà, cảm ơn ngươi. Lộ Bình An thấy được nàng con mắt vừa đỏ vừa sưng, không hiểu nghĩ đến mắt đỏ chim ói, nhưng nhịn được chưa hề nói, trực tiếp liền rời đi. Nhạc Nghe Thường tay cầm xoa hai viên trứng gà, tại hai con mắt bên trên nhấp nhô, trong lòng thầm nghĩ, người phu xe này, người cũng không tệ, vẫn rất tỉ mỉ, nếu là người cầm thì tốt hơn. Lộ Bình An sau khi trở về nhìn thấy Nghiêm Thủ Tín thế mà còn không có động bữa, một mực chờ đợi hắn, liền cười nói, ăn mau đi à. Nghiêm Thủ Tín lập tức hóa thân thao thiết đồng dạng, đũa bay múa, đem miệng đều chất đầy. Ngay lấy, Nghiêm Thủ Tín động tác đột nhiên ngừng, kẹp lên một miếng thịt, hỏi Đường Bình An, Lộ đại ca, đây là cái gì thịt? Lộ Bình An nháy mắt mấy cái, thịt gà à? Người chưa ăn qua sao? Bình thường tiểu điếm, gà vịt là thường thấy nhất loại thịt. Nghiêm Thủ Tín đột nhiên lên dưới, đem miệng bên trong đồ vật đều phun ra. Lộ Bình An, không đến mức cá ngươi. Ngươi thật lấy nó làm đồng loại. Cũng không phải hắn cố ý trêu cợt Nghiêm Thủ Tín, mà là cái này tiểu điếm lại có thể bao nhiêu ít đồ tốt đâu. Nhất là hiện tại chủ cửa hàng lão phu thê bị giết, ngay cả thi thể đều không tìm được, đồ vật để đó cũng là lãng phí, Lộ Bình An từ nhỏ nghèo đã quen, không nỡ lãng phí đồ vật, liền đem cái này gà cho làm. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Thiên Vũ các đối loài chim thành kính độ. Nghiêm Thủ Tín vội vàng đi lấy nước, liên tiếp xúc miệng, hoắc, phốc phốc phốc, Lộ đại ca, tại sao có thể ăn đồng loại thì đâu? Lộ Bình An lay một bộ mặt, ngươi không khi nó là đồng loại không được sao? Cũng không tin hắn khi còn bé chưa ăn qua thịt gà. Nghiêm Thủ Tín nói, nhưng nó chính là ta đồng loại, ta không thể nào tiếp thu được. Lộ Bình An nói, vậy ngươi ăn đừng chính là, cái này bản, còn có cái này bản, đều không phải là đồng loại của ngươi. Nghiêm Thủ Tín nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cái kia bản thịt gà hắn chỉ ăn một ngụm, phát hiện trong mâm có cái chân gà, đều không dám nuốt xuống liền nôn. Tiếp lấy hắn lại biến sắc, Lộ đại ca, cho ta sư tỷ trong thức ăn. Lộ Bình An nói, ngươi yên tâm đi, cho nàng trong thức ăn không có đồng loại của nàng. Bình thường trong tiểu điếm, đi nơi nào tìm chỉ không tức đến ăn a. Nghiêm Thủ Tín nhẹ nhàng thở ra, Nhạc Nghe Thường khẩu vị tương đối thanh đạm, không thế nào ăn thịt, còn đều là hắn kẹp, vấn đề không lớn. Lộ Bình An nhấp một hớp mì sợi canh, mì sợi là dùng canh gà dưới, sẽ không có chuyện gì à? Nghiêm Thủ Tín, a. Đằng sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tận lực bồi tiếp bắt rơi trên mặt đất thanh âm. Nghiêm Thủ Tín dùng cái kia hoàn hảo chân, trên mặt đất một điểm, vọt vào đằng sau Nhạc Nghe Thường gian phòng. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Cái kia trong mì dùng canh gà. Đường, Bình, An. Nhạc Nghe Thường đỉnh lấy xương đỏ con mắt, khí thế hung hăng đi tới, lại phát hiện Lộ Bình An đã gặm xong một con gà, dùng xương gà trên bàn trở lại như cũ gà hình dạng. Nghiêm Thủ Tín chỉ cảm thấy là tại hắn tâm khẩu đâm một đao, căn bản cũng không dám nhìn. Lộ Bình An, lại không ăn khổng tước, ngươi kích động cái gì a nha? Nhạc Nghe Thường gần từng chữ, ta Thiên Vũ các đệ tử, tất cả vũ loại cũng không thể ăn. Lộ Bình An, vậy ngươi còn cần trứng gà thoa con mắt đâu? Nhạc Nghe Thường hơi ngửa đầu, nhưng ta không ăn. Lộ Bình An, ngay cả loài chim thịt cũng chưa từng ăn, làm sao có thể nói là hiểu rõ bọn chúng đâu? Nghiêm Thủ Tín nói, Lộ đại ca, ngươi đây là ngụy biện, hiểu rõ vũ loại, cũng không cần ăn thịt của bọn nó. Lộ Bình An, vậy ta hỏi ngươi, gà trên người có nhiều thiếu khối xương? Nghiêm Thủ Tín trợn tròn mắt, a, nhiều thiếu khối? Lộ Bình An đếm trên bàn xương cốt, là 126 khối. Nghiêm Thủ Tín nói, vậy ta không cần ăn thịt cũng có thể biết. Lộ Bình An lại hỏi, vậy ngươi biết gà trên thân cái nào khối thịt món ngon nhất sao? Nghiêm Thủ Tín ngơ ngác hỏi, cái nào khối món ngon nhất? Bên cạnh Nhạc Nghe Thường một bàn tay đánh tới, ngươi ngốc ca. Hỏi cái gì thì ta, chúng ta Thiên Vũ các đệ tử không thể ăn chim thịt. Nghiêm Thủ Tín lập tức trở về thần, không sai, vũ tộc xương tương thông thiên cơ, đạm thịt như phá vũ ý kiếp, nếu là ăn bụng chim thịt, phạt diện bích quan tưởng nên chim cốt đục trăm ngày. Chương 110, quan binh gặp được người ngoại quốc người đăng, cản xeo no hai Lộ Bình An nói bá láp, ăn xong về sau để cho các ngươi diện bích quan tưởng, chẳng lẽ không phải nói cho các ngươi biết hẳn là tu luyện thế nào sao? Nhân lúc còn nóng, không phải, thừa dịp miệng bên trong có hương vị, tốt cẩn thận trải nghiệm loài chim ở bên trong khác biệt. Cái gọi là quan vũ mô hình khó hóa ý, ăn thịt gặm xương phương thông thần mà. Nghiêm Thủ Tín ngơ ngác thì thầm, quan vũ mô hình làm khó ý, ăn thịt gặm xương phương thông thần. Câu nói này vì cái gì ta chưa từng nghe qua? Nhạc Nghe Thường cả giận nói, đây là hắn soạn bậy, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Tiếp lấy lại đối Lộ Bình An cảnh cáo nói, ngươi không hiểu chúng ta Thiên Vũ các quy củ cũng đừng nói mò, nếu như bị ta trong các trưởng bối biết, khẳng định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Lộ Bình An, giống như một loại mãnh cầm, bọn chúng lúc đầu cũng là sẽ săn mồi cái khác loài chim nhà, ngươi những trưởng bối kia làm sao mà kệ? Nhạc Nghe Thường, đó là tự nhiên quy tắc, nhưng ta trong các đệ tử nhất định phải tuân theo không ăn vũ loại một quy, không phải chúng ta cùng bách thú môn những người man dợ kia khác nhau ở chỗ nào? Ý là bách thú môn người, liền không có không ăn thú loại thịt quy củ. Lúc này mới bình thường nha, thường gặp dã thú bên trong, ăn thịt thường thường lợi hại hơn. Đương nhiên cũng có voi loại này ngoại lệ chính là. Lộ Bình An nhìn ra phía ngoài một chút, lại quay đầu lại nói, mọi người không đều là người nhà, vì cái gì nhất định phải có khác nhau? Nhạc Nghe Thường khó được địa nổi giận, một trưởng bô nát bên cạnh một cái bàn, vai lý tà thuyết. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám chất vấn ta Thiên Vũ các môn quy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Lộ Bình An đột nhiên không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm đối phó trước mắt thịt rượu. Nhạc Nghe Thường một hơi còn không có vung xong, nhìn thấy bên cạnh Nghiêm Thủ Tín đang theo dõi trên bàn xương gà nhìn, một bàn tay liền chụp qua khứ, còn nhìn. Chấp pháp trưởng lao nếu là biết khẳng định phải phạt ngươi. Nghiêm Thủ Tín nuốt nuốt cái hốc, ủy khuất nói, ta lại không ăn, ta xem một chút còn không được sao? Nhạc Nghe Thường trừng mắt hạnh, không cho phép nhìn, không cho phép nghe, không cho phép muốn. Ngoài cửa tiệm đống nhiên truyền đến ngựa tiếng kêu, Nhạc Nghe Thường cùng Nghiêm Thủ Tín cũng không khỏi đến hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lộ Bình An vẫn đang chuyên tâm đối phó trước mắt đồ ăn, phản phất không có nghe được đồng dạng. Loảng xoảng bang tiếng phá cửa vang lên, một cái nam nhân hét lớn, triều đình làm việc, nhanh khai môn. Nghiêm Thủ Tín nhìn Nhạc Nghe Thường một chút, sau đó đi đến khai môn. Ngoài cửa hất lên áo tơi người, có thể là cảm thấy khai môn chậm, nhấc chân liền là một cước, mẹ nó, làm sao sớm như vậy liền đóng cửa? Chẳng lẽ đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Nghiêm Thủ Tín dù sao cũng là cao thủ, nghiêng người lóe lên đồng thời, liền đem tấm ván gỗ môn đẩy bánh cánh cửa đâm vào mặt của người kia bên trên. A, người kia quát to một tiếng, sau này rút lui hai bước, suýt chút nữa thì ngã sắp xuống, lại bị đằng sau một người đơn trưởng chống đỡ thân hình. Người kia đứng vững, rút ra đao trong tay, nổi giận mắng, lớn mật điêu dân, dám tập kích qua mình, là muốn tạo phản sao? Nghiêm Thủ Tín khoát tay nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Người kia đao hướng phía trước chỉ, ta đem ngươi đầu chặt, cũng nói không phải cố ý, ngươi cảm thấy được không? Phía sau hắn người kia lại nói, tốt, không cần cùng hắn so đo, tranh thủ thời gian vào cửa hàng nghỉ ngơi một chút ta. Thử. Người kia thanh đao lại thu về. Hai người một trước một sau đi tiến vào trong tiệm, cởi áo tơi, lộ ra bên trong màu đỏ quan phục, cũng không phải là phổ thông huyện nha quan binh, ngược lại là cùng lúc trước liêu ra trong tiệm tiểu thái giám sau lưng mấy người mặc có chút giống. Phía trước người kia trẻ tuổi một chút, một mặt ngang ngược càng rỡ, phía sau thì là trung nhân nhân, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều không thèm để ý, chỉ là bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt ở giữa, mới có thể lóe một tia tinh quang. Tuổi trẻ quan binh quá to, rượu ngon thức ăn ngon cho lão già bưng lên, không phải liền đập tiệm của ngươi. Nghiêm Thủ Tín chi tiết nói, chủ quán bị tặc nhân hại, chúng ta cũng là đến tránh mưa khách nhân, đằng sau phòng bếp có chút nguyên liệu nấu ăn, muốn ăn cái gì có thể tự rước. Tuổi trẻ quan binh nghe xong, lại rút đao ra, cả giận nói, ta nhìn các ngươi liền là đám kia tặc nhân a. Nghiêm Thủ Tín một chỉ trong tiệm bí đỏ xe, nói, chúng ta không phải, chúng ta là tiêu của người, đây là chúng ta tiêu. Tuổi trẻ quan binh, ngươi là cái nào tiêu cục? Nghiêm Thủ Tín nói thực ra nói, Phù Phong huyện Tín Nghĩa tiêu cục. Tuổi trẻ quan binh, có gì bằng chứng? Nghiêm Thủ Tín, có long phiếu làm chứng. Long phiếu thì tương đương với tiêu cục bằng buôn bán, áp tiêu lúc mang theo phó bản, gặp quan phủ kiểm tra lúc đưa ra. Tuổi trẻ quan binh khẽ vươn tay, lấy ra ta nhìn. Nghiêm Thủ Tín từ trong ngực lấy ra một cái dùng giấy dầu bao lấy sách nhỏ, vừa muốn đưa tới, lại nhìn thấy đối diện nhân thủ bên trên đều là nước mưa, liền lại thu hồi lại, trực tiếp mở ra biểu hiện ra cho đối phương. Tuổi trẻ quan binh đưa tay liền đi đoạn, ngươi mẹ nó, cầm xa như vậy, lao tử chỗ nào thấy rõ? Chẳng lẽ ngụy tạo văn thư, sợ lao tử nhìn ra? Nghiêm Thủ Tín nhíu nhíu mày mặc cho từ đối phương cướp đi trong tay long phiếu phó bản. Tiêu cục người bình thường là không sợ sơn tặc sợ quan phủ, gặp được sơn tặc còn có thể chân đứt chân giáo đánh một trận, gặp được quan phủ có đôi khi ngay cả phân rõ phải trái địa phương đều không có, nếu là động thủ, tội danh càng lớn, cho nên chỉ có thể nhịn. Tuổi trẻ quan binh ở mức ngón tay tại long phiếu phó bản bên trên trà sát, xác nhận không phải ngụy tạo, trực tiếp liền ném cho Nghiêm Thủ Tín, nhanh đi cho bản lão gia đốt điểm nước nóng, lại chuẩn bị một bản thức ăn ngon, không phải ta liền đem các ngươi áp giải quan phủ, nói các ngươi giết người là của. Nhạc Nghe Thường vốn đang đưa lưng về phía hai người, không muốn bị nhìn thấy mình sưng đỏ con mắt, lúc này cũng nhịn không được, chúng ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi nấu nước nấu cơm? Ngươi nói chúng ta giết người, ngươi có chứng cứ sao? Tuổi trẻ quan binh đắc ý nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng lao tử trên thân bộ này quan phục. Thánh nhân thân binh, Viêm Y Liễu vệ. Viêm Y Liễu vệ là đại viêm quốc hoàng đế thân binh, nhưng cũng không phụ trách giám sát triều đình quan văn, cũng không có nhắc lên qua cái gì liên lụy đại án, tại triều đình danh tiếng cũng không tệ lắm. Nhưng là tại tầng dưới chốt bách tính trong mắt, chỉ cần là binh, liền cũng không dám đắc tội, huống chi vẫn là hoàng đế thân binh. Tuổi trẻ quan binh dĩ vãng chỉ cần nói ra những lời này đến, liền không có dám không thành thật nghe lời người. Làm sao? Nhạc Nghê Thường nàng không phải đại viêm nước người a? Cái gì Viêm Y Liễu vệ? Chưa nghe nói qua. Nhạc Nghê Thường rất có một loại ta là người ngoại quốc ta không sợ ngươi ý nghĩ, tăng thêm mình lại là cao thủ, còn lương tựa Thiên Vũ các loại này danh môn đại phái, càng là sẽ không đem chỉ là hai cái gì thân vệ để ở trong mắt. Tuổi trẻ quan binh cả giận nói, lớn mật, ngươi muốn tạo phản sao? Nghiêm Thủ Tín nói, đại nhân bất giận, nàng không phải ta đại viêm nước người, người không biết không trách. Tuổi trẻ quan binh, không phải ta đại viêm nước người, vậy liền nhất định là ngoại quốc gian tế, vừa vặn ta Viêm Y Liễu vệ liền phụ trách bắt địch quốc gian tế, còn không mau mau buộc thủ liền cầm. Nhạc Nghê Thường không chút nào sợ, muốn bắt ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Sau lưng cái kia trung niên Viêm Y Liễu vệ rốt cục mở miệng, nói: "Tốt, ta nhìn hai cái vị này sắc mặt hiền lành, không giống kẻ xấu, cũng không cần làm khó hắn nhóm." Tuổi trẻ quan binh khẽ nói: "Coi như các ngươi hảo vận, bản lao ra không so đo với các ngươi, cái kia ai, chỉ biết ăn đồ vật ngu xuẩn, ngươi cút nhanh lên về phía sau chủ, cho lão ra múc nước nấu cơm." Lộ Bình An rất vô tội ngẩng đầu, miệng bên trong còn có đồ ăn không ăn xong, nói là ta sao? Tuổi trẻ quan binh mắng to, nói nhảm: "Nơi này liền mấy người này, không phải nói ngươi vẫn là nói bên kia con lường ngốc à?" Hắn sở dĩ chọn đường Bình An, cũng là thông qua quần áo phán đoán, Lộ Bình An cái kia một thân vải thô quần áo, nhìn xem liền không giống như là có thân phận. Đã hai cái này nhìn xem cũng không tốt gây, vậy khẳng định đến có một cái dễ khi dễ. Lộ Bình An, đại nhân, kỳ thật ta cũng là người ngoại quốc. Chương 111, Bình An quyên giải, phân phối gian phòng người đăng, cản xeo nó hai Lộ Bình An hắn không phải hồn xuyên, là người mặc, cho nên hắn xác thực không thuộc về cái này đại viêm nước. Hơn nữa nhìn Nhạc Nghê Thường cái này người ngoại quốc cũng đều là tóc đen mắt đen da vàng, nói chuyện ngoại trừ khẩu âm bên ngoài cũng đều không cái gì khác nhau, hẳn là cũng cùng loại hoa hạ văn minh. Cho nên Lộ Bình An hắn cảm thấy mình nói là người ngoại quốc cũng không có cái gì chướng ngại tâm lý. Tuổi trẻ quan binh lúc đầu tại trong mưa đi đường tâm tình liền không tốt, vừa rồi lại là liên tiếp ăn mấy cái xẹp, hiện tại xem xét ngay cả Lộ Bình An cái này giống như là hạ nhân gia hỏa cũng dám chống đối hắn, càng là nhịn không được, vừa nhấc chân vừa muốn đem cái bàn đá, ngươi mẹ nó, người ngoại quốc cũng dám ở ta đại viêm ngang tàng, ôi. Nguyên lai là Nghiêm Thủ Tín nhấc chân ngăn cản hắn, dù sao hắn còn bị nói đâu, mà Nghiêm Thủ Tín một cước kia hiển nhiên là không nhẹ. Tuổi trẻ quan binh ôm chân ngồi dưới đất kêu to, Ngụy Thanh Vân, bọn hắn dám đánh ta, ngươi thấy được, ngươi nếu là lại không ra tay, ta nhìn ngươi làm sao theo trà ta bằng dao. Nhạc Nghê Thường vỗ tay nói, rõ ràng là ngươi ra tay trước, tài nghệ không bằng người là đáng đời ngươi. Trung niên Viêm Y Liễu vệ, cũng chính là Ngụy Thanh Vân, thở dài, các ngươi hiện tại quỳ xuống, hướng nhiếp đại nhân dập đầu nhận lầm, ta liền tha các ngươi một mạng. Nhạc Nghê Thường, chúng ta không sai, dựa vào cái gì phải quỳ? Càng không cần đến ngươi tha mạng. Nghiêm Thủ Tín nhíu mày, hắn dù sao cũng là cái mười mấy tuổi thiếu niên, đột gặp đại biến còn không có học được xoay người, huống chi còn muốn cho Nhạc Nghê Thường đi theo quỳ xuống. Nghiêm Thủ Tín, chúng ta cũng không cố ý đắc tội hai vị, cùng tồn tại một chỗ dưới mái hiên tránh mưa, cũng là duyên phận, nhưng xin cứ tự nhiên. Ngụy Thanh Vân từ phía sau rút ra vũ khí, ken coi như bàng, nguyên lai là một đoạn xích sắt tương liên hai cái ngắn trôi bay qua, phía trước là kim loại móng vuốt, giỏi về bắt người đả thương người. Lộ Bình An vừa nhìn thấy cái này binh khí, đã cảm thấy người này thiên khắc thiên vũ cát. Người ta thiên vũ đệ tử, đang tại trên trời bay lên đâu, đột nhiên cái trước bay qua, liền đem người cho lấy xuống. Với lại hiện tại Nhạc Nghê Thường cùng Nghiêm Thủ Tín trên thân đều mang thương, chỉ sợ thật không phải cái này Ngụy Thanh Vân đối thủ. Chúng chi bọn hắn vẫn là cái gì hoàng đế thân binh, đắc tội ít nhiều có chút phiền toái. Lộ Bình An nhấc tay nói, chấm đã, lại nghe ta một lời, các ngươi ba vị đều là cao thủ, treo lên tới này cửa tiệm sợ là cũng phải đi theo bị đánh nát. Bên ngoài mưa lớn như vậy, phương viên mười dặm cũng chỉ có như thế một chỗ có thể tránh mưa địa phương, ai đều không muốn chịu xối à? Ngụy Thanh Vân nghe vậy nhìn trên đất nhiếp họ thanh niên một chút, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Lộ Bình An không người đỡ dậy người kia, vừa cười vừa nói, đại nhân ngài có đại lượng, chớ cùng hắn một hài tử chấp nhận. Trẻ tuổi quan binh cũng không muốn theo Nghiêm Thủ Tín chấp nhận, nhưng hắn khí cũng không có chỗ vùng, đưa tay liền muốn cho Lộ Bình An một bạt hai, ngươi sớm mẹ nó đi nấu nước. Ngươi thả ta ra. Nguyên lai là tay của hắn bị Lộ Bình An sớm cầm, căn bản là rút ra không được. Lộ Bình An sau này vừa lui, ôi nha, đại nhân, thật sự là không có ý tứ, tiểu nhân trời sinh thần lực, không cẩn thận liền dùng lớn lực, không có nắm đau ngươi đi. Lan tuổi trẻ Viêm Y Liễu vệ thẹn quá hóa giận, đêm nay ba người này, hắn làm một cái đều giáo hơn không được nữa. Hai người mình về phía sau chủ nấu nước nấu cơm, lưu lại Lộ Bình An ba người trong đại sảnh. Nghiêm Thủ Tín cùng Nhạc Nghê Thường cũng tất cả ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Nghiêm Thủ Tín giận dữ nói, hiện tại mới xem như biết cha ta năm đó áp tiêu khó khăn thế nào, trên đường đi như quỷ xà thần, không có một cái dễ đối phó. Nhạc Nghê Thường ăn miệng rau xanh, ta dù sao là nhịn không được loại này bị khuất, vừa rồi nếu không phải sợ ngươi đắc tội quan phủ khó làm, ta liền đảo người kia con mắt. Nhạc Nghê Thường dáng dấp kỳ thật thật đẹp mắt, nếu không cũng không xứng với hùng khổng tức loại này xinh đẹp chim, vừa rồi trẻ tuổi Viêm Ý Liễu vệ, con mắt không có thiếu hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn. Lộ Bình An nói, các ngươi đều là cao thủ đại hiệp, có bản lĩnh phản kháng, chúng ta dân chúng bình thường coi như thầm rồi, nếu không có các ngươi tại, ta hiện tại liền thật bị làm nô tài sai sự, cho bọn hắn nấu nước nấu cơm đi. Nghiêm Thủ Tín nói, đêm nay liền lại nhịn một chút đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Lộ Bình An hỏi, chỉ có 2 gian phòng khách, đêm nay làm sao ngủ? Vốn là Nhạc Nghe Thường 1 gian, Lộ Bình An 1 gian, Nghiêm Thủ Tín muốn ở đại sảnh trông coi Tiêu Sa, hiện tại nhiều 2 cái hoàng đế thân vệ, khẳng định đạt được 1 gian phòng đi ra. Nhạc Nghe Thường nói, liền không tặng cho bọn hắn, ta xem bọn hắn có thể thế nào. Nghiêm Thủ Tín do dự không nói chuyện, hắn là phụ trách Áp Tiêu người, phụ thân hắn từ nhỏ đã giáo dục hắn, Áp Tiêu thời điểm phải tận lực tránh cho cùng người xung đột, nhưng hắn cũng nói không nhượng lại Lộ Bình An đem phòng ở nhường lại lời nói. Lộ Bình An nói ra, nếu không chúng ta chen dồn chặt 1 gian. Nhạc Nghe Thường nổi giận, ai muốn cùng ngươi chen 1 gian phòng a? Lộ Bình An một chỉ Nghiêm Thủ Tín, ta là cùng hắn nói, ngươi nghĩ gì thế? Nhạc Nghe Thường hừ một tiếng, không nói lời nào. Nghiêm Thủ Tín nói, ta liền không ở, ta còn muốn trông coi Tiêu Sa đâu, Lộ đại ca ngươi cùng sư tỷ, không phải, 2 người các ngươi ở, cái kia cũng không đúng, dù sao liền là 2 người các ngươi thương lượng đi, đừng mang ta là được rồi. Nhạc Nghe Thường giành nói, chính ta muốn ở 1 gian, không quen cùng người khác ở. Lộ Bình An nói, ta còn không quen cùng ngươi ở đâu, nhưng nếu là không đem gian phòng được lại, 2 người kia đơn độc cùng Nghiêm thiếu hiệp đợi ở đại sảnh lại có chút không an toàn. Nhạc Nghe Thường nghĩ nghĩ, đúng là, vậy liền để 1 gian cho bọn hắn, để ngươi gian kia. Lộ Bình An lúc đầu cũng là ý tứ này, nhưng là bị Nhạc Nghe Thường như thế yên tâm thoải mái địa nói ra, hắn còn có chút không thoải mái, nhân tiện nói, 2 gian phòng kia ở giữa thế nhưng là sát bên, ngọn núi nữ hiệp ngươi cùng 2 nam nhân ngủ cùng chỗ, ngươi liền không lo lắng an toàn của mình sao? Nhạc Nghe Thường đưa tay liền đem đua ném về Lộ Bình An, phi, ngươi mới cùng 2 nam nhân ngủ cùng chỗ đâu, nhìn ta không xé miệng của ngươi. Lộ Bình An tay run một cái, 2 cái đua bay ra, vừa vặn cùng Nhạc Nghe Thường ném tới đua đụng vào nhau, sau khi va chạm liền rơi trên mặt đất. Nhưng là ngoại nhân xem ra tựa như là Nhạc Nghe Thường cố ý dùng đũa đánh rất Lộ Bình An đũa một dạng, cũng không có cái gì dị thường. Lộ Bình An trong miệng cầu xin tha thứ, ôi nha, ngọn núi nữ hiệp tha mạng, chớ cùng ta chấp nhận, ta lần sau không dám. Nhạc Nghe Thường đã đứng người lên, đưa tay liền muốn xé Lộ Bình An miệng, Lộ Bình An cánh tay liên tục ngăn chặn, trong miệng cầu xin tha thứ, thân thể không ở lui về sau. Đột nhiên, hắn ngồi ghế dài bởi vì hắn lui lại di động, một mặt đột nhiên nhếch lên, chạy Nhạc Nghe Thường cái cằm mà đi. Sư tỷ cẩn thận. Nghiêm Thủ Tín vội vàng nhắc nhở. Nhạc Nghe Thường cũng không bối rối, đơn trưởng hướng xuống liền chặn lại ghế tập kích. Lộ Bình An lập tức đứng người lên vỗ tay, ngọn núi nữ hiệp thật tuyệt. Nhạc Nghe Thường trên mặt vừa đắc ý một giây, liền ôi một tiếng, không người xuống. Nguyên lai ghế dài nết lên thời điểm nàng chặn lại, ghế dài hạ xuống xong lại nện vào nàng chân, đem nàng đau nước mắt đều đi ra. Hết lần này tới lần khác con mắt của nàng còn sưng đỏ đâu, nước mắt bên trong lại là chứa muối. Tê càng đau. Đường. Bình. An. Ngươi chờ đó cho ta. Chương 112, qua sông đoạt cầu, cũng là cao thủ người đăng. Cản xéo nó no 2 Lộ Bình An chính cùng lỗ nhỏ tức nào đâu, vị kia tuổi trẻ Viêm Y liễu vệ lại từ hậu chủ đi ra, mang trên mặt đen xám, hiển nhiên ở phía sau chủ làm việc cũng không thuận lợi. 3 người đều cùng nhau nhìn xem hắn, không biết hắn lại phải ra cái gì yêu thiêu thân. Phốc thử, ha ha ha. Nhạc Nghe Thường nhịn không được, trước bật cười. Tuổi trẻ Viêm Y liễu vệ cả giận nói, cười cái gì cười, lại cười ta đem ngươi bắt được quan phủ hùng hăng đánh bằng roi. Nhạc Nghe Thường ưỡn một cái eo, ta cười cũng phạm pháp mà. Ngươi muốn bắt ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Tuổi trẻ Viêm Y liễu vệ, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào. Nhạc Nghe Thường, ta quản ngươi là ai? Lộ Bình An vội vàng ngăn lại nói, không biết vị đại nhân này có chuyện gì phân phó a. Tuổi trẻ Viêm Y liền vệ một chỉ hắn, ngươi tới giúp chúng ta nhóm lửa nấu cơm, không thể thiếu ngươi tiền thưởng. Lộ Bình An rất tham tiền mà hỏi thăm, thưởng nhiều thiếu. Tuổi trẻ Viêm Y liền vệ từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đến có cái 232, trực tiếp ném cho Lộ Bình An, những này trước cho ngươi, làm tốt, bản lão gia còn có thưởng. Lộ Bình An tiếp được, trong tay ước lượng, cười nói, cho nhiều như vậy a, tạ ơn đại nhân. Ngươi phải sớm nói như vậy, ta hiện tại đều đem cơm làm cho ngươi tốt. Tuổi trẻ Viêm Y Liễu vệ không kiên nhẫn, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tới nấu cơm. Lộ Bình An đối Nghiêm Thủ Tín 2 người nói, Nghiêm thiếu hiệp, ta đi kiếm điểm thu nhập thêm, ngươi không ngại à? Nghiêm Thủ Tín cũng không để ý cái này, hắn có chút lo lắng nói, ngươi cái kia chú ý an toàn. Lộ Bình An không thèm để ý chút nào, 2 vị này thế nhưng là hoàng đế thân vệ, chẳng lẽ còn có thể xem mạng người như cọ rác không thành. Nhạc Nghe Thường nói, thử, đừng sợ, bọn hắn nếu là dám tổn thương ngươi, ta sẽ thay ngươi báo thù. Vừa nói vừa cảm thấy mình thay Lộ Bình An nói chuyện có chút trên mặt mũi không qua được, lại tăng thêm một câu, dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân mà. Lộ Bình An không có cùng với nàng so đo, mà là đi vào trẻ tuổi Viêm Y Liễu vệ trước mặt, vừa cười vừa nói, đại nhân, trong tiệm này chỉ có 2 gian phòng, cần ta đem ta gian kia bán cho người sao? Nhạc Nghe Thường nghe xong, lại nhịn cười không được, người này thật sự là tham tài không muốn sống a. Tuổi trẻ Viêm Y Liễu vệ đáp ứng rất sung sướng, tốt, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lộ Bình An thăm dò địa duỗi ra 5 ngón tay. 5 lượng bạc, cũng là không quý. Tuổi trẻ Viêm Y Liễu vệ trực tiếp từ trong ngực lại móc ra 5 lượng bạc, ném cho Lộ Bình An. Lộ Bình An thụ sủng nhược kinh, ta lúc đầu muốn nói 50 văn, ngươi cho nhiều như vậy ta đều có chút sợ hãi, ngươi không phải là muốn xong việc về sau giết ta diệt khẩu à? Tuổi trẻ Viêm Y Liễu vệ, thử, ta thế nhưng là hoàng đế thân binh, làm sao có thể tùy tiện giết người đâu? Lộ Bình An thở dài một hơi, vậy ta an tâm. Nói xong 2 người liền đi tới hậu chủ, bên trong đó là một đoàn loạn, xem ra 2 người này là thật không có làm qua cơm. Lộ Bình An đậu đen rau muống, ai ra, các ngươi đây là kém chút đem phòng bếp đốt nhà, người lớn như vậy, ngay cả hỏa đô sẽ không xảy ra mà. Người trẻ tuổi không nhịn được nói, thiếu mẹ nó nói nhảm, cầm tiền liền tranh thủ thời gian làm việc. Lộ Bình An ngồi xuống, rất nhanh địa liền đem lửa đốt, sau đó mở ra một ngụm nồi lớn, chỉ huy nói, đi trong vạc chuẩn bị nước đến. Người trẻ tuổi kinh ngạc, ta múc nước. Ta không phải cho người tiền sao? Lộ Bình ăn nói, ta một người lại phải nấu nước, lại muốn làm cơm, chỗ nào bận bịu tới nhà, các ngươi nếu là không xuất ruột, vậy ta liền chậm rãi đi đánh nước. Ngụy Thanh Vân, ta đi đánh nước. Sau đó đi ra ngoài. Lộ Bình An cầm lấy dao, tạch 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 địa cắt thịt thái thịt, tại một cái khác nồi nấu bên trong làm lên đồ ăn, rất nhanh liền mùi thơm xông vào mũi. Người trẻ tuổi thúc giục, xong chưa, lão tử đều nhanh chết đói. Lộ Bình An cầm lấy đĩa, đem đồ ăn đựng đi ra, bưng đến bên cạnh trên mặt bàn, cẩn thận nóng a. Người trẻ tuổi đều không lo lắng cầm đũa, trực tiếp liền dùng ngón tay cầm bốc lên một khối, nhét vào miệng bên trong, bị nóng hoa hoa gọi, lại vội vàng phun ra, bỏng chết ra ra người. Lộ Bình An không có quản hắn, tiếp lấy về bếp lò một bên, làm đạo thứ hai đồ ăn, các loại lại quay đầu thời điểm, hai người kia một bản đồ ăn đều nhanh đã ăn xong. Người trẻ tuổi ợ một cái, tay nghề của ngươi không sai, khá là đáng tiếc. Lộ Bình An cười, có gì có thể tiếc, đây không phải cũng dựa vào tay nghề này kiếm đến tiền mà. Ngươi tuổi trẻ, cũng thế, có số tiền này, ngươi cũng nên thỏa mãn, nhanh lên làm nhiều điểm thức ăn ngon, đừng sợ lãng phí, ra ăn cao hứng, trùng điệp có thưởng. Lộ Bình An đáp ứng rất vui vẻ, tay chân cũng rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền chỉnh ra một bàn lớn đồ ăn đến, lại đi từ bên cạnh đánh một bầu rượu cho đặt tại trên mặt bàn. Lộ Bình An, đồ ăn đủ, ngài hai vị chậm dùng. Ngụy Thanh Vân gọi hắn lại, ngươi bận rộn nửa ngày, cũng vất vả, ta mời ngươi một chén. Lộ Bình An từ chối nói, ta ban đêm không uống rượu. Ngụy Thanh Vân, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lộ Bình An giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, hại, vậy ta liền uống một chút ta. Tiếp lấy kéo qua ghế, liền muốn ngồi xuống. Ba một cái, ghế bị đá đổ. Người tuổi trẻ kia mắng, ngươi là ai? Cũng xứng cùng bản lão gia ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Lộ Bình An kinh ngạc, đại nhân, ngươi làm sao ăn no rồi cơm liền mắng đầu bếp a? Người trẻ tuổi đưa tay liền đem đũa ném vào Lộ Bình An trên thân, mắng ngươi, lão tử còn đánh ngươi đâu? Lộ Bình An né tránh, vậy ta trước hết cáo tử. Người trẻ tuổi âm ngoan cười nói, ngươi tiểu tặc này, trộm tiền của lão tử còn muốn chạy. Lộ Bình An buông tay, ngươi nói là cái này sao? Đây không phải ngài cho ta sao? Người trẻ tuổi, hỗn trướng, không thân chẳng quen, ta tại sao phải cho ngươi nhiều bạc như vậy? Rõ ràng là ngươi trộm ta quan bạc, hiện tại là nhân tăng đều lấy được, còn không quỳ xuống nhận tội. Lộ Bình An cười cười, Ngụy đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Thanh Vân uống một hớp rượu, nhiếp đại nhân nói có lý, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận tội để tội, còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Lộ Bình An lắc đầu, vẫn là người trong quan phủ sẽ vu oan giá họa, đổi trắng thay đen à, liền đây là hoàng đế thân vệ đâu, hoàng đế biết các ngươi ưu tú như vậy sao? Người tuổi trẻ, lớn mật, dám chửi bới thánh nhân. Lộ Bình An, vậy các ngươi muốn thế nào? Ta hiện tại xin lỗi, đem bạc trả lại cho các ngươi còn kịp sao? Người trẻ tuổi rút dao ra, ta đem ngươi giết, bạc một dạng có thể cầm về. Lộ Bình An lui lại, ta bên ngoài còn có hai người đồng bạn đâu, bọn hắn cũng không phải dễ chơi. Ngụy Thanh Vân cười nói, hai cái tiểu ba nhi, một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có, mộ gia vừa rồi đi cho bọn hắn điểm nén hương, hiện tại đoán chừng đang ngủ say đâu. Lộ Bình An nháy mắt mấy cái, ngươi xác định sao? Bọn hắn thế nhưng là cao thủ, có lẽ không chúng ngươi mê hương đâu. Ngụy Thanh Vân đắc ý nói, mộ gia mê hương chuyên môn liền là đối phó cao thủ, người bình thường còn chưa xứng đâu. Lộ Bình An nói, vậy có hay không khả năng, ta kỳ thật cũng là cao thủ. Người trẻ tuổi đột nhiên ôm bụng, kêu to, a, có đầu. Ngụy Thanh Vân đột nhiên biến sắc, từ phía sau rút ra bay qua, trực tiếp liền ném tới. Lộ Bình An nghiêng người tránh thoát, trong tay dao phay đối phía sau xích sắt dùng sức một bổ, xích sắt cắt thành hai đoạn, mà lưỡi dao hoàn hảo không chút tổn hại. Ngụy Thanh Vân hoảng sợ kêu lên, thiên thiên cao thủ. Chương 113, Thanh Vân xảo trá, tiểu nhiếp tìm đường chết người đăng, cản xéo nó hai. Lộ Bình An đem phong nhận ngưng tụ tại dao phay bên trên, sắt thực đạt đến có thể thiết kim đoạn ngọc trình độ, một đao chặt đứt Ngụy Thanh Vân song qua xích sắt, mà lưỡi dao không tổn hao gì. Nhưng cũng bị Ngụy Thanh Vân nhìn ra thực lực của hắn chính là cảnh giới thiên thiên. Lộ Bình An cười nhìn về phía hắn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy lại là khinh thị cùng vu hãm, không, giả, ta là tiên thiên cao thủ, ta ngả bài. Ngụy Thanh Vân ôm bụng quỳ xuống, chỉ vào bên cạnh ngã trên mặt đất rên rỉ người trẻ tuổi, hiểu lầm, đều là chủ ý của hắn, là hắn muốn giết đại nhân ngài, cha hắn là thần bộ nhiếp cùng đao, ta không thể không nghe hắn phân phó à. Tuổi trẻ Viêm Ý Địa Vệ, cũng chính là con trai của nhiếp cùng đao, chúng độc sâu hơn, công lực vừa đông, lúc này thanh âm nói chuyện đều rất nhỏ, à, giải dược. Cha ta, giết ngươi. Lộ Bình An cổ nào nói, không phải ta không muốn cho các ngươi giải dược, bởi vì giải dược này ta cũng không có à, độc này cũng không phải ta dưới. Độc này thật không phải hắn dưới, nói cho đúng là trước đó độc mắt bái hạ trong nước, sau đó là Ngụy Thanh Vân đi đánh nước, Lộ Bình An cho bọn hắn làm cơm. Con trai của Nhiếp Cuồng Đao cũng sợ hắn động tay chân, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Lộ Bình An, căn bản không có cơ hội. Cũng là bởi vì đây, bọn hắn mới yên tâm lớn mật địa ăn cơm. Mà Lộ Bình An rời đi ánh mắt về sau, bưng cho rượu của bọn hắn, sợ hãi bị hạ độc, còn nhường đường Bình An uống trước một chén, xem như đầy đủ cẩn thận. Cứu, ta. Người trẻ tuổi không cam lòng đưa tay, cha, ngươi. Lộ Bình An thở dài, xem ở ngươi gọi ta cha phân thượng, ta liền không cho ngươi bổ đao, kiếp sau đầu thai nhớ kỹ làm người tốt ta. Ngụy Thanh Vân nghe vậy, liền biết lưu tại cái này cầu xin tha thứ cũng là sống không được, trong tay bay qua hướng Lộ Bình An quăng ra, ôm bụng liền muốn lao ra. Lộ Bình An bước chân trượt đi, một cái hổ quân lâm, liền xuất hiện ở Ngụy Thanh Vân phía trước, nâng lên một cước đem hắn đạp bay ngược trở về, thân thể đập bể cái bản, phía trên thịt rượu nước canh cũng gắn hắn một thân. Lộ Bình An, trợ trụ vi ngược người, đồng dạng đáng chết. Bên kia Nhiếp Tiểu Cường đao đã bắt đầu sủi bọt mép, mắt nhìn thấy liền không có cứu được. Mà Ngụy Thanh Vân công lực thâm hậu, vẫn còn có thể kiên trì, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dùng tiền mua tính mạng của mình. Lộ Bình An hiếu kỳ, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Ngụy Thanh Vân rũi ra năm ngón tay, ta ra 500 lượng. Lộ Bình An nhíu mày, ngươi lớn như vậy cao thủ, vẫn là hoàng đế thân vệ mới giá trị 500 lượng. Ngụy Thanh Vân cắn răng một cái, 800 lượng, ta chỉ có nhiều như vậy, nhưng không tại trên người của ta, đến đi theo ta đi lấy. Lộ Bình An lắc đầu, ngươi thấy ta giống là kém cái kia 800 lượng bạc người sao? Mặc dù hắn cũng không có 800 lượng, nhưng là tiên thiên cao thủ giá trị bản thân khẳng định là xa xa cao hơn 800 lượng. Ngụy Thanh Vân nói, 8000 lượng. Hoàng kim. Lộ Bình An hô hấp đều loạn dưới, đây thật là chưa từng thấy, ngươi không phải mới vừa còn nói chỉ có 800 lượng sao? Ngụy Thanh Vân, không phải ta, là Nhiếp Cuồng Đao những năm gần đây tích lũy, đặt ở một chỗ địa điểm bí mật cất giấu, con trai của hắn lần kia uống say nói với ta, 8000 lượng hoàng kim, chỉ nhiều không thiếu. Lộ Bình An nhìn một chút bên cạnh chỉ còn yếu ớt khí tức, đoán chừng Ôn Bất Cứu tới đều không cứu sống tiểu Nhiếp, ngươi không nói sớm, hắn đều phải chết. Ta đi nơi nào tìm bảo tàng, ta cũng không tin hắn ngay cả địa điểm đều sẽ nói cho ngươi. Ngụy Thanh Vân cũng càng ngày càng suy yếu, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho ta biết, nhưng là ta biết trên người hắn có bức kia tàng bảo đồ, ngay tại trong ngực hắn. Lộ Bình An cái cầm dương lên, ngươi đi lấy đi ra cho ta. Vâng. Ngụy Thanh Vân thủ chân cùng sử dụng, bò tới tiểu Nhiếp bên cạnh, tay vươn vào trong ngực, tìm kiếm bắt đầu. Trong phòng bếp đèn đuốc lờ mờ, Lộ Bình An cũng dò xét lấy cổ nhìn hắn. Tìm được. Ngụy Thanh Vân vui vẻ nói. Lộ Bình An, đưa cho ta. Ngụy Thanh Vân tay trái cầm một phong thư, quay người truyền đạt. Đại nhân, ta còn có thể dẫn ngươi đi lấy cái này bảo tàng, xin ngài nhất định phải tha ta một mạng. Lộ Bình An ha ha nói, dễ nói dễ nói, chỉ cần ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta cũng không muốn giết người mà. Đa tạ đại nhân tha mạng tri ân. Ngụy Thanh Vân nói xong, tay trái một cái không có cầm chắc, tin liền rớt xuống. Người bình thường phản ứng là vô ý thức xoay người tiến lên, đi đón lá thư này. Lúc này Ngụy Thanh Vân liền sẽ thừa cơ đánh ra tay phải hắn cất giấu cơ quan ám khí, bên trong đều là kiến huyết phong hầu kịch độc, tất nhiên có thể đạt thành phản sát. Nhưng lại không ngờ tới, Lộ Bình An cũng không có tiến lên. Tin lại là mình nhẹ nhàng bắt đầu, bay đến Ngụy Thanh Vân trên mặt, chặn lại ánh mắt của hắn. Hoàng bét. Ngụy Thanh Vân tay phải động tác đã làm một nửa, lúc này cũng không thể thu hồi lại đi, chỉ có thể dựa vào ấn tượng, nhắm ngay Lộ Bình An trước đó vị trí bắn tới. Ngụy Thanh Vân bên tai chỉ nghe một tiếng hét thảm, chính là Lộ Bình An thanh âm, mừng lớn nói, ha ha ha, ngu xuẩn, tiên tiên cao thủ thì thế nào, còn không phải chúng lao tử kế. Trước mắt tin rơi xuống, khôi phục tầm mắt Ngụy Thanh Vân nhìn thấy chính là Lộ Bình An ngoạn vị tiểu dung. Hắn thế mà không trúng độc châm. Lộ Bình An nghiêng một cái đầu, vội vã, hèn hạ. Người cũng là xuyên qua tới. Ngụy Thanh Vân chỉ ngơ ngác hỏi một câu, cái gì là xuyên qua? Lộ Bình An thở dài, trả lời sai lầm, không thể để ngươi sống nữa. Lưỡi dao xẹt qua cổ họng, máu tươi phun ra, lại tại Lộ Bình An trước người giống như là bị thứ gì chặn lại một dạng, một giọt đều không ở tại trên người hắn. Ngụy Thanh Vân không cam lòng ngã xuống, trước khi chết hắn đều không nghĩ rõ ràng, đến cùng cái gì là xuyên qua? Cái kia đạo đề câu trả lời chính xác lại nên cái gì? Nếu như có thể trả lời cái kia đạo đề, hắn có phải hay không cần chết? Lộ Bình An cũng không nhìn lá thư này, mà là thở dài nói, thật sự là phiền phức, không nên ép ta giết người, cũng không biết ngày mai làm như thế nào cùng phía trước hai người kia bằng dao. Tiếp lấy hắn liền xoay người đi ra cái này một chỗ đồ ăn canh hỗn hợp có mùi máu tươi phòng bếp, đi vào phòng trước, đưa tay bóp tắt Ngụy Thanh Vân điểm cái kia mê hồn hương, đem còn lại nửa cái thăm dò tại trong ngực. Lúc này, vốn nên đã sớm chết thấu tiểu Nhiếp đột nhiên giật, sau đó lặng lẽ bò dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất Ngụy Thanh Vân thi thể, từ dưới đất nhặt lên lá thư này, sờ lấy đen liền leo ra ngoài cửa hàng. Thân là thần bộ nhi tử, trên người có mấy quả giải độc đan cũng rất bình thường a. Nhưng là Ngụy Thanh Vân nói ra tiên tiên cao thủ thời điểm, hắn cũng biết, dù cho giải độc cũng không nhất định có thể sống, cho nên liền từng kế tự kế, làm bộ chúng độc mà chết. Đương nhiên, nhất định phải có một người giúp hắn phân tán lực chú ý, cho nên hắn đều không đem giải dược cho Ngụy Thanh Vân. Quả nhiên cái kia tiên tiên cao thủ lực chú ý một mực đang Ngụy Thanh Vân trên thân, căn bản không tới kiểm tra hắn có phải hay không giả chết. Hiện tại hắn rốt cục chạy thoát, chỉ cần hắn trở về tìm tới cha hắn, liền có thể điều triệu bái đỉnh nhân mã. Đem cái này tiên tiên cao thủ cùng cái kia tín nghĩa tiêu cục tiểu tử ngốc chém thành muôn mảnh, lại đem cái kia mắt đỏ ngoại quốc nữ nhân phế đi võ công, ngồi dưỡng ở trong nhà. Tiểu Nhiếp rón rén vây quanh cửa tiệm trước, dự định cưỡi ngựa đi, không phải rất dễ dàng liền sẽ bị đuổi kịp. Cái kia hai thất thiến quân mã ngược lại là nghe lời rất, nhìn thấy hắn cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, không cần lo lắng bị bên trong tiên tiên cao thủ nghe thấy. Tiểu Nhiếp giải khai hai con ngựa dây cương, cũng không phải hắn không nỡ một con ngựa, mà là không thể lưu một thất cho địch nhân truy hắn. Vừa muốn lên ngựa, hắn lại thấy được một đầu con lừa tại mưa trong đất ngây ngốc đứng đấy. Hắn tự nhiên biết đây là trong tiệm ba người kia con lửa. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia cao thủ còn không có phát hiện hắn sống, từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, đi hướng cái kia ngốc con lửa. Giết không được cao thủ, còn không giết được ngươi một đầu con lửa ngốc mà. Chương 114, rửa sạch hiểm nghi, nội chiến giết người người đăng, cản xeo nó hai bảnh a lại cạch, rầm rầm. Nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, Lộ Bình An đều có thể tưởng tượng ra loại kia thân thể bị đập bay, quằn xuống đất, lại tại trong nước bùn lộn mấy vòng thống khổ. Lắc đầu, tự gây nghiệt, không thể sống, gây ai không tốt người chọc ta thanh ca. Vừa mới Nhiếp Tiểu Cường đao giả chết hắn cũng không phải là không có phát hiện, mà là vui phối hợp, muốn nhìn hắn làm sao diễn. Không thể không thừa nhận, có thể nắm giữ vận mệnh của mình về sau, Lộ Bình An trở nên có chút ác thú vị. tựa như là Ngụy Thanh Vân đánh lén hắn lúc cái kia một tiếng hét thảm, chính là vì nhìn Ngụy Thanh Vân tại đại hỉ dưới sự kinh hãi biểu lộ chuyển đổi. Đừng nói, thật đúng là rất đặc sắc. Khách điếm trong đại sảnh, tiểu công gà cùng lỗ nhỏ tức hai người đều ngủ lấy. Tiểu công gà là ghé vào trên mặt bàn ngủ. Lỗ nhỏ tức là ngồi tại trên ghế, dựa lưng vào một cây trụ, ngửa mặt lên. Chỉ là trên mặt lại bị màu đen than xám vẽ xấu, má trái vẽ lên một cái vênh vang đắc ý khai bình công tước, má phải là một cái chọc lông đại điểu, một đạo hớt tóc từ trái chỉ hướng phải, biểu thị cái này hai con chim nhưng thật ra là một cái. Về phần nàng cái kia hai cái xương đỏ con mắt chung quanh cũng bị vẽ lên, giống như là hai cây hoành khổng tước lông vũ. Đây hết thể tự nhiên là Lộ Bình An nhàm chán chi tác. Cũng không có đánh thức bọn hắn, Lộ Bình An trong đại sảnh tìm một cái tương đối thoải mái vị trí, nhắm mắt lại, dựa vào phía sau một chút. Hô thổi một ngụm, trong đại sảnh mấy ngọn đèn liền lập tức đều diệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, tiểu công gà nghiêm thủ tín tình. Mặc dù hắn không cần cái minh, nhưng là những năm này đối gà chống quan sát cùng bắt trước, cũng đã để hắn dưỡng thành loại này sáng sớm thói quen. Vừa lúc tỉnh hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, hắn vốn chính là muốn ở đại sảnh trông coi Tiêu Sa. Mặc dù không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, nhưng nhìn Tiêu Sa vẫn ở nơi đó, hắn làm mấy cái ám ký cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nói rõ không ai động đậy, cũng yên lòng. Ân. Nghiêm thủ tín đột nhiên quay đầu, phát hiện bên cạnh dựa vào ngủ Nhạc Nê Thường. Sư tỷ làm sao lại tại cái này? Nàng không phải có gian phòng mà? Bởi vì hắn là ngồi, Nhạc Nê Thường mặt hướng lên trên, hắn còn không có phát hiện cái gì. Nghiêm thủ tín đưa tay đẩy, sư tỷ, Nê Thường sư tỷ. Nhạc Nê Thường lập tức liền bị đánh thức, nháy mơ hồ mắt to, nhìn thấy trước mắt có một cái nam nhân, đưa tay liền làm một bàn tay. A, ngươi là ai? Ngươi làm sao tại phòng ta? Nghiêm thủ tín rắn chắc chịu một bàn tay, ủy khuất nói, sư tỷ, là ta, Ti Thần à, ngươi làm sao không có trở về phòng à? Nhạc Nê Thường rủi rủi mắt, khôi phục một điểm lý trí. A, Ti Thần, thật xin lỗi, đây là cái nào a? Ta làm sao lại ngủ ở nơi này? Bởi vì tay nàng vào động, con mắt chung quanh màu đen than xám lập tức liền xài, biến thành càng lớn một đoàn màu đen. Nghiêm thủ tín giật mình nói, sư tỷ, mặt của ngươi. Nhạc Nê Thường giật nảy mình, phải biết nữ nhân quan tâm nhất chính là mình mặt, hai tay bù mặt, cẩn thận cảm thụ được. A, mặt của ta thế nào? Là nơi nào sưng lên sao? Nghiêm thủ tín nhìn xem lúc đầu thật thú vị vẽ xấu biến thành một đoàn đen, trong lòng vậy mà cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng đối mặt sư tỷ đặt câu hỏi, vẫn thành thật trả lời nói, không có sưng, nhưng là biến thành đen. Biến thành đen? Nhạc Nê Thường cả kinh kêu lên. Nữ nhân cũng sợ dám đen. Nhạc Nê Thường đứng dậy, vội vội vàng vàng đi tìm tấm gương, miệng bên trong không thể tin nói, mới một đêm, lại không phơi nắng, làm sao lại biến thành đen đâu? Chẳng lẽ là uống một ngụm canh gà, liền đi lửa nhập ma? Nghiêm thủ tín muốn nói cái gì, nhưng là căn bản là không có tới kịp. Nhạc Nê Thường bay thẳng trở về gian phòng của nàng, đi tìm trang điểm kính. Đưa tay vuốt vuốt mặt mình, lại nhìn xem trong lòng bàn tay, không có đen, Nghiêm thủ tín nhẹ nhàng thở ra. Nha, Lộ Bình An. Nhạc Nê Thường phát ra tức giận tiếng kêu. Loại chuyện này không cần nghĩ, nàng liền biết là Lộ Bình An làm, những người khác sẽ không như thế nhàm chán. Kỳ thật Nghiêm thủ tín cũng nghĩ như vậy, hắn chưa làm qua, còn có thể là ai? Trong tiệm tổng cộng liền ba. Không đúng, còn có người khác. Nghiêm thủ tín đột nhiên đứng lên, Lộ đại ca, sư tỷ, mau xuống đây, gặp nguy hiểm. Nhạc Nê Thường lúc đầu cũng muốn xuống tới tìm Lộ Bình An tính sổ, nghe vậy lập tức liền xuất hiện ở trong đại sảnh, cầm trong tay khăn lông ướt hung hăng lau mặt, một đôi mắt hạnh trừng trừng, hận không thể ăn tươi Lộ Bình An. Lộ đại ca. Nghiêm thủ tín không thấy được người, có chút bận tâm kêu lên. Nhạc Nê Thường nổi giận đùng đùng, cái kia hỗn đản tránh đi đâu rồi? Ta muốn tại trên mặt hắn họa chỉ hát chư. Nghiêm thủ tín nghiêm túc nói, sư tỷ, tình huống không đúng, chúng ta tựa như là chúng thuốc mê, ngươi quên tối hôm qua cái kia hai cái viêm y địa vệ. Nhạc Nê Thường cúi đầu, kiểm tra trên người mình quần áo, cơ bản hoàn hảo. Xem ra không có từng chịu đựng cái gì tàn phá, ta nói ta làm sao lại ngủ ở nơi này đâu, hai người kia đâu? Còn có Lộ Bình An sẽ không bị bọn hắn giết ta. Nghiêm thủ tín cũng rất lo lắng, chúng ta cùng một chỗ tìm xem nhìn, hai người kia cho chúng ta hạ thuốc mê, tất nhiên không có hảo ý, nhưng không biết tại sao hai chúng ta không có việc gì, ngay cả Tiêu Xà cũng không động tới. Nhạc Nê Thường nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn chính là vì đối phó Lộ Bình An, sợ chúng ta xuất thủ ngăn cản. Nghiêm thủ tín cánh tay trái cánh sắt che ở trước người, nhắc nhở, cẩn thận một chút. Lộ Bình An thanh âm từ trong góc truyền đến, mang theo vừa rời giường không kiên nhẫn, vừa sáng sớm, lan tăn cái gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Nghiêm thủ tín vui vẻ nói, Lộ đại ca, ngươi không sao chứ? Lộ Bình An đứng dậy, hai tay xoa mặt, đau đầu quá. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm thủ tín nói, chúng ta hẳn là bị hạ thuốc mê, bất quá người đều vô sự, Tiêu cũng không có ném. Nhạc Nê Thường bóp lấy eo, họ Lộ, có phải hay không là ngươi tại trên mặt ta vẽ những vật kia? Người tốt gan to. Lộ Bình An để tay dưới, cũng là mặt mũi tràn đầy đen xám, mơ mơ màng màng, a, cái gì mặt? Nghiêm thủ tín nhắc nhở, Lộ đại ca, ngươi trên mặt có rất nhiều xám, dùng tốt nhất nước rửa tẩy. Lộ Bình An cúi đầu nhìn xem tay của mình, tối đen, ngẩng đầu trừng mắt Nhạc Nê Thường, chọc lỗ chân lông tước, có phải hay không là ngươi tại trên mặt ta vẽ những vật này, là muốn hủy ta cái này anh tuấn hình dạng sao? Nhạc Nê Thường bĩu môi một cái, ta mới không có nhảm chán như vậy đâu, ta cũng bị mê choáng. Nói xong liền hoài nghi nhìn về phía Nghiêm thủ tín, chỉ có mặt của hắn là sạch sẽ. Nghiêm thủ tín lập tức khoát tay, đang muốn giải thích đâu. Lộ Bình An vượt lên trước một bước nói, không thể nào là Nghiêm thiếu hiệp, hắn lão luyện thành thục, sẽ không làm chuyện như vậy. Nghiêm thủ tín liền vội vàng gật đầu, trong lòng cảm nhận được một loại không hiểu ấm áp, tự mình sư tỷ hoài nghi mình, một cái gặp mặt vừa hai ngày Lộ đại ca lại thay mình bên bực lẽ phải. Lộ đại ca, thật sự là người tốt ta. Nhạc Nghe Thường Chu mò ra, ta cũng biết không thể nào là ti thần, hắn cùng cái tiểu lão đầu giống như, ba cây gậy đánh không ra một cái một tí, sẽ không làm nhảm chán như vậy sự tình. Lộ Bình An từ quầy hàng mở ra một bò rượu, trực tiếp đổ vào trong tay, sau đó rửa mặt, rất nhanh liền đem mặt rửa sạch. Tối hôm qua ta cho bọn hắn nấu cơm thời điểm, bọn hắn liền dùm beng đi lên, dọa đến ta ngay cả tiền thưởng đều không muốn liền chạy trở về. Nghiêm Thủ Tín lập tức nói, về phía sau chủ nhìn xem. Hắn đi đầu một bước, Nhạc Nghe Thường theo sát phía sau, chỉ có Lộ Bình An không nhanh không chậm, thậm chí còn dùng rượu xúc xúc miệng, phốc trong không khí một cỗ mùi rượu. Chờ hắn đi vào hậu chủ thời điểm, Nghiêm Thủ Tín cùng Nhạc Nghe Thường chính ngồi xổm ở Ngụy Thanh Vân bên cạnh thi thể, vẻ mặt thành thật phân tích. Nghiêm Thủ Tín, trúng độc, sau đó bị cắt thiết hầu, hiện trường có đánh nhau vết tích, nhưng là không kịch liệt. Nhạc Nghe Thường gật đầu, trúng độc nha, không kịch liệt rất bình thường, một người khác không tại cái này, hẳn là hung thủ, giết người xong về sau chạy. Chương 115, Thủ Tín phá án, Nghe Thường hiến kế người đăng, Cản Xéo Nọ hai Nghiêm Thủ Tín cùng Nhạc Nghe Thường hai người tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia tuổi trẻ Viêm Ý Liễu vệ thực lực không mạnh, hoàn toàn không phải cái này Ngụy Thanh Vân đối thủ. Cho nên trước hạ độc, lại giết người, liền rất hợp lý. Lộ Bình An kinh ngạc nói, bọn hắn không phải đồng bạn sao? Tại sao có thể như vậy? Nhạc Nghe Thường một bộ người từng trải biểu lộ, giáo dục nói, ngươi biết cái gì? Giang hồ hiểm ác, lòng người càng hiểm, một khắc trước còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, sau một khắc liền móc đao tử đâm ngươi người đều có là. Lộ Bình An một mặt bội phục, vẫn là ngọn núi nữ hiệp kinh nghiệm phong phú, khẳng định là không có thiếu bị đâm a. Nhạc Nghe Thường đáp ý, cái kia làm. Phi, ngươi mới bị đâm đâu? Lộ Bình An bị quất, không phải ngươi nói, móc đao tử đâm ngươi mà. Nhạc Nghe Thường vội la lên, ta là nêu ví dụ, ta lại không bị đâm qua, ta võ nghệ cao cường, kinh nghiệm giang hồ phong phú, ai có thể đâm đến ta? Lộ Bình An nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, mặt ngoài là đồng ý, thực tế đang giễu cợt. Nhạc Nghe Thường che mắt, cái này không tính, là ta chủ quan, bọn hắn quá mức hèn hạ, đánh không lại liền dùng bực này hạ lấy ra đoạn. Lộ Bình An gật đầu, không sai không sai, ngọn núi nữ hiệp dù cho chúng tôi, cũng đem những người kia toàn đều cho xử lý, trên người lồng cũng bị mất. Nhạc Nghe Thường nghe xong, liền nghĩ đến chọc lỗ chân lông tức thuyết pháp, càng là nổi giận, không cho phép ngươi nhắc lại lông sự tình. Lộ Bình An bất mãn, ngay cả lông đều không cho xét ra. Các ngươi Thiên Vũ các cứ như vậy yêu quý lông vũ sao? Nhạc Nghe Thường cả giận nói, im miệng, lại không im miệng, đem ngươi đầu lưỡi cát. Lộ Bình An rốt cục ngậm miệng lại. Nghiêm Thủ Tín không có quan tâm quản hai người đấu võ mồm, trên mặt đất một trận tìm, thuận vết tích, liền ra hậu chủ, sau đó lại đi tới ngoài tiệm, phát hiện tiểu nhiếp cô thi thể kia. Nhạc Nghe Thường kinh ngạc nói, hắn làm sao cũng đã chết? Là bị bên trong cái kia đánh thành trọng thương, sau đó chạy đến nơi đầy chết sao? Nghiêm Thủ Tín tại thi thể trước ngực đè lên, lắc đầu, xương ngực đứt gãy, đâm xuyên nội tạng mà chết. Lại vén quần áo lên, nhìn một chút vết thương nói, giết không phải là hắn bên trong người kia, thậm chí đều không phải là người. Nhạc Nghe Thường, không phải người, chẳng lẽ còn có thể là quỷ sao? Nghiêm Thủ Tín đưa tay so đo lớn nhỏ, quay đầu nhìn xem trước hiệu mặt hai ngựa một con lửa, cũng có chút không dám tin, hắn là bị lửa đã chết. Lộ Bình An nói, uy, ngươi chớ nói nhảm à, nhà ta Tiểu Thanh Long vẫn còn con nít à, làm sao có thể đã chết người đâu? Khẳng định là bên cạnh cái kia hai cái ngựa làm, có một cái không phải bên trong tên kia ngựa nhà, nhất định là vì thay chủ nhân báo thù mới đã chết người. Nhạc Nghe Thường cũng cảm thấy có đạo lý, cái này con lửa nhỏ mới bao nhiêu lớn khí lực, sao có thể đá chết người đâu? Vẫn là ngựa càng có khả năng đá chết người a. Nghiêm Thủ Tín giải thích nói, con lửa vó cùng móng ngựa mặc dù tương tự, nhưng là chia nhỏ vẫn có thể nhìn ra khác biệt. Nói xong liền nhặt lên một cái nhánh cây, trên đất bùn vẽ lên bắt đầu dấu vó ngựa, hiện lên so sánh tròn lõm hình hoặc trứng hình tròn, dài rộng không sai biệt lắm, vó ngọn nguồn chỗ lom xuống kém cỏi. Con lửa dấu móng thì càng hẹp dài, hiện lên ngược lại hình tam giác hoặc hình thang, lớn lên tại rộng, vó ngọn nguồn chỗ lom xuống càng sâu lại rõ ràng. Lộ Bình An kéo qua Tiểu Thanh Long móng nhìn một chút, lại muốn kéo một con ngựa móng tương đối một cái, kết quả kém chút liền bị móng ngựa đã lấy. Lộ Bình An, ta Tiểu Thanh Long tính tình tốt bao nhiêu, căn bản liền sẽ không đá người, khẳng định vẫn là cái này ngựa đá. Nghiêm Thủ Tín lại nói, con lửa vó bình thường so đồng thể hình vó ngựa càng nhỏ hơn, chớ nói chi là loại này trưởng thành đại ngựa, chỉ cần tương đối một cái dấu móng lớn nhỏ, liền biết là con lửa vẫn là ngựa. Nhạc Nghe Thường nhìn một chút trên mặt đất bên trên dấu vó ngựa cùng con lửa dấu móng, xác thực lớn nhỏ rõ ràng, lại cùng thi thể ngực dấu so sánh một chút, gật đầu nói, xác thực là ngươi lửa đá chết người, ngươi xong, đại viêm quan phủ sẽ không bỏ qua ngươi, khẳng định phải bắt ngươi đi chặt đầu. Lộ Bình An một bộ thất kinh dáng vẻ, ôm Tiểu Thanh Long hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chuyện không liên quan đến ta a, là chính hắn chạy tới trộm con lửa mới bị đá chết. Nhạc Nghe Thường lắc đầu, chúng ta tin ngươi, nhưng là những này đại viêm nước quan lão già tin hay không ngươi liền không nói được rồi. Lộ Bình An nhanh khóc, ta thế nhưng là vì giúp các ngươi đưa hàng mới ra loại sự tình này a, các ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Nghiêm Thủ Tín đang muốn nói cái gì, lại bị Nhạc Nghe Thường đưa tay hơi ngăn lại. Nhạc Nghe Thường giỗi ra ba ngón tay, đáp ý nói, ta có thượng trung hạ ba cái kế sách, có thể trợ ngươi thoát khốn, thậm chí có khả năng thu hoạch được kỳ ngộ, vượt qua cuộc sống tốt hơn, ngươi muốn nghe cái nào? Lộ Bình An, ta một cái đều không muốn nghe, ngươi tốt nhất nhịn xuống cũng đừng nói. Nhạc Nghe Thường khó thở, nàng thế nhưng là khó khăn mới có thể có ý một lần đó à, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu à? Ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Lộ Bình An nói, ta xem xét ngươi đã cảm thấy không đáng tin cậy, ta vẫn là muốn cho Nghiêm thiếu hiệp giúp ta nghĩ kế. Nhạc Nghe Thường, ngươi mới không đáng tin cậy đâu. Ti thần hắn cũng không có ta thông minh. Nghiêm Thủ Tín cũng gật đầu nói, ta xác thực không bằng sư tỷ thông minh, nghĩ không ra thượng trung hạ ba cái kế sách. Nhạc Nghê thường giống con kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, đem đầu đều ngửa đến bầu trời, một bộ ngươi mau tới cầu ta bộ dáng. Lộ Bình An đối Nghiêm Thủ Tín nói, không có chuyện, ngươi chỉ cần có thể có một cái biện pháp là được rồi, dù sao thượng trung hạ ba sách cũng chỉ có thể chọn một, ta có lựa chọn khó khăn chứng, chỉ nghe một cái lại vừa vặn. Nhạc Nghê thường không thuận theo nói, cái gì gọi là lựa chọn khó khăn chứng? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ngươi không muốn nghe, ta lại muốn nói, để ngươi đau đầu đi thôi. Dưới mặt ta sách liền là hủy thi di tích, đem hắn thi thể đốt đi, sau đó chôn bắt đầu, đến cái không có chứng cứ, liền coi như không có chuyện này. Sở dĩ đây là hạ sách, là bởi vì cổ nhân đối thi thể vẫn tương đối coi trọng, đồng dạng giảng cứu nhập thổ vi an, thiêu hủy thi thể là một loại đối thi thể tiết độc. Ta chung sách là, ngươi đem ngươi cái này con lửa phóng sinh, chúng ta để cái này ngựa kéo xe, chỉ cần con lửa không phải ngươi, thi thể này liền với ngươi không quan hệ. Lộ Bình An ôm lấy Tiểu Thanh Long, ta cùng nó đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Tiểu Thanh Long, ngang A Nhạc Nghe thường buông tay, trên mặt ta sách chính là, rời đi cái này đại viêm nước, đi quốc gia khác, hắn còn có thể vì chút chuyện này chuyên môn đi quốc gia khác bắt người trở về sao? Cái này kêu là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Lộ Bình An khổ sở nói, ta sẽ chỉ đánh xe, rời đi đại viêm, ta có thể đi đâu đây? Nghiêm Thủ Tín lúc này nói, đều là bởi vì ta sự tình mới liên lụy lộ đại ca nếu là không chê, liền cùng ta cùng một chỗ về Thiên Vũ Các như thế nào? Lộ Bình An lắc đầu, Thiên Vũ Các đều là chim, ngay cả gà cũng không thể ăn, ta mới không đi đâu. Nhạc Nghê thường cả giận nói, không ăn gà ngươi có thể chết à? Nhiều như vậy loại động vật thịt còn chưa đủ ngươi ăn đó à? Lộ Bình An nói, ta đều thích ăn, tại sao phải bỏ qua một loại nào đó đâu? Nhạc Nghê thường một chỉ Tiểu Thanh Long, vậy ngươi ăn thịt lửa sao? Lộ Bình An do dự, hắn muốn là ăn, nhưng là hiện tại cùng Tiểu Thanh Long co ràng buộc, nếu là hắn lại ăn thịt lửa, có phải hay không có chút không cho Thanh Ca mặt mũi à? Mặc dù Thanh Ca không nói, nhưng là huynh đệ ở giữa, rất nhiều chuyện đều là không cần nói ra khỏi miệng. Ngươi bắt ta làm huynh đệ, có một số việc tự nhiên sẽ để ở trong lòng, không phải nói ra cũng vô dụng. Nhạc Nghê thường nhìn Đường Bình An rốt cục không có lời nói, đáp ý nói, ha ha, ngươi cũng có hôm nay, nhìn ngươi về sau còn nói chúng ta Thiên Vũ Các quy củ quái. Lộ Bình An vừa chắc tay, nói, là ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói Thiên Vũ Các quy củ phản nhân tính. Nhạc Nghê thường cùng Nghiêm Thủ Tín đều rất cao hứng gật đầu. Lộ Bình An, nhưng ta còn lựa chọn ăn gà. Chương 116, thần bộ mất con, Thủ Tín tuyệt vọng người đăng, cản xeo no hai Nghiêm Thủ Tín suy đoán nói, cho nên đêm qua sự tình hẳn là dạng này. Đại khái liền là hai cái này Viêm Ý Liễu vệ sinh lòng làm loạn, đi hận chuyện lúc trước, liền đối bọn hắn hạ thuốc mê. Ai ngờ hai người kia ở giữa cũng bạo phát mâu thuẫn, người trẻ tuổi cho trung niên nhân hạ độc, cũng giết hắn, mình chạy đến trước hiệu mặt thời điểm, lại ngoài ý muốn bị con lửa đá chết. Nhạc Nghê thường may mắn nói, còn may là dạng này, không phải hiện tại chết khả năng chính là chúng ta. Lộ Bình An xoa cằm trầm tư, miệng bên trong nói ra, hai người bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì sự tình tranh chấp lên đâu? Chia của không đồng đều, chúng ta tiêu bạc bọn hắn cũng không núp ních a. Nghiêm Thủ Tín nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Nghê thường. Nếu như là tranh đoạt mỹ nữ, cái kia hẳn là cũng thật hợp lý a. Nhạc Nghê thường một cái liền thấy rõ, nàng kỳ thật vừa rồi nghĩ cũng là cái này, nhưng là lúc này lại cả giận, nhìn ta làm gì? Liền không thể là tranh hai người các ngươi sao? Cũng có không thích nữ nhân. Lộ Bình An giật nảy cả mình, a, hai người bọn hắn nữa thích nam nhân. Nhạc Nghê thường liếc mắt nói, hiếm thấy vô cùng, điều này cũng không biết. Lộ Bình An nói, vẫn là ngọn núi nữ hiệp kiến thức rộng rãi, bội phục bội phục. Nhạc Nghê thường, cái kia làm, ngươi cút cho ta cũng chỉ là nghe các sư minh nói qua, ta chưa thấy qua. Lộ Bình An nhỏ giọng thầm thì lấy, Thiên Vũ Các tập tục lại là dạng này mà. Nghiêm Thủ Tín chân thành nói, chuyện không hề có, chúng ta Thiên Vũ Các là rất nghiêm chỉnh môn phái, theo đuổi là giống Nguyên Ương như thế trung trình tình yêu. Nguyên Ương thường có đôi có cặp xuất hiện, cổ nhân quan sát được bọn chúng như hình với bóng, liền giao phó hắn sống chết có nhau ngụ ý, thường đem Nguyên Ương cho rằng trung trình tình yêu biểu tượng, được xưng là tình yêu chim. Tại các loại tác phẩm văn học bên trong cũng thường thường thể hiện, thì như Nguyên Ương song rừng điệp song phi người ta tựa như Nguyên Ương chim các loại. Nhưng kỳ thật đây là một loại sai lầm ấn tượng, Nguyên Ương tại sinh sôi quý sắc thực sẽ hình thành cố định bạn lữ, nhưng là năm sau sinh sôi quý liền có thể sẽ đổi một cái bạn lữ. Bọn chúng đối tình yêu trung trinh không phải trung thân, mà là một tính. Kỳ thật tại tự nhiên, trung thân đơn phối ngẫu động vật vẫn tương đối thiếu, trung trinh đây là nhân loại quan niệm, thuộc về là cưỡng ép bọc tại trên thân động vật. Lộ Bình An ngược lại là không có phản bác, dù sao nơi này cũng không có quan tưởng Nguyên Ương Thiên Vũ các đệ tử, mà là gật đầu nói, ta cũng hướng tới Nguyên Ương như thế. Sau đó hắn nhìn xem Nhạc Nghê thường, lại nhịn không được nói ra, nhưng là Nguyên Ương cũng là chim trống lông vũ càng xinh đẹp. Nhạc Nghê thường gầm hét, ngươi nói với ta cái này làm gì? Nghiêm Thủ Tín cười khổ, Lộ đại ca, ngươi đối vũ loại hiểu rõ thật rất nhiều, thật nên gia nhập chúng ta Thiên Vũ Các. Lộ Bình An trong lòng suy nghĩ, đó là bởi vì ta xem qua thế giới động vật. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật. Nhạc Nghê thường bĩu môi một cái kia chút đều là ngụy biện, sẽ đem chúng ta Thiên Vũ Các người mang lệ. Lộ Bình An lại đối Nghiêm Thủ Tín nói ra, kỳ thật gà trống lông vũ cũng so gà mái đẹp mắt, ngươi hẳn là học một ít sư tỷ của ngươi, đừng tổng mặc như thế một mạng. Nghiêm Thủ Tín gãi đầu, không biết nên làm sao tiếp. Chẳng lẽ hắn thật muốn học nữ hài tử như thế cách ăn mặc sao? Nhạc Nghê thường hận đến cắn răng, ta vẫn là trước giúp ngươi trang điểm một chút ta. Lộ Bình An đắc ý nói, ta không cần, ta mặc dù dáng dấp cũng rất đẹp trai, nhưng là càng nhiều vẫn là gần bên trong hàm. Nhạc Nghê thường khí cười, ngươi một cái đánh xe, có thể có cái gì nội hàm? Lộ Bình An sờ lên bụng, ta có thể nội hàm ngươi a. Nhạc Nghê thường triệt để phá phòng, đuổi theo Lộ Bình An muốn giáo hơn hắn. Lộ Bình An biết không chạy nổi nàng, liền vây quanh ở Tiểu Thanh Long bên cạnh một chuyện, ngươi cẩn thận một chút ta cái này con lừa sợ người lạ, coi chừng đá phải ngươi. Nhạc Nghê Thường nhìn xem bên cạnh bị con lừa đá chết thi thể, rốt cục vẫn là ngừng, thả ra ngoan thoại nói, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiêm Thủ Tín quyên đủ, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Nhạc Nghê Thường cũng gật đầu, vừa vặn hiện tại có hai con ngựa, chúng ta cũng không cần lại chen tại xe lừa lên. Lộ Bình An nhắc nhở, chẳng lẽ không cần tìm kiếm trên người hai người này có đồ vật gì sao? Hắn hôm qua cố ý không có soát người, liền là lưu cho hiện tại. Nghiêm Thủ Tín lắc đầu, vẫn là không cần phức tạp tốt, triều đình Viêm Ý Liễu vệ chết ở chỗ này, quan phủ nếu là truy cứu xuống tới, chúng ta Tín Nghĩa Tiêu cục cũng đảm đường không nổi. Hắn là cảm thấy mặc dù người đã chết, nhưng là cùng bọn hắn cũng không quan hệ, chỉ cần không dính dáng tới bên trên cái khác hiểm nghi, thì như lấy đi hai người này vật phẩm trọng yếu, liền sẽ không có quá lớn phiền phức. Lộ Bình An phản bác, hiện tại loại tình huống này, quan phủ nếu có thể truy cứu, mặc kệ chúng ta tiết không tiết bên ngoài, đều tránh không được a. Nếu như quan phủ có thể từ trong tiệm này dấu vết lưu lại bên trong phát hiện cũng tìm tới bọn hắn, cũng hẳn là sẽ không kiên nhẫn cùng bọn hắn giảng đạo lý, khẳng định là muốn nắm lên đến đại hình hầu hạ. Nhạc Nghê Thường dù sao không phải đại viêm nước người, đối bên này quan phủ thiếu mấy phần kính sợ, đề nghị, nếu không chúng ta đem thi thể này ném tới trong tiệm, phóng nắm lửa cùng một chỗ đốt đi, dạng này bọn hắn liền không tìm được chúng ta. Nghiêm Thủ Tín ổn trọng nhưng lại quyết thiếu chút quyết đoán, do dự nói, lúc đầu chúng ta là vô tội, nếu là phóng hỏa hủy thi chẳng phải là thật trở thành tội phạm. Lộ Bình An một chỉ thi thể trên đất, chúng ta vốn là vô tội, bọn hắn không phải cũng trả cho chúng ta hạ thuốc mê nhà, nếu không phải vận khí tốt, hiện tại có hay không mệnh tại còn khó nói đâu. Quan phủ nguyện ý cho ngươi công đạo thời điểm, ngươi mới có thể nói mình là vô tội. Quan phủ nếu là cũng giống như bọn hắn một dạng, ngươi ngay cả cơ hội mở miệng cũng sẽ không có. Kỳ thật loại chuyện này hắn cũng không đáng sợ, dù sao đã là thiên tiên, ngay cả diễm thất sát đều xử lý, tội danh hẳn là rất lớn, không sợ lại nhiều cái này một cái. Dù sao hắn coi như đánh không lại còn có thể chạy, thực sự không được liền thật chạy ra đại viêm nước, nhiều tiếp đơn đặt hàng nhiều lựa điểm tích lũy, tăng thực lực lên trở lại thôi. Chủ yếu vẫn là vì để cho Nghiêm Thủ Tín thiếu điểm phiền phức. Nhạc Nghê Thường cũng quên đủ, đúng vậy à, Ti Thần, hắn mặc dù nói chuyện làm giận, nhưng vẫn là có một chút đạo lý. Nghiêm Thủ Tín nghĩ, nói, cửa hàng cũng đừng đốt đi, cho người qua đường lưu một cái địa phương tránh mưa, đem hai người này thi thể cùng độc mắt bái bọn hắn ném ở một khối a. Lộ Bình An thở dài, những người kia trên thi thể, vết thương rõ ràng như vậy, liền cùng trực tiếp nói cho quan phủ đây là hắn Nghiêm Thủ Tín làm không có gì khác biệt. Lộ Bình An cũng không còn đề nghị, mình ngồi xuống từ trên thi thể lấy ra một phong thư đến, liền là tối hôm qua lá thư này, nhưng căn bản không phải cái gì tàng bảo đồ. Lộ Bình An mở thư ra, nhìn một hồi, liền đưa cho Nghiêm Thủ Tín. Nghiêm Thủ Tín xem xét, sắc mặt liền thay đổi, hắn lại là thần bộ con trai của Nhiếp Cùng Đao, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Lộ Bình An hỏi, Tạ Minh Viễn muốn mời thần bộ có phải là hắn hay không? Nghiêm Thủ Tín cười khổ nhẹ gật đầu, liền là hắn, huyết thủ đoạn hồn, Nhiếp Cùng Đao. Nhạc Nghê Thường cũng ngây người, a, vậy bây giờ cái này tiêu, chúng ta còn đưa sao? Chúng ta đến cùng là đưa tiêu a, vẫn là mất mạng a? Vốn là muốn đưa tiền cho Nhiếp Cùng Đao, mời hắn xuất thủ đối phó mãnh hổ trại cùng răng sói tiêu cục, hiện tại con trai của Nhiếp Cùng Đao chết tại nơi này, vẫn là bị bọn hắn kéo xe con lửa đã chết. Nhiếp Cùng Đao khẳng định hận không thể trước tiên đem bọn hắn giết đi. Cái này tiêu đưa đến một nửa, liền cùng chịu chết không có khác biệt. Nghiêm Thủ Tín không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, mời không đến thần bộ, hắn liền trừ không được mãnh hổ trại cùng răng sói tiêu cục, không có cách nào thay cha báo thủ, càng không biện pháp chống lên Tín Nghĩa tiêu cục. Hắn về sau cũng chỉ có thể về Thiên Vũ các làm một cái bất tức gà trống lớn, người còn sống có ý nghĩa gì?